Chương 126, tiểu hài tử và heo không được. Sau khi 5 người thương nghị xong, quyết định tối nay sẽ tới đấu pháp đường xem tình huống trước một chút. Sau đó mới quyết định khi nào chính thức dự thi. Ông trùm giấu mặt của đấu pháp đường chính là một trong tam đại tông môn Tế Lập Tông. Đấu pháp đường thực tế là một sòng bạc lớn. Sở dĩ tu sĩ thắng cuộc có thể đạt được tiền thưởng kết xù, là bởi vì mỗi một chàng tỷ thí, đấu pháp đường cũng sẽ mở phiên giao dịch cho mọi người đặt cược, thu vào nhiều đến mức làm người ta chắt lưỡi hít hà. Phân ra một chút cho người dự thi tất nhiên là hợp tình hợp lý. Hơn nữa điều này còn giúp hấp dẫn tu sĩ ưu tú hơn tham gia trận đấu, gia tăng tính cạnh tranh. Đấu pháp đường ở phần thành mới mở ra hơn 2 tháng. Đề Thiên Thượng cũng chỉ được nghe qua từ miệng các đồng môn đã từng lịch lãm. 5 người không muốn gây chú ý nên giấu giếm tu vi cùng với những pháp bảo mang theo, ngụy trang thành người bình thường. Thạch Ánh Lục cũng phải đeo khăn che mặt rồi mới ra ngoài. Đấu pháp đường ở phần thành được xây dựng ở phía đông thành, chiếm diện tích rộng lớn. Nhìn dòng người qua lại như thoi, không chỉ có những người tu tiên thích đại khai nhãn giới, dân chúng bình thường cũng thích đến xem náo nhiệt. Chẳng qua vé vào cửa nơi này đối với dân chúng bình thường mà nói có chút đắt đỏ. Nhìn tu sĩ luyện khí kỳ tỷ thí, phí dụng cho mỗi người mỗi chàng cần 1 viên linh thạch, mà nhìn tu sĩ trúc cơ tỷ thí, thì cần tới 3 viên. Đối với một tu sĩ tay mơ hơi nghèo chút cũng sẽ đau lòng. Trước đại môn đấu pháp đường sừng sững một đôi tỷ hưu khổng lồ được đúc bằng đồng đang dương nanh múa vớt. Một khối bảng hiệu đấu pháp đường chữ to đen nhánh, treo cao trên đại môn. 4 người thủ hộ ngoài cửa cũng là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. Từ đó có thể thấy bối cảnh đấu pháp đường mới thâm hậu làm sao. Phô trương như vậy nhưng cũng chẳng đủ để hù sợ đám người Đề Thiên Thượng. Đề Thiên Thượng nên ngang đi đằng trước, đang muốn bước lên bậc thang đá xanh để vào trong. Bỗng nhiên 2 hộ vệ tiến lên ngăn cản đường đi của bọn họ, mặt không chút thay đổi nhưng cũng coi như khách khí nói, khách nhân xin dừng bước, tệ đường có quy định, tiểu hài tử và mèo chó chim chuột, các loại sủng vật không thể vào tràng, xin mấy vị thứ lỗi. Bọn họ bên này bị cản lại. Khách nhân xung quanh rối rít nghiêng đầu lại chỉ trỏ. Hai tử nhỏ như vậy cũng mang đến xem cái này, trưởng bối nhà hắn không sợ hắn bị dọa đến tè ra quần hay sao? Sùng vật trong tay tiểu nha hoàng kia là chó ư? Thật béo tốt. Nhưng đi vào sủa ầm ĩ làm phiền người khác cũng không hay. A, không đúng, là heo. Tiếng nghị luận long long truyền đến. Khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng của Đề Thiền Thượng giận đến nhăn thành một đống. Chu Chu cũng rất buồn bực. Sao nàng lại thành tiểu nha hoàn rồi? Nàng chỗ nào lớn lên giống nha hoàn vậy? Đề Thiên Thượng bước lên 2 bước, 2 tay chống thắt lưng mắng to, con mắt nào của ngươi nhìn thấy nơi này có hài tử, mèo chó rồi. Con mẹ nó. Cả nhà ngươi là tiểu hài tử. Trận to mắt lên mà xem, đó là một con heo. Không phải là mèo chó, cũng không phải là chim chuột. Uy áp tu sĩ trúc cơ tung ra, sắc mặt của 2 hộ vệ cản đường tái nhợt liền lùi lại 2 bước, bám vào tượng đồng tì hưu mới miễn cưỡng đứng vững. Liên tục nói xin lỗi, tiểu nhân có mắt không tròng. Thỉnh quý khách vào trong. Đề Thiên Thượng hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên, nhảy qua bậc cửa cao cao, sải bước hướng tới trang viên. Những người khác sau đó đuổi theo. Chu Chu lướt qua 2 người hộ vệ kia, phát hiện ánh mắt bọn họ đều rơi vào trên người Tiểu Trư. Mặc dù không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt hết sức xem thường. Tiểu Trư không phải là sủng vật. Nó là linh thú. Chu Chu ủy khuất, kháng nghị nói. Tiểu Trư phối hợp, há mồm ra phun ra một ngọn lửa nhỏ. Lỗ mũi hướng lên trời hừ hừ 2 tiếng tạo hình tượng uy phong lấm lấm. 2 hộ vệ đổ một đống mồ hôi lạnh, cười khan 2 tiếng túi đầu khom lưng làm tư thế xin mời. Đợi đoàn người bọn hắn đi xa, hộ vệ giáp buồn bực nói, đầu năm nay mấy tiểu hài tử lớn chút đã đột phá trúc cơ rồi. Còn có để cho người sống hay không? Hộ vệ ớt lại càng bất đắc dĩ, con lợn thành tinh cũng biết phun lửa à? Hộ vệ bính khinh thường nhìn bọn họ một cái. Tay mơ chính là tay mơ, ánh mắt còn quá non. Trên đời còn rất nhiều chuyện lạ có thể xảy ra. Sau phong ba nhỏ lúc vào cửa, Đề Thiền Thượng không chịu che giấu tu vi của mình nữa, hầm hừ nói, lão tử không phát huy, chúng liền coi lão tử là mèo bệnh. Chu Chu bi ai, bọn họ chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, thật là quá đáng ghét. Chờ lão tử đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất, xem bọn hắn còn dám mắt chó nhìn người thấp không. Đề Thiền Thượng nhe răng trợn mắt, vẫn tức giận bất bình. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục âm thầm nhịn cười, Doãn Tử Trương nhanh nết khỏe môi. Không nhịn được đưa tay vuốt vuốt đầu Chu Chu. Trong trang viên có 5 lều vải mái vòm khổng lồ. Lều màu xanh bên trái chính là nơi cử hành các trận tỉ thí của tu sĩ luyện khí kỳ, lều màu trắng bên phải còn lại đều là sân tỉ thí của tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong chướng đồng thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng hoan hô, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài lều có người chịu trách nhiệm thu phí vào cửa, cũng có người chịu trách nhiệm thu nhận tiền đánh cuộc, đặt cược. Một án cao cao bên cạnh tạo ra một mục bài lớn, phía trên ghi cụ thể chi tiết danh xưng. Thực lực 2 thí sinh trận tranh tài tiếp theo, thậm chí còn kể lể đầy đủ chiến tích, cho mọi người cùng tham khảo. Bọn họ tùy tiện chọn một lều trắng bên phải, nộp 15 mai linh thạch đi vào. Mặt đất bên trong trướng đồng tựa như một lòng chảo to lớn, xung quanh là các vòng bậc thang đi xuống dọc theo chỗ ngồi. Ở giữa, cũng là chỗ thấp nhất, là một vòng tròn đường kính chừng 3 trượng hình tròn đất trống, dùng sơn đỏ vẽ ra một vòng lớn, tiến hành tỉ thí chính là ở bên trong vòng tròn đó. Một bên đất trống, bên cạnh ghế trọng tài dựng thẳng một tấm bia đá, phía trên viết mười mấy chữ đỏ tươi như máu. Xuất thủ khó định nặng nhẹ. Sinh tử do trời định. Chu Chu thấy thể không khỏi cau mày, chỉ tấm bia đá nói, đây là tỉ thí sao? Nghe thật đáng sợ. Doãn Tử Trương thản nhiên, chẳng qua là nói ra sự thật thôi. Hắn cần chính là loại tỉ thí không nương tay như thế này. Bọn đề thiền thượng tất nhiên là những đối thủ rất lợi hại, nhưng là đồng môn với nhau, miệng nói thì có vẻ hung hăng nhưng rất nhiều chiêu sát thủ lợi hại căn bản sẽ không sử dụng đối với hắn. Tỉ thí bình thường chẳng mấy khi có thể tận hứng. Chỉ có khi gặp phải tình huống sinh tử, mới có thể kích thích tiềm năng của mình, khiến tu vi tăng lên. Giống như trận đối kháng Sa Kiền Đạo ở Đại Bỉ Môn Phái ngày ấy, chính là vì biết đối phương cường đại cùng quyết tâm đưa hắn vào chỗ chết, mới khiến cho hắn thực sự bộc phát, thậm chí đột phá trúc cơ thành công ngay trên lôi đài. Chu Chu có chút lo lắng, khẽ nhìn hắn một cái, túi đầu không nói chuyện. Người quan sát trận tỉ thí này không ít, nhìn quanh lều một lượt cũng thấy chỗ ngồi đã đầy, cũng không thiếu người tìm không được chỗ liền dứt khoát đứng ở lối ra vào. Ra sân chính là hai tu sĩ trúc cơ, một cao một thấp. Trong đó người cao là tu sĩ đeo mặt nạ. Trọng tài thông báo danh xưng hai bên. Tên mà tu sĩ cao cao báo chẳng qua chỉ là một tước hiệu. Tranh tài vừa bắt đầu hai người đã cùng thi triển thần thông. Tình hình chiến đấu kịch liệt vô cùng. Thính phòng người trên hô to gọi nhỏ, reo hò trợ uy, tạo thành một tràng diện ồn ào náo động. Trận ác chiến này đánh xong cũng gần ăn xong bữa cơm. Cuối cùng tu sĩ vóc dáng cao đánh bay tu sĩ lùn ra khỏi vòng tròn mà tuyên bố kết thúc. Đề thiên thượng thấy vậy kích động vô cùng, sau khi tan cuộc liền kéo mấy sư đệ sư muội thương lượng, cải lương không bằng bạo lực quyết định tối nay sẽ đi luyện tập một phen. Chương 127, Đại sư huynh tất thắng. Mấy người gần như ăn nhịp với nhau, cùng đến đấu pháp đường ghi danh. Tại chỗ ghi danh, tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ tách ra làm hai, nhân số tại đây còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Đề thiên thượng và cơ u cốc giả bộ lơ đễnh, đảo mắt nhìn tất cả các tu sĩ trúc cơ một lượn, không ngờ bắt gặp một người. Người nọ cũng đã phát hiện ra đề thiên thượng, thần sắc bất thiện mang theo mấy đồng bạn bước tới. Ta tưởng là ai? Hóa ra là tên lùn của phái Thanh Trí. Người này nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi, mặt dài, mắt xếp, tướng mặt hà khắc, ác độc. Hắn dám trực tiếp đối mặt khiêu khích đề thiên thượng, chỉ vì tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Đề thiên thượng hận nhất bị người ta khích bác về chiều cao của hắn, niệm ai hắn chưa trưởng thành, liền lập tức trả lời lại một cách châm biếm, lao tử áp xúc cũng là tinh hoa, dáng vẻ này nguyên niên kỷ hoạt đáo cầu thân thượng, ý niệm ai giống như con chó về già, khi đó răng đã không thể cắn xé chỉ nằm một góc, rất vô dụng, làm sao? Đánh sâu vào kết đan hai lần còn chưa chết, vội vã đến nơi này tự sát. Phi! Chỉ bằng ngươi! Nếu không phải các ngươi hèn hạ vô sỉ! Sao sư muội ta và trương sư đệ lại phải chết thảm ở đoạn tiên cốc? Phái Thanh Trí các ngươi thật độc ác. Tên mắt xếp bị vạch trần vết sẹo, gần như phát điên ngay tại chỗ. Chu Chu cuối cùng cũng nghe rõ, thì ra là bọn người phái thông trướng, hai phái vốn luôn bất hòa, cộng thêm chuyện đoạn tiên cốc, khó trách hiện tại tìm đến gây sự. Cơ u cốc chậm rãi ung dung nói, Thạch Bách sư huynh, nói chuyện xin chú ý ngôn từ. Người hèn hạ vô sỉ tính toán giao ra sư muội, trương sư đệ chính là người phái phách thiền, chúng ta không phụ sự nhờ vả. Thay lệnh sư muội đưa tới chứng cớ và di ngôn, tự thấy không thẹn với lương tâm, nếu như các ngươi muốn chút giận sang người khác, thứ cho chúng ta không thể phụ bồi. Thạch Bách cười lạnh, các ngươi không cần nói những lời đường mật, nếu hôm nay ở chỗ này gặp nhau, không bằng mượn đấu pháp đường này để giải quyết ân oán, không biết các ngươi có lá gan này hay không. Hắn là đệ tử nhập thất thứ ba của Nguyên Anh tổ sư phái thông trướng, từng hai lần cố gắng kết đan, mặc dù đều thất bại, nhưng luôn tự phụ trong số các tu sĩ trúc cơ khó có người có tu vi cao hơn hắn. Lần trước ở đoạn tiên cốc do hắn đã quá tuổi nên mất cơ hội thể hiện tài năng. Nghe nói sư đệ dòng chính của mình và sư muội mà hắn thầm thương trộm nhớ chết ngoài ý muốn, mà mấy đệ tử của Vưu Thiên Nhận phái Thánh Trí lại thấy chết không cứu còn chiếm được tiện nghi. Mấy thầy cho bọn họ bi phẫn tức giận đến nỗi muốn trực tiếp đến phái Thánh Trí chém giết một cuộc. Chẳng qua bận tâm tình thế phái thống trướng bây giờ không nên cùng phái Thánh Trí công khai vạch mặt, nên mới miễn cưỡng nhìn xuống. Hôm nay ở chỗ này đụng mặt, xem ra quả thực chính là cơ hội trời ban cho hắn. Đề thiên thượng dưỡng thương suốt một tháng, cả người đang ngứa ngáy. Đối thủ tự động đưa tới cửa, đạo lý nào lại không đáp ứng. Vì vậy hai người đi tới chỗ báo danh, xưng ra danh hiệu và tu vi. dưới thẻ che khế ước sinh tử, chờ ra sân nhất quyết sống mái. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cùng Doãn Tử Trương cũng đồng thời ghi danh. Cơ U Cốc ngẩng đầu nhìn mấy đệ tử phái thống trướng đi cùng Thạch Bách, cười đến vô hại, mấy vị có muốn lên sân đấu thử một chút? Mấy đệ tử làm bộ không nghe thấy, trong đó một nói, chỉ cần một mình Thạch sư huynh cũng đủ để thu thập các ngươi. Mấy tên phái thánh chí này yêu thú cấp 5 cũng dám khiêu chiến. Bọn họ điên rồi mới theo chân bọn họ đánh, họ còn chưa có tu vi như Thạch Bách. Thạch Bách thấy người trong nhà nhát gan vô dụng như thế, khổ tâm hết sức. Ngầm quyết tâm đợi lát nữa nhất định phải dạy dỗ mấy tên đệ tử hung hăng của Vưu Thiên nhận một trận, để sau này bọn họ không dám lớn lối với đệ tử phái thống trướng như này nữa. Chu Chu nhìn hai thẻ tre một chút, thấp giọng hỏi Đề Thiền Thượng, Đại sư Minh, huynh có nắm chắc phần thắng không? Đề Thiền Thượng lỗ mũi hướng lên trời, địa bộ không ai bì nổi nói, muội cho rằng danh hiệu đồng cấp vô địch của lão tử là giả dối. Chỉ bằng hắn muốn thắng lão tử, giết hắn 18 lần cũng được. Doãn Tử Trương hừ nhẹ một tiếng, hiển nhiên rất có ý kiến với tuyên bố đồng cấp vô địch. Đề Thiền Thượng có chút chột dạ, hừ một tiếng, không tiếp tục khoác lác nữa. Chu Chu nói, vậy thì đại sư huynh đưa linh thạch của huynh cho muội, muội thay huynh đặt cược. Muội vừa rồi thấy tỷ lệ đặt cược vượt cấp khiêu chiến rất cao, chúng ta có thể kiếm được một khoản. Đề Thiền Thượng đang muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thì Cơ U Cốc lại xen vào nói, hay là cẩn thận chút tốt hơn. Nếu không hắn sẽ trở thành kẻ nghèo rất mồng tơi, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Phi, sao đệ lại để cao chí khí người khác, diệt uy phong quân mình, đệ là đồ ngụy quân tử. Lao tử sẽ thua phế vật kia. Chê cười. Tiểu sư muội, muội cầm hết linh thạch của ta đi, cực ta thắng. Lão nhị, đệ ở đó đợi nhìn lão tử kiếm nhiều tiền như nào. Mấy người ngươi tới ta đi, rất nhanh đến đấu pháp đường. Người vừa tới báo cho bọn họ địa điểm tỉ thí chính là lôi đài số 3. Đề Thiên Thượng kín đáo đưa tất cả linh thạch của mình cho Chu Chu, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay lên trời nói, chỉ vì số tài sản này của lão tử cũng muốn đánh bay tên khốn Thạch Bách kia. Đoàn người cùng đi đến bên ngoài lều lớn số 3, quả nhiên thấy thẻ gỗ to đã viết tên Đề Thiên Thượng và Thạch Bách, một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ hậu kỳ, tỷ lệ đặt cược lại đạt tới 1:7. Nói cách khác, nếu như cược Đề Thiền Thượng thắng mà hắn thật sự chiến thắng mỗi một miếng linh thạch có thể nhận được 7 miếng linh thạch. Đề Thiền Thượng thấy cái tỷ lệ này, giận đến nhảy nhảy dựng lên, Thạch Bách lại càng đắc chí vừa lòng, cứ như đã thắng Đề Thiền Thượng vậy. Bọn người đang ở bàn cá cược xa xa nhìn thấy trên cánh tay bọn họ đánh dấu tuyển thủ, lại nhìn ngoại hình khác biệt to lớn của hai người, vốn có suy nghĩ mạo hiểm cược một chút cho Đề Thiền Thượng, nhưng lại rối rít sửa thành cược cho Thạch Bách. Chu Chu đang cầm một túi lớn linh thạch của Đề Thiền Thượng, đứng ở đại mục án bên cạnh cũng hơi dao động. La nàng đề nghị Đề Thiền Thượng đặt cược cho mình, cũng là chính hắn kiên trì muốn cược lớn, nhưng vạn nhất thua, tổn thất kia không khỏi quá nghiêm trọng. Thạch Ánh Lục đi tới, rất sảng khoái lây túi đựng đồ của mình đưa cho đệ tử đấu pháp đường, nói, chỗ này 36.000 linh thạch, cược Đề Thiền Thượng thắng. Chu Chu mở trừng hai mắt, giật mình nhìn tam sư tỷ, tỷ ấy lấy ra toàn bộ linh thạch của tỷ cùng nhị sư huynh cược Đề Thiền Thượng thắng, vậy nhất định không phải là ý định của một mình tỷ ấy. Doãn Tử Trương đi tới nói, chúng ta cũng toàn bộ cược đại sư huynh thắng. A, Chu Chu không hiểu nhìn Doãn Tử Trương, hắn cùng với nhị sư huynh hai người không phải mới vừa cùng một bộ dáng không có lòng tin đối với đại sư huynh sao? Đồ con heo, Thạch Bách kia không thắng được đại sư huynh. Doãn Tử Trương gõ đầu của nàng. Nhị sư huynh cũng nói như vậy. Thạch Ánh Lục cười tủm tỉm nói, hai người ngày ngày cùng đại sư huynh đánh nhau đều nói như vậy, nàng không có đạo lý nào lại không tin. Chỗ này 1.000.000 linh thạch, còn có chỗ này 2.000.000 linh thạch, cũng cược Đề Thiền Thượng thắng. Chu Chu khó được hào khí mà đem toàn bộ túi đựng linh thạch thả vào đại mục trên bàn, suy nghĩ một chút lại thêm câu, trên người của ta linh thạch không đủ, cầm đan dược quy ra linh thạch có được hay không? Đệ tử thu tiền cược ở đấu pháp đường bị bọn họ dọa sợ hết hồn, suy nghĩ một chút thận trọng nói, có thể, nhưng mà bây giờ muốn giám định đan dược có thể không còn kịp nữa, hơn nữa các ngươi đánh cược quá mạnh tay, tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống. A. Chu Chu buồn bực. Cuối cùng ý định dược bằng đan dược không thành công, tỷ lệ đặt cược cũng xuống thành 1:5. Thạch Ánh Lục khoác vai nàng an ủi, không sao. Chỉ cần đại sư huynh thắng, chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Chu Chu cắn răng nói, vì toàn bộ gia sản của chúng ta, đại sư huynh, huynh nhất định phải thắng. Chương 128, ám toán. Đề Thiên Thượng và Thạch Bách vào đấu trường để chuẩn bị, không nghe thấy Chu Chu thành tâm cầu khẩn, cũng không biết các sư đệ sư muội lấy ra toàn bộ linh thạch ủng hộ hắn. Nếu như biết rồi, chắc chắn sẽ túi gập thắt lưng mà cười to đắc ý, rồi phun ra 3.000.000 chữ tự tâng bốc bản thân. Cao thủ trúc cơ hậu kỳ xuất chiến, ở đấu pháp đường phần thành cũng không thấy nhiều, cho nên số lượng người xem còn nhiều hơn trận vừa rồi, cả thính phòng chi chít đều là người. Đề Thiên Thượng và Thạch Bách vừa ra sân, rất nhiều quần chúng không rõ chân tướng vây xem rối rít lớn tiếng ồn ào, đây không phải là rõ ràng lừa gạt tiền sao? Tại sao một đứa bé có thể là tu sĩ trúc cơ trung kỳ? Tất cả đều quay ra bàn thu phí mà chửi bậy, khi Đề Thiên Thượng triển lộ ra khí thế thực lực chân chính, thì hết thảy đều hít vào một ngụm khí lớn, một vài tu sĩ trúc cơ kỳ có mắt nhìn người hơn đã nhìn ra, tuổi thọ Đề Thiên Thượng tuyệt đối không thể nhìn qua bề ngoài nhỏ bé. Hơn nữa vừa nhìn thấy trên thẻ tre của hắn là đệ tử phái Thánh Chí, những kẻ tin tức linh thông liền lập tức suy được thân phận của hắn. Phái Thánh Chí từ trước đến giờ đều kín tiếng, nhưng những tu sĩ thiên tài như Đề Thiên Thượng, Cơ U Cốc ở môn phái sớm có tin đồn. Hơn nữa một tháng trước trong hội Đoạn Tiên Cốc xảy ra ngoài ý muốn, bốn phái dù không nguyện nhiều lời, nhưng vẫn có chút tiếng gió truyền tới. Mấy đệ tử trúc cơ của Nguyên Anh tổ sư phái Thánh Chí liên thủ khiêu chiến yêu thú cấp 5, mọi người mơ hồ đều nghe qua. Số người biết chuyện tương đối nhiều, giờ mới hối hận mình đem tiền đặt trên người Thạch Bách là quá mạo hiểm. Trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ cũng không có xê xích quá lớn. Nếu như người trước có kinh nghiệm thực chiến phong phú, lại phối hợp thêm pháp bảo bừa chú, kết quả thắng cũng không phải là tuyệt không thể. Đề Thiên Thượng và Thạch Bách nhìn nhau chán ghét. Trọng tài vừa hô bắt đầu, không có nửa câu nói nhảm lập tức động thủ. Thạch Bách là thổ một song linh căn, trúc cơ nhiều năm, tu vi vừa cao, kinh nghiệm thực chiến cũng phong phú. Còn ngoài ý muốn có được một thượng phẩm bảo khí hậu thổ thạch đằng tiên. Hắn lặng lặng không lên tiếng, quất thẳng xuống dưới, người bên ngoài sàn đấu chỉ nghe được âm thanh như tiếng sấm cùng với một cơn gió mạnh mẽ vô cùng trà sát vào gương mặt đau nhức. Trong sân, Đề Thiên Thượng như gặp phải gặp sơn băng địa liệt, tuyết trên núi lở, cơ hồ chân không đứng vững. Dường như trường tiên màu vàng muốn xé rách cả không khí. Thế không thể đỡ. Hai tay Đề Thiên Thượng hợp lại, lúc này kết xuất một chiêu Tiếu Hải Mạn Sơn ấn, sức nước khổng lồ như bài sơn đảo hải. Rời núi lấp biển, đối chiến trực tiếp cùng với đối phương, cũng không có ý tứ né tránh. Trong lòng Thạch Bách mừng thầm, chỉ nói tiểu tử thối này quá tự đại. Tu vi của mình vốn cao hơn hắn, lại có thượng phẩm bảo khí trợ giúp, lấy lực đấu lực, làm gì có nửa phần thắng. Hắn còn chưa kịp cao hứng xong, chợt phát hiện có chút không đúng, song phương pháp lực chính diện đụng nhau cũng không kịch liệt như trong tưởng tượng của hắn, thế nước nhìn như cuồng mánh chợt xoay chuyển kết thành nước xoay khổng lồ, khiến cho pháp lực cùng với trường tiên điên cuồng lộn xộn. Thạch Bách dùng mình, trường tiên vung lên xé đôi thế nước, ra sức quét ngang nước xoáy, ý muốn chặt đứt pháp lực của Đề Thiên Thượng. Lần này ngoài dự tính mà thành công dễ dàng, vừa mới nhìn nước xoáy cường đại vô cùng lại bị hắn đánh tan, vô số bọt nước văng khắp nơi, khiến cho sân đấu như thể vừa mới mưa xong. Thạch Bách cũng không thấy cao hứng chút nào, hắn dự cảm mãnh liệt sẽ có âm mưu gì đó đang chờ hắn. Pháp lực của Đề Thiên Thượng lại có thể ngưng kết ra nước thật, mà không phải là chỉ là ảo giác do pháp lực tạo thành, làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện hắn đã bị Đề Thiên Thượng đùa bỡn. Những thứ nước kia căn bản là do túi nước đối phương đã mang trên người trước đó, phối hợp pháp thuật vẩy ra. Giả thần giả quỷ. Để cho ngươi mở mang kiến thức, hãy nếm thử một chút vạn pháp thiên biến tiên pháp của ta xem sao. Thạch Bách gầm lên, huy động trường tiên, nhất thời trong sân hiện đầy tiên ảnh. Vốn là trường tiên bóng loáng tự dưng mọc ra rất nhiều sợi tơ dài nhỏ nhọn hoác, hoặc đâm thẳng, hoặc rút ra đánh, hoặc chiên cuốn đủ loại thế công vây quanh Đề Thiên Thượng. Cũng không biết cái nào là thật cái nào là giả. Làm người ta không thể nào ngăn cản. Đề Thiên Thượng không dám chậm trễ, từ trong ngực rút ra một sấp đùa ném ra ngoài. Mỗi một lá đùa biến thành một bàn tay nhỏ nên đón tiên ảnh đối nghịch tấn công, phần lớn bàn tay vừa đụng đến tiên ảnh, ảo ảnh liền lặng lẽ biến mất, có một đạo tiên ảnh ngay tại chỗ đem một cái tay vỡ ra thành các mảnh nhỏ, đó chính là công kích nút trong huyễn tượng. Đề Thiên Thượng ha ha cười một tiếng, rút ra một trường tiên của tới. Trường tiên kia rõ ràng là pháp khí chế luyện thất bại của Thạch Ánh Lục, vốn định đặt tên là Chiến Miên. Bên trên cây roi này còn có tính chất dính rất mạnh, lại am hiểu hấp thụ pháp bảo của địch nhân, bởi vì không thể hoàn thành những chức năng khác, cho nên không thể sánh bằng hạ đẳng pháp khí. Hai cây roi đụng nhau, trường tiên của Đề Thiên Thượng bị chia thành vài đoạn, nhưng phần lớn cũng dính vào roi của đối thủ, thấy thủ đoạn của mình thành công, không nhịn được mà đắc ý. Hắn còn chưa kịp thúc giục pháp chú, đột nhiên trên vai truyền tới một trận đau nhức, hắn cúi đầu vừa nhìn một đoạn tiên màu nâu đen lại xuyên thủng bờ vai của hắn, máu tươi không ngừng chảy ra. Chẳng những hắn, những kẻ trong khán phòng xem hai người tỉ thí cùng đám người Cơ U Cốc cũng bị sợ hết hồn, không nhịn được đứng dậy. Thạch Bách cười ha ha nói, tiểu tử thối, ngươi không biết sao, hậu thổ thạch đẳng tiên của ta chính là thư hùng song tiên, hai cây roi được và cái. Đề Thiên Thượng tức gần chết, khó trách hắn chặn lại thế công dễ dàng như vậy, thì ra là đó là ngụy trang, còn có một roi ở phía sau chờ. Thạch Bách vừa thu trường tiên lại, cây roi liền mang cả huyết nhục của Đề Thiên Thượng rút ra khỏi thân thể, dường như quyết phải rút hết máu thịt của Đề Thiên Thượng ra ngoài. Chu Chu khẩn trương, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Nàng biết tỷ thí hung hiểm, nhưng không nghĩ tới đại sư huynh luôn luôn lợi hại như vậy, thế mà cũng gặp phải đối thủ như thế này. Chỉ hy vọng đại sư huynh ngàn vạn không có chuyện gì. Trên sân, Đề Thiền Thượng không kịp nhảy ra, trong lúc nguy cấp hắn dứt khoát ngồi chồm hổm ngay tại chỗ, cũng mặc kệ việc khó coi. Thạch Bách nhe răng cười thay đổi thế tiên, hướng hắn vào đầu hắn đánh. Rất nhiều người xem kinh hô lên. Đang lúc mọi người cho là Đề Thiền Thượng lần này nhất định sẽ bị đánh trọng thương, thậm chí chết ngay tại chỗ, chuyện kỳ quái lại xảy ra. Trên đài chợt điện quang lóe lên, vẻ mặt Thạch Bách đang đắc ý thì bỗng nhiên bị ánh sáng như điện giật loẹ loẹ vây quanh, cả người kịch liệt co quắp, trên người đùng đùng tiếng vang không dứt, tóc hai lông mày dựng ngược cả lên, kêu thảm một tiếng té ở trên đài. Nước trên lôi đài càng gia tăng lực điện, Thạch Bách liên tục kêu thảm, ở trên đài quay cuồng giãy giụa, y phục bên ngoài rách ra, hai tay cổ nám đen một mảnh, cơ hồ không cách nào nhận ra tướng mạo ban đầu. Đề Thiền Thượng che vết thương rút lui hai bước, hừ một tiếng, muốn ám toán lão tử. Phi, lão tử đem ngươi giật thành đất khô gỗ mục. Người trong khán phòng trên cũng chưa rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tình thế trong nháy mắt nghịch chuyển, Cơ U Cốc cũng biết là cái roi kia đại sư huynh có gắn 19 lá điện phù một loại bùa chú pháp lực lôi điện cường đại. Thạch Bách quay cuồng mấy cái rốt cục co quắp hôn mê, mấy đồng môn của hắn tỉnh ngộ lại, vội vàng thay hắn hướng trọng tài nhận thua. Trên khán đài, khán giả cược Thạch Bách thắng toàn bộ đều khóc thét. Chương 129, bị theo dõi. Đề Thiền Thượng nghiêm chỉnh nuốt hết bình đan dược bổ sung nguyên khí. Sau khi cùng trọng tài xác định thắng thua, nên ngang đi về chỗ các đồng môn phái thánh trí, đột nhiên rầm một tiếng ngã xuống. Chu Chu vội vàng đưa tay ra đỡ hắn, chỉ thấy môi hắn run run không biết muốn nói cái gì, vội ghé thai xuống nghe, chỉ có năm chữ, linh thạch của lão tử. Nếu như không phải là lo lắng tính mạng của đại sư huynh còn chưa an toàn, Chu Chu thật sự muốn cười thật lớn. Doãn Tử Trương đưa tay lên nhận lấy Đề Thiền Thượng, đỡ hắn đến ngồi lên băng ghế, xé toang vai áo hắn. Vừa nhìn liền thấy máu đang chảy không ngừng, lạ là lại mang theo một mùi thơm kỳ dị. Chu Chu vừa ngẩng đầu thấy người phái thống trướng đang muốn mang Thạch Bách rời đi, vội vàng giật nhẹ tay áo Doãn Tử Trương nói, ngăn cản bọn họ, hậu thổ thạch đằng tiên có độc tố. Doãn Tử Trương nhíu mày, cũng không thấy hắn có động tác gì tỏ vẻ chặn lại mấy người kia, chỉ có lãnh đạm nói, lưu lại giải dược, nếu không tất cả các ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi nơi này. Mặc dù mấy người kia không phục, nhưng nghĩ đến Thạch Bách hiện tại đang bị thương nặng cần cứu trị, vạn nhất hắn xảy ra chuyện, thì mấy người bọn họ đi cùng cũng bị xui xẻo theo. Nếu định cùng bọn Doãn Tử Trương dây dưa, nhìn bên họ người đông thế mạnh, nhưng muốn thắng được thậm chí chỉ muốn phá vòng vây thôi tỷ lệ cũng không cao. Sau một phen mi lai nhăn thứ, đảo mắt suy nghĩ, rốt cục hầm hực đưa ra giải dược tìm được từ trên người Thạch Bách. Chu Chu thấy giải dược không có vấn đề gì mới để cho Đề Thiền Thượng ăn vào, chờ một lúc, hắn đã tỉnh lại. Bả vai bên phải bị trường tiên của Thạch Bách xuyên thủng, cánh tay không thể động đậy lại còn rất đau, dẫn đến mức đem cả tông ti họ hàng nhà Thạch Bách thăm hỏi một lần, cuối cùng oán hận nói, đi. Chúng ta tìm người đấu pháp đường đòi tiền. Lao tử tốn nhiều đùa như vậy, còn mất máu bị thương không hung hăng kiếm một khoản lại thì thật là lỗ to. Năm người cùng đi đến chỗ cá cược bên ngoài lều, từ trên tay đệ tử đấu pháp đường mặt đang sám ngắt nhận tổng cộng 36 vạn linh thạch. Sau khi chia xong ngay tại chỗ, mỗi người đều có suy tính riêng. Đề Thiền Thượng rất oán giận việc đấu pháp đường thay đổi tỷ lệ đặt cược, rồi khoác lác kể công một hồi, nhờ có hắn mà các sư đệ sư muội tha hồ hốt bạc, mọi người cũng không hề cản trở hăng hái của đại sư huynh. Hưng phấn qua đi, Chu Chu đề nghị trước tiên đưa Đề Thiền Thượng về khách sạn dưỡng thương. Chờ hắn khá hơn chút, ngày mai sẽ cùng nhau tới dự thi. Đề Thiền Thượng cũng không vui lòng, cũng là lao tử đổ máu chảy mồ hôi thay các ngươi kiếm tiền, hôm nay sao vẫn không để cho lão tử kiếm thêm chút đỉnh. Dù sao lão tử cũng không sao hết. Vết thương nho nhỏ này là cái đinh gì? Cơ U Cốc lắc đầu cười nói, trừ phi là ánh lục, lao tứ tự mình ra sân còn những người khác thì ta không dám cho ra. Chu Chu thở dài nói, ta cho là đánh cướp nguy hiểm. Giờ nhìn thấy đại sư huynh như vậy, ta thấy ở đấu pháp đường kiếm tiền cũng nguy hiểm không kém. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Đề Thiền Thượng cao quý tự ái lúc này bị tổn thương sâu sắc. Liền đen mặt quát Chu Chu, lao tử chỗ nào gặp nguy hiểm? Lao tử bây giờ không phải là vui vẻ hay sao? Kẻ gặp nguy hiểm rõ ràng là tên Thạch Bách kia. Cũng bị người ta khiêng đi rồi. Chu Chu bị làm cho sợ đến nỗi phải trốn ra phía sau Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương lạnh lùng quét mắt, nhìn hắn một cái nói, ngươi cũng suýt nữa được chúng ta khiêng ra còn gì nữa. Đồ con heo nhà hắn lúc nào đến phiên thằng này hô lớn gọi nhỏ rồi. Lúc đó là do lão tử không cẩn thận thôi. Sinh tử tương bác, liệu ngươi có bao nhiêu lần cơ hội không cẩn thận. Đề Thiền Thượng không phản bác được, lời của Doãn Tử Trương rất độc nhưng rất có đạo lý. Hôm nay nếu như không phải là có mấy người sư đệ sư muội ở ngoài tiếp ứng, tình trạng hắn hiện tại sợ là so với Thạch Bách còn kém hơn. hắn đúng là quá mức khinh thường, quá tự cho là đúng. Hắn không muốn phải cúi đầu nhận sai trước mặt các sư đệ, sư muội, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì nữa. Chu Chu biết đại sư huynh chẳng qua chỉ hơi thô lỗ, háo sắc và nghịch ngợm chứ tính tình cũng không tệ lắm, thường ngày huynh ấy cũng rất chiếu cố nàng. Nàng muốn đại sư huynh có thể xuống đài, nên liền chuyển đề tài, dù sao bọn họ là người ghi danh, chúng ta hỏi một chút tối nay có còn bố trí tranh tài hay không. Nếu có thì chúng ta lưu lại, còn không thì chúng ta trở về đi nghỉ ngơi có được hay không? Đê Thiên Thượng bướng bỉnh gật đầu. Thạch Ánh Lục len lén lôi Chu Chu nói, muội có cảm thấy thật ra đại sư huynh rất giống như tiểu hài tử không? Chu Chu dùng sức gật đầu. Có lẽ bởi vì bề ngoài chưa trưởng thành này của huynh ấy khiến cho cách cư xử của mọi người đối với huynh ấy đều có chút vấn đề. Nhất là đại sư phụ Vưu Thiên Nhận, đối với vị đại đệ tử này lại càng thân như phụ tử, dung túng đủ đường. Kết quả trong đám đệ tử trừ Thạch Ánh Lục vốn dĩ ngốc nghếch thì đại sư huynh là thẳng thắn ngây thơ nhất, giống như pháo hoa tự bạo. Bọn họ đến phòng xử lý công việc của đấu pháp đường hỏi, trình đệ tử chịu trách nhiệm ghi danh và sắp xếp cuộc thi đang muốn để cho bọn họ ngày mai đấu lại, bỗng nhiên bắt gặp một đệ tử ngoài cửa liều mạng nháy mắt với hắn. Hắn đứng dậy cáo lôi đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về thái độ nhiệt tình không ít, liên tục tỏ vẻ sẽ bố trí cuộc tranh tài cho bọn họ ngay tối nay. Cũng nhanh nhẹn đưa bọn họ đến sân tranh tài và đánh số báo danh cho mấy người bọn họ. Cũng không biết là trùng hợp hay là đấu pháp đường có thói quen như thế. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cùng Doãn Tử Trương ba người cũng đều tỉ thí ở lôi đài số 3 nơi mà Đề Thiền Thượng mới vừa tỉ thí. Cơ U Cốc suy nghĩ một chút, trước mặt nhắc nhở mọi người phải nhớ bất lợi khó khăn đối với bọn họ là rất lớn. Đấu pháp đường mặc dù thế lớn, nhưng có câu cường long không áp địa đầu xà. Mặc dù phái Thánh Chí là môn phái có thực lực nhất vùng Tây Nam. Nhưng bọn họ cũng không nên vừa tới thì kết thù kết toán với phái Thánh Chí, cho nên cũng không nói gì. Đề Thiên Thượng cực kỳ hưng phấn, một đường chạy đến lều lớn số 3, định cá cực lớn, đặt cho Cơ U Cốc thắng. Kết quả đệ tử chịu trách nhiệm thu tiền đánh cuộc chỉ đại một bài bên cạnh, nói, cấp trên ban bố quy định mới, mỗi người mỗi chẳng, đặt cược nhiều nhất cũng không được vượt quá 3.000 linh thạch. Đề Thiên Thượng tức giận, đang định lý luận với tên đệ tử kia đã bị Cơ U Cốc kéo lại, được rồi. Đối phương hiển nhiên là nhằm vào chúng ta. Nhập gia tùy tục, người ta không muốn cho đánh cuộc nhiều thì chúng ta cũng không có cách nào. Đề Thiên Thượng buồn bực lấy ra 3.000 linh thạch đặt cược, nói, lão nhị, đệ đừng thấy ít tiền mà khinh thường. 3.000 linh thạch này lão tử kiếm được rất khó khăn, có máu, có mồ hôi đổ xuống đấy. Cơ U Cốc cười đến ôn hòa, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho người ta đâm một nhát nào đâu. Đệ, tiểu tử thúi, chờ thương thế ta tốt lên sẽ đánh cho đệ răng rơi đầy đất. Đoàn người cười toe toét đi vào tràng thi đấu. Trận này Cơ U Cốc đối chiến với một tu sĩ có tu vi cao hơn hắn tới một tầng trúc cơ trung kỳ. Vừa có mấy tràng khiêu chiến vượt cấp đại thắng làm cơ sở, lần này số người cược cho đệ tử phái Thanh Chi chiến thắng nhiều hơn hẳn, tỷ lệ đặt cược cũng giảm xuống chỉ còn 3-1. Một lão giả ngồi bên cạnh ghế trọng tài, vẻ mặt gian tà đánh giá đám người Đề Thiền Thượng một cái, vuốt vuốt chòm ria mép hoa râm, cười đối với người trọng tài, mấy nha đầu tiểu tử này, nhìn cũng không đơn giản. Vừa lúc nhân cơ hội này, xem rốt cuộc phái Thánh Chí có thực lực như thế nào, có đáng giá cho chúng ta tốn tâm tư hay không. Chương 130, lôi kéo. Đêm hôm đó bốn người phái Thánh Chí thắng liền 4 trận, tiếc nuối duy nhất đúng là 3 trận sau số tiền thắng được rất hạn chế, hơn nữa tỷ lệ đặt cược càng ngày càng thấp, đến lúc Doãn Tử Trương ra sân, mặc dù đối chiến với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng tỷ lệ đặt cược cũng chưa tới 1-1. Đề Thiên Thượng ngạo báng Doãn Tử Trương không đáng tiền. Nhưng thực ra trong lòng mọi người thì rất đắc ý bởi vì bốn người bọn họ tăng lên tên tuổi của phái Thanh Chí ở đấu pháp đường phần thành tạm thời trở thành đại danh từ trúc cơ kỳ vô địch. Bốn người thấy đã qua nửa đêm, mà trên người Đề Thiền Thượng có thương tích, không nên ở lâu, cho nên khi đấu pháp đường khai báo một tiếng ngày mai đấu tiếp, rồi vui vẻ trở về khách sạn. Trong đại trướng chữ thiên số 3, lão giả vẫn chú ý đến bọn họ cùng tên trọng tài đứng dậy rời đi. Hai người một trước một sau đi vào phòng xử lý công việc. Bên trong còn có hai tu sĩ trung niên khác đang nói chuyện, thấy lão giả cuống quýt đứng dậy hành lễ, miệng chào sư thúc. Bốn người này là người Tế Lập tông phái đến đấu pháp đường phần thành trấn giữ. Lão giả kết đan trưởng lão là Tề Chí, mà người trọng tài cùng với hai người trung niên trong tĩnh thất cũng là đệ tử trúc cơ kỳ, ba người xuất thân từ Liễu thị tu chân thế gia của Tế Lập tông, chính là Đường huynh đệ, tự xưng Liễu thị Tam Anh, người trong tông môn thường gọi bọn họ là Liễu đại, Liễu nhị, Liễu tam, ngược lại tên thật là gì rất ít người nhớ được. Liễu đại chính là trọng tài phụ trách trận của mấy người phái Thanh Chí. Tề Chí hướng Liễu nhị, Liễu tam gật đầu, khoanh chân ngồi xuống nói, Liễu đại, ngươi thấy mấy người phái Thanh Chí này thế nào? Liễu đại đáp, quả thật rất xuất sắc. Chẳng qua bọn hắn là đệ tử đứng đầu phái Thanh Chí, như vậy lợi hại hơn tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường chút ít cũng là dễ hiểu. Thân là tu sĩ từ nhất lưu tông môn trên đại lục tấn tiềm, khẩu khí không khỏi có thêm mấy phần ngạo nghễ. Tề Chí hiểu tâm tư của hắn, ha hả cười một tiếng, ngươi cảm thấy, bọn họ so sánh với Cổ Tuyền, Thạch Trực thì như thế nào? Cổ Tuyền và Thạch Trực là hai đệ tử sáng giá nhất mới gia nhập Tế Lập Tông, thiên phú ngộ tính cao, được cả tam đại tông môn công nhận, Liêu Đại ngẩn ra nói, làm sao bọn họ có thể so sánh với Cổ sư đệ, Thạch sư đệ? Tề Chí vớt râu mép cười nói, tại sao không thể? Hôm nay, đề thiền thượng kia, thủy hệ đơn linh căn, 22 tuổi tấn lên trúc cơ, chẳng qua không đến 40 đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục một song linh căn, một tam linh căn, lúc trúc cơ số tuổi cùng tên đại sư huynh kia xê xích không xa. Về phần Doan Tử Trường, băng hệ đơn linh căn, lúc trúc cơ chưa đến 20 tuổi. Nghe nói là ở đại bỉ môn phái đối chiến vượt cấp với đệ tử trúc cơ kỳ toàn thắng, sau đó tại chỗ tấn lên trúc cơ, cả trúc cơ đan cũng không cần ăn. Một lần đã trúc cơ thành công. Bọn họ chỗ nào kém Cổ sư điện, Thạch sư điện? Chỉ sợ tư chất của Doãn Tử Trương này so với hai người bọn họ chỉ có hơn chớ không kém. Vừa nghe Tề Chí nói như thế, huynh đệ Liêu Thị hai mặt nhìn nhau, cũng nhịn không được giật mình hoảng hốt. Đệ tử như vậy, ở trong tông môn bọn họ cũng vô cùng nổi bật. Phái Thanh Chí ở chỗ Tây Nam Biên Thủy, thế mà lại có thể thu hạ đệ tử xuất chúng như vậy. Vận khí thật sự quá tốt. Nhưng người nhất xuất sắc có thể chính là tiểu cô nương chưa từng ghi danh dự thi kia. Tề Chí nhíu mày. Chính hắn tận mắt nhìn thấy Chu Chu xong cũng không thể không hoài nghi tính chân thực của tin tức lúc trước nhận được. Chu Chu, kể cả con linh thú kia của nàng, bất kể thế nào nhìn cũng quá bình thường, chả có gì nổi bật. Tiểu cô nương kia ư? Ôm một con heo cái. Nàng ta không phải là thị nữ của Thạch Ánh Lục sao? Liêu Đại trợn mắt hốt mồm. Hắn không cảm giác được nửa điểm pháp lực dao động trên người Chu Chu. Dù có một vài pháp khí có thể che giấu tu vi, nhưng từ ánh mắt, khí thế vẫn có thể phân biệt tu sĩ với người bình thường. Tiểu nha đầu kia rõ ràng là người phàm chưa từng tu luyện qua. Tề Chí thở dài nói, ta cũng cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng tin tức thám tử lấy được thực sự là như thế. Nghe nói linh thú trên tay nàng vô cùng lợi hại. Ở đoạn tiên cốc một tháng trước đã giết rất nhiều yêu thú cấp 4, không ít đệ tử ba phái còn lại tận mắt nhìn thấy, vô cùng chính xác. Sau đó đối chiến yêu thú cấp 6 tam nhãn xích hỏa sư của Thái Biện đệ tử Kiếm Tông, mà ngay cả yêu tinh của đối phương cũng nuốt, Thái Biện lại càng trọng thương không dậy nổi. Thái Biện này là đệ tử của luyện đan sư thất phẩm Trì Tha Diệu của Đan Quốc, bản thân cũng là luyện đan sư tứ phẩm. Huynh đệ Liễu Thị lại càng kinh ngạc. Danh tiếng Thái Biện thì bọn họ đã nghe qua. Kiếm Tông mấy năm gần đây bợ đỡ được Thái tử Đan Quốc, không ngừng khuyết trương thế lực, định vươn lên hàng ngũ nhất lưu tông môn, môn hạ có không ít đệ tử xuất sắc danh tiếng vang dội, Thái Biện này chính là một trong những đệ tử nổi bật nhất. Tu vi của hắn thế nào không nói đến, dựa vào việc chưa tới 100 tuổi đã trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Dù ở nhất lưu tông môn cũng là bà bối, bây giờ lại bị một nữ đệ tử môn phái chi nhánh nho nhỏ của Kiếm Tông dễ dàng đánh bại, nguyên khí thì tổn thương nặng nề, chuyến đi không biết sẽ tạo bao nhiêu chấn động. Tin tức kia là thật sao? Liễu Nhị Cục Cằn nói. Ta đã cho người kiểm tra nhiều lần, chắc chắn là đúng. Tiểu cô nương kia nghe nói thiên phú luyện đan cực cao, nhập môn chưa tới 1 năm là có thể luyện được đan dược tam phẩm phẩm chất thượng đẳng, nghe nói luyện chế tứ phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Tề Chí càng nói càng cảm thấy vận khí phái Thanh Chí thật sự là quá tốt. Vậy, chúng ta định lôi kéo phái Thanh Chí? Liêu Tam hỏi. Tề Chí gật đầu, mặc dù phái Thanh Chí là chi nhánh của Kiếm Tông. Nhưng ta xem tình huống trước mắt, bọn họ sợ là không muốn tiếp tục bị tông môn khống chế. Thương hành đấu ra Tấn Bảo Tông 3 ngày sau sẽ khai trường, dụng ý của bọn hắn rất rõ ràng, Chiêu Thái Tông sớm muộn cũng sẽ động thủ, chúng ta muốn thu phái Thanh Chí về dưới cờ rất khó, nhưng cùng bọn họ hợp tác, bọn họ hẳn là vui lòng. Đối mặt với việc tam đại tông môn của đại lục tấn tiềm tiến vào chiếm giữ, cộng thêm một Kiếm Tông nóng lòng muốn trở thành nhất lưu tông môn nhìn chằm chằm vào, phái Thánh Chí còn muốn tiêu giao tự tại như ngày trước là không thể nào, muốn giữ được cơ nghiệp, phương pháp tốt nhất tự nhiên là tìm cường lực hợp tác. Mặc dù Kiếm Tông cùng Thánh Chí phái có quan hệ sâu xa, nhưng dã tâm của bọn hắn quá lớn, rõ ràng muốn nuốt sạch phái Thánh Chí. Rõ ràng người phái Thánh Chí không muốn hợp tác nhất chính là Kiếm Tông. Tề Chí vừa đến phần thành lại bắt đầu phái rất nhiều chân tay đi thu thập tin tức của các thế lực, môn phái xung quanh đây, chính là muốn nắm được tiên cơ. Liễu Nhị cau mày hỏi, ngày mai mấy đệ tử phái Thanh Chí đến, chúng ta có cần hẹn gặp riêng bọn họ hay không? Tề Chí cười nói, cũng tốt, nhưng mà không được có sơ hở. Cố gắng kết giao với bọn họ, lưu lại ấn tượng tốt. Liễu Đại có chút xem thường nói, chẳng qua chỉ là một môn phái nho nhỏ Tây Nam Biên Thủy. Tề Chí lộ ra vẻ không vui, không nên có lòng khinh thị người khác. Tế Lập Tông chúng ta tất nhiên là nhất lưu tông môn, nhưng còn chưa tới trình độ xưng hùng xưng bá trong thiên hạ. Phái Thanh Chí có thể có mấy đệ tử như vậy, đủ để chứng minh ý chí không nhỏ. Nhiều bằng hữu, nói không chừng tương lai sẽ nhận được chỗ tốt không tưởng. Người Tế Lập Tông đóng kín cửa thương lượng tình thế Tây Nam, còn mấy huynh đệ Đề Thiền Thượng lại ở khách sạn thương lượng kế hoạch kiếm tiền to lớn. Chương 131, cho ngươi chảy máu. Buổi đấu giá lớn nhất của Tấn Bảo Tông khai trương vào 3 ngày sau, mặc dù hiện lượng tinh thạch trên tay nhóm Chu Chu đã nhiều hơn mấy lần, nhưng vẫn không đủ, trừ tiền thưởng tỷ thí đấu kiếm ở đấu pháp đường ra, nhất định phải nghĩ thêm những cách khác để vơ vét của cải. Nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất là để người thừa cũng chính là Chu Chu, mở lò luyện đan kiếm tiền, về Chu Chu thì không vấn đề gì, chẳng qua luyện loại nào kiếm nhiều tiền thì cần bàn bạc thêm. Luyện ra số lượng lớn địch chân đan, bồi nguyên đan, bồi linh đan thì cầm bán rất phiền phức, hơn nữa nếu để trưởng môn biết thì không hay. Tốt nhất nên tập trung luyện một ít đan dược tứ phẩm trở lên, phẩm chất bình thường cũng không sao, như vậy giá một viên đan dược có thể bù ngang ngàn viên đan dược nhất phẩm. Cơ U Cốc nêu ý kiến bản thân. Doãn Tử Trương và Chu Chu liếc nhau một cái, đồng thời dùng mình, lúc trước khi bọn họ bán lượng lớn đan dược ở phần thành đều không nghĩ tới vấn đề này, những đan dược này rơi vào tay các môn phái khác giúp bao nhiêu tu sĩ của bọn họ tăng thực lực, dù chưa đủ tạo thành ảnh hưởng tới phái Thanh Chí, nhưng nếu Phù Ngọc Thân là trưởng môn biết được, trong lòng nhất định sẽ có ý kiến. May mà chuyện này chỉ có Trịnh Quyền sư phụ của Chu Chu biết, từ sổ sách của đan phòng cũng không thể tra ra, dù sao những đan dược đó là do tiểu Trư ăn bã thuốc chiết xuất ra, vật liệu đã công khai báo hỏng. Chu Chu khó xử nhìn Cơ U Cốc một cái, ta không luyện được đan dược phẩm chất bình thường, thấp cũng là trung phẩm trở lên, có vấn đề gì không? Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc cùng sửng sốt, Đề Thiền Thượng dùng cái tay không bị thương vỗ bàn, cười lớn lên, Quang Vinh nói, không hổ là tiểu sư muội nhà ta. Có tự tin. Chu Chu nói thật, chẳng qua lời này nghe vào tai người khác, thật làm cho người ta trợn mắt, các luyện đan sư khác lo tỷ lệ thành công là bao nhiêu, về phần phẩm chất đan dược, căn bản không dám đảm bảo, còn Chu Chu thì ngược lại, không luyện chế được loại bình thường. Chỉ có Doãn Tử Trương biết Chu Chu nói sự thật. Cơ U Cốc không nhịn được cười, không sao, phẩm chất càng cao càng tốt. Tiểu sư muội cao nhất có thể luyện được đan dược mấy phẩm. Thường ngày Chu Chu luyện đan ở phòng riêng của nàng trong luyện đan thất trên núi Ứng Bảng, cấm vây xem, cả phái Thánh Chí trừ Trịnh Quyền và Doãn Tử Trương, có lẽ không có bất kỳ kẻ nào biết được đến tột cùng nàng luyện đan như thế nào. Đề Thiên Thượng, Cơ U Cốc chỉ biết là nàng luyện đan dược tam phẩm thượng đẳng không có vấn đề gì, hẳn là cũng luyện được đan dược tứ phẩm. Nhưng cực hạn của Chu Chu ở đâu, bọn họ không rõ ràng, trong lòng cũng không phải không tò mò. Chẳng qua sư phụ Vưu Thiên nhận âm thầm báo cho họ không nên hỏi thăm quá nhiều về chuyện của Chu Chu, để tránh khiến Trịnh Quyền không vui. Nhưng hôm nay vấn đề này liên quan đến kế hoạch kiếm tiền của họ, cho nên phải lên tiếng hỏi cho rõ. Chu Chu nói mơ hồ, ta cũng không rõ ràng lắm ngũ phẩm chắc cũng được. Thật ra đan dược cao nhất nàng từng luyện chế là thất phẩm, nhưng Trịnh Quyền nghiêm nghị cảnh cáo nàng không được nói ra ngoài, cũng không còn cho nàng thử luyện đan dược khác cao cấp hơn. Cho nên nàng không có cách khác đành nói ngũ phẩm. Ngay cả như thế, cũng đủ để nhóm Cơ U Cốc giật mình rồi. Có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, ít nhất cũng là luyện đan sư tứ phẩm đỉnh phong, một tiểu cô nương ngay cả tu vi cũng không có như Chu Chu, đây cũng quá bất ngờ. Nếu không phải năm qua tận mắt thấy nàng tạo ra lượng lớn các loại đan dược phẩm chất thượng đẳng, trong đó không ít linh đan tam phẩm, bọn họ không thể tin nổi đây là sự thật. Nghi vấn tồn tại đã lâu trong lòng Cơ U Cốc càng sâu thêm, nhưng Chu Chu là sư muội của họ, nàng có bản lĩnh đối với họ thật là chuyện rất tốt, nếu nàng không tiết lộ nhiều thì tùy nàng vậy. Chúng ta không bán đan dược trợ giúp tu luyện. Có thể suy nghĩ luyện chế các loại đan dược tứ, ngũ phẩm khác. Nếu là đan dược ngũ phẩm thì giá một viên cả mấy ngàn tinh thạch. Nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn tỷ thí ở đấu pháp đường. Cơ U Cốc tiếp tục đề nghị. Đề Thiên Thượng cất lời, vậy sáng mai chúng ta xuống hỏi thăm, đan dược tứ phẩm, ngũ phẩm loại nào đáng giá nhất. Chu Chu cũng phải nhớ được phương thuốc, hiệu suất luyện chế. Thạch Ánh Lục xen vào. Chu Chu nhìn hai bọn họ một chút, nhỏ giọng nói, hôm nay ta hỏi thăm được một loại đan dược ngũ phẩm rất đáng tiền, hơn nữa phương thuốc và dược liệu chủ yếu cũng có ba. Đề Thiên Thượng nhảy dựng lên, hưng phấn nói, đan dược gì? Chu Chu bất an dịch cái ghế dựa lại gần Doãn Tử Trương, dè dặt nói, chú nhan đan ba. Lời vừa nói ra, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Trương đều nhìn về phía Đề Thiên Thượng, sắc mặt người sau lúc xanh lúc đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Chu, một bộ dạng hung ác tùy lúc có thể điên lên đánh người, muội trêu chọc lão tử. Chu Chu bị dọa sợ đến mức dứt khoát nhảy dựng lên trốn sau lưng Doãn Tử Trương, giải thích, không có. Một viên chú nhan đan có thể bán giá 10 vạn miếng tinh thạch, hơn nữa ta nghe trưởng quỹ tiệm đan dược tán gẫu với khách, nói giá như vậy vẫn chưa phải cao nhất, bởi linh dược chủ yếu khó tìm, yêu cầu về chủng loại linh dược cũng nhiều, luyện chế phức tạp, nếu thật có đan dược đó, có thể nhờ Tấn Bảo Tông bán đấu giá, nói không chừng có thể bán giá tốt hơn. Linh dược chủ yếu của chú Nhan Đan là Thiên Niên Ngọc Lộ Trường Xuân Thảo, vô cùng khó kiếm, mà khi còn bé để thiền thượng trong lúc vô tình chạy tới dược viên của núi Ứng Bàng, trẻ người non dạ thấy thơm ngọt thì nuốt cả bùi vào, dược lực quá mạnh suýt lấy mạng nhỏ của hắn, may mắn sư phụ hắn Vưu Thiên nhận phát hiện kịp thời, mất thật nhiều sức lực cứu hắn về, nhưng cũng vì vậy mà trở thành bộ dạng này, gần 40 còn giữ vẻ hài đồng ngây thơ. Đây là nỗi đau và tiếc nuối lớn nhất suốt quãng đời đã qua của Đề Thiền Thượng, người khác không dám nhắc tới trước mặt hắn. Cơ U Cốc nghe ra mấu chốt buôn bán khổng lồ trong lời của Chu Chu, không quan tâm Đề Thiền Thượng làm khó dễ thế nào, vẻ mặt ôn hòa hỏi, ý của muội là, có thể chiết xuất thành phần Thiên Niên Ngọc Lộ Trường Xuân Thảo từ trên người sư huynh. Chu Chu dùng sức gật đầu nói, đúng, ta đã hỏi sư phụ, người nói sư huynh ăn cả một bụi mà vẫn có thể giữ được tính mạng, từ đó trong máu đã có thành phần Thiên Niên Ngọc Lộ Trường Xuân Thảo. Lấy ra một chút có thể luyện chế chú nhan đan. Ách, chỉ cần nửa chén trà máu với những thứ khác là có thể luyện chế một lò. Luyện một lò mất khoảng bao lâu? Đại khái có thể thu bao nhiêu viên đan dược? Cơ U Cốc tiếp tục gắn hỏi. Chu Chu giơ ngón tay tính, loại đan dược này có chút phiền thoái, có thể cần 2-3 ngày mới xong hết, 3. Nếu tốt thì được khoảng 20 viên, kém nhất cũng 10 viên 8 viên. Đó chính là ít nhất cũng phải lời 80 vạn tinh thạch. Hai mắt Cơ U Cốc sáng lên. Rồi ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, đến lúc đó chúng ta có thể trực tiếp cầm chú nhan đan ủy thác Tấn Bảo Tông đấu giá, đổi lấy tinh thạch đấu giá những vật phẩm chúng ta để ý, cũng vừa lúc. Đề Thiền Thượng nghe lời Chu Chu nói nghĩ đến giá trị của chú nhan đan, lập tức hết giận, ra vẻ nói, ê, đệ tốt xấu gì cũng phải hỏi xem, lão tử có đồng ý cho máu hay không. Cơ U Cốc đảo mắt qua bả vai bị thương của hắn, cười nói, không phải huynh đang chảy máu sao, sao còn phải hỏi. Chương 132 Bất lao chu nhan, hồng nhan không. Ngày thứ hai, Chu Chu lấy một chén máu của Đề Thiền Thượng, rồi đi cùng Doãn Tử Trương ra ngoài thành tìm sơn động bí mật bế quan luyện đan, còn Đề Thiền Thượng cùng với Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đến đấu pháp đường dự thi kiếm tiền. Thương tích ở bả vai của Đề Thiền Thượng chưa khỏi hẳn, chỉ có thể xem náo nhiệt, hắn cho rằng dù như vậy thì vẫn tốt hơn canh chừng sơn động chờ Chu Chu luyện đan. Doãn Tử Trương dĩ nhiên vẫn có hứng thú với đấu pháp đường bên kia, nhưng lại không yên lòng về Chu Chu. Cho nên không thể làm gì khác là bỏ qua. Phần thành là nơi rắn rồng hỗn tạp, có quá nhiều tu sĩ không rõ lai lịch, Chu Chu một mình luyện đan ở nơi rừng núi hoang vắng, chuyện bất chắc gì cũng có thể xảy ra, không thể mạo hiểm. Và lại, hắn là người duy nhất trong tất cả đồng môn biết bí mật luyện đan của Chu Chu, quả thật để hắn đi thì thuận tiện hơn người khác. Bọn họ nhanh chóng tìm được một sơn động thích hợp trong dãy núi cách thành nam 50 dặm. Doãn Tử Trương dùng pháp thuật rời hết tất cả mọi thứ bất kể sống chết ở trong động ra ngoài. Lấy trận kỳ Cơ U Cốc đưa hắn cắm ở ngoài động, lại lấy thất tuần băng phách phong hồn đinh bày thành pháp trận quanh người, bản thân thì ngồi trong trận tu luyện đồng thời giúp Chu Chu hộ pháp. Chu Chu đi vào trong động, mang tổng cộng hơn 300 loại linh dược thả vòng quanh thành một vòng lớn, mỗi loại linh dược đều đã được kiểm tra phân lượng và phẩm chất cẩn thận, rồi cho tiểu chư uống chén máu của Đề Thiền Thượng trước tiên. Cái phần tâm tiên hồn đỉnh sư phụ cho nàng dù gần như mỗi ngày đều bị tiểu chư phóng lửa đốt ít nhất một canh giờ, nhưng qua một năm, không có chút xíu phản ứng nào. Nếu không phải vì tiểu chư rất có hứng thú của với nó thì Chu Chu sẽ hoài nghi có phải mình chọn sai đồ rồi hay không. Các sư huynh sư tỷ vô cùng mong đợi chú nhan đan, đối với Chu Chu mà nói, luyện loại đan này chỉ có thể thành công không được phép thất bại, cho nên dĩ nhiên là dùng loại đỉnh sống như tiểu chư là tương đối mạo hiểm. Bước đầu tiên là chiết xuất các thành phần hữu hiệu ra từ các loại linh dược này, sở dĩ chú nhan đan rắc rối, bởi tài liệu luyện chế của nó quá nhiều, khi luyện chế loại đan dược này, cần mấy luyện đan sư cùng chiết xuất. Trong đó chỉ cần một người trình độ không đạt, sẽ ảnh hưởng tỷ lệ và chất lượng thành phẩm. Mấy người cùng hợp tác, rất khó tạo được phẩm chất đồng nhất. Nhất định phần lớn kết thúc bằng việc luyện chế thất bại. Điểm rắc rối thứ hai của luyện chú nhan đan là quá trình phối hợp tinh túy các loại linh dược đã chiết xuất ra. Hơn 300 loại linh dược hòa cùng một chỗ, nếu độ lửa có sai lầm thì sẽ thành kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Sở dĩ Chu Chu dám đề nghị luyện chế loại đan dược này, trừ vì lý do bọn họ dễ dàng có nguyên liệu chủ yếu mà người ta không có ra, thì còn vì nàng có trợ thủ tiểu chư vô địch, một con heo mà chống đỡ được bằng mấy luyện đan sư bình thường, tốc độ chiết xuất linh dược vừa nhanh vừa tốt. Đảm bảo phẩm chất đồng nhất mà khống chế độ lửa thì đã có ưu thế bẩm sinh. Sau khi nuốt máu tươi của Đề Thiền Thượng xong, tiểu chư nheo mắt nằm lẳng lặng bất động trong lòng Chu Chu. Qua khoảng nửa canh giờ, mới thong thả há miệng, phun ra một quả cầu lửa to cỡ chén rượu. Cái quả cầu lửa này vô cùng đặc biệt, bề ngoài được bao bọc bởi một tầng lửa màu đỏ tía. ở giữa là vài giọt dịch màu xanh biếc, đây chính là tinh hoa của thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo chiết xuất từ máu của đề thiền thượng. Quả cầu lửa lơ lửng bất động trong không gian, Chu Chu bắt đầu cho Tiểu Trư ăn các loại linh dược khác, mỗi lần ăn xong một loại, chỉ qua thời gian ngắn thì Tiểu Trư lại phun ra một quả cầu tương tự. Một ngày yên lặng trôi qua, linh dược trên mặt đất đã hết một nửa, trong sơn động có thêm hơn 100 quả cầu lửa đỏ tía. Chu Chu vẫn tập trung chỉ dẫn Tiểu Trư chiết xuất linh dược, căn bản không biết thời gian trôi qua. Doãn Tử Trương ngồi bên ngoài cả một ngày, thấy trong động không hề có động tĩnh gì nên đứng dậy đi vào trong xem một chút, kết quả là thấy một màn quỷ dị lại mỹ lệ hơn 100 quả cầu lửa đỏ tía lớn nhỏ lơ lửng trong không trung. Chu Chu ôm Tiểu Trư trong ngực ngồi ở giữa, vẻ mặt chuyên chú mà tĩnh lặng. Ánh lửa đỏ tía mềm mại rơi lả tả trên người họ, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường hơi xấu của Chu Chu rất nghiêm túc trang trọng, thậm chí còn lộ ra một loại hỗn hợp thần thánh và diêm dúa, mông lung như có như không, giống như ảo tưởng xa xăm ngắn ngủi, chưa kịp nhìn rõ đã tan biến trong gió. Thân mình trắng tuyết của Tiểu Trư trong ngọn lửa dường như được bao phủ lên một tầng sáng vô cùng hoa lệ. Thời khắc ấy, Doãn Tử Trương cảm tưởng như đang nhìn thấy một con chim lông vũ lộng lẫy, đôi dài tuyệt đẹp thay quật Chu Chu nằm trong ngực Chu Chu, nhưng nhìn kỹ lại, Tiểu Trư vẫn là Tiểu Trư, nào có con chim xinh đẹp gì. Doãn Tử Trương có chút thiếu chắc chắn, vừa rồi hẳn là hắn không hoa mắt, nhưng một con heo và một con chim phượng hoàng ba chênh lệch hình như hơi quá lớn. Chu Chu hoàn toàn không phát hiện ra sơn động có thêm người, toàn bộ tâm trí nàng đều tập trung trên Tiểu Trư. Lại qua một lần nữa, Tiểu Trư lại phun ra một quả cầu lửa nữa, nàng mới mở mắt muốn lấy thêm một loại linh dược khác cho Tiểu Trư ăn, đã thấy Doãn Tử Trương đang bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú chưa gặp bao giờ. Chu Chu sợ hết hồn, bàn tay mới vươn ra một nửa bỗng sững lại trong không trung. Huynh tu luyện xong rồi. Chu Chu bị Doãn Tử Trương nhìn như thế thì tim đập loạn lên, ngây ngốc kiếm chuyện để nói. Doãn Tử Trương thu hồi tầm mắt, hỏi, muội có cần nghỉ ngơi một chút không? Tiểu Trư nằm trong ngực dùng sức cụng nàng một cái, Chu Chu mới phát hiện mình giữ động tác ôm nó đã quá lâu, tay đã tê dần. Nàng đặt Tiểu Trư xuống, xoa xoa cánh tay, nói, hiện tại là giờ nào? Sao ta lại cảm thấy đói như vậy? Hiện tại là giờ tí, muội vào đây đã một ngày rồi. Nếu ta không đến xem thì có phải muội sẽ vẫn đần độn luyện tiếp? Ta thấy nìa ủ mù không chết vì ngu thì cũng sẽ có ngày chết vì đói. Doãn Tử Trương đi tới đỡ nàng từ từ đứng lên, động tác nhẹ nhàng, miệng thì lại sắc như dao. Chu Chu vịn cánh tay hắn từ từ vận động hai chân của mình, vừa nhỏ giọng oán giận, khi ta rất đói thì sẽ có cảm giác, huynh chỉ biết mắng ta. Ngu như vậy còn không cho người khác mắng. Doãn Tử Trương tức giận đỡ nàng ra ngoài động đi một vòng, cuối cùng Chu Chu cũng cảm thấy chân tay là của mình. Một chén máu kia của đại sư huynh có thể luyện được 40 viên chú nhan đan đấy, đến lúc đó cho tam sư tỷ ăn một viên, nàng xinh đẹp như vậy nếu để sau này già đi sẽ rất đáng tiếc. Chu Chu rất đắc ý, nàng vốn chỉ tính lấy nửa chén máu của đề thiền thượng để luyện một lò đan là tốt rồi, kết quả đề thiền thượng nói nữ tu sĩ thích nhất chú nhan đan, trách nàng không luyện nhiều một chút để sau này hắn dùng theo đuổi nữ tu sĩ xinh đẹp, cho nàng luôn một chén máu. Nàng tính toán vật liệu có trong tay, còn có tình hình chiết xuất linh dược hôm nay. Có thể lần này có thu hoạch lớn, đến lúc đó nàng giữ lại mấy viên, khi nào thiếu linh thạch thì đi bán đi, thật tốt. Doãn Tử Trương nghe nàng nhắc tới chú nhan đan, bỗng động lòng, nghiêng đầu nhìn thật kỹ mặt Chu Chu, nhíu mày hỏi, ta quen muội hơn 2 năm gần 3 năm rồi, sao không thấy dáng vẻ của muội thay đổi? Chương 133, Văn Hương thức giai nhân. Chu Chu hơi sửng sốt, sờ sờ khuôn mặt của mình, hình như là vậy nha, lẽ ra khi con gái mười mấy tuổi là lúc dung nhan thay đổi nhiều nhất, mỗi năm một vẻ cũng không lạ. Không phải có câu nữ đại thập bát biến sao? Thành ngữ chỉ con gái tuổi dậy thì thay đổi nhiều. Nàng đứng thẳng lưng, phát hiện đỉnh đầu mình chỉ cao tới ngực Doãn Tử Trương, lập tức buồn bực thêm, nàng nhớ khi vừa quen hắn, mình còn cao tới bả vai hắn mà, không phải mình càng ngày càng thấp, mà là Doãn Tử Trương càng ngày càng cao, mà chiều cao của mình lại đỉnh trệ không tăng. Quá tổn thương rồi. Nàng còn ảo tưởng một ngày kia mình sẽ biến thành đại mỹ nữ. Như bây giờ có phải cho rằng cả đời này nàng sẽ vẫn bị cười là thôn cô xấu xí không? Mỹ nữ như tam sư tỷ là hồng nhan trẻ mãi không thay đổi là chuyện may mắn, cả đời này nàng mang dáng vẻ thôn cô vừa quê mùa vừa ngốc nít thì lại là bi kịch thảm thiết cỡ nào? Nàng đống nhiên hiểu sự thương tâm của đại sư huynh. Thật ra nàng còn bi ai hơn hắn, đại sư huynh nhất định mãi xinh đẹp tuấn tú, chỉ cần không mở miệng, thì sẽ là tiểu tiên đồng người gặp người thích, nàng thì sao? Thôn cô người gặp người cười. Doãn Tử Trương nhìn Chu Chu trợn mắt há hốc mồm biểu cảm khiếp sợ bi phẫn, thầm thở dài trong lòng, vô vô đầu nàng nói, thôi, muội vẫn như vậy ít nhất ta không phải lo muội biến thành đại thẩm trước khi ta kịp tiến vào đại thừa kỳ. Đây coi như là an ủi à? Chu Chu giận tới thiếu chút nữa khóc lên. Nhưng nghĩ lại, không khỏi khó hiểu, tại sao phải chờ đến khi tiến vào đại thừa kỳ? Doãn Tử Trương trợn mắt nhìn nàng một cái, khinh thường nói, muội là đồ con heo, có nói thì cũng không hiểu. Ăn xong đi, nếu thời gian không gấp thì nghỉ ngơi một lúc rồi mới đi luyện đan tiếp. Chu Chu bẹp miệng, lấy lương khô thì khô, trái cây bản thân đã chuẩn bị trước, hóa bi phấn thành sức ăn, hung hăng ăn một bữa, sau đó trở lại sơn động tiếp tục luyện đan. Ngày thứ hai vẫn như thế, mặt trời xuống núi, cuối cùng Tiểu Trư cũng chiết xuất xong toàn bộ hơn 300 loại linh dược, hơn 300 quả cầu lửa nhỏ lơ lửng trong sơn động, tạo thành kỳ quan. Nàng đứng dậy rời sơn động đi một vòng, ăn xong thì ngủ một chút, chuẩn bị nhất tác cổ khí để tối nay luyện chế ra chú nhan đan. Ý là nhân lúc đang hăng hái thì làm một mạch cho xong việc. Doãn Tử Trương vẫn lẳng lặng tu luyện trong thất tuần băng phách phong hồn trận ngoài động, Chu Chu vòng một vòng quanh hắn cũng không thấy hắn phản ứng gì, thở dài trở về trong động. Nàng thấy từ khi quen biết Doãn Tử Trương đến nay, tu luyện chiếm của hắn 8 phần thời gian trở lên, thật không hiểu có cái gì hay ho. Bên trong sân động, sau khi Tiểu Trư nghỉ ngơi một lúc đã khôi phục dáng vẻ hoạt bát sôi nổi, nhìn hơn 300 quả cầu lửa lơ lửng trong không trung với vẻ nóng lòng muốn thử. Chu Chu ngồi trong sân động, ôm lấy Tiểu Trư, vuốt ve nó, tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi. Tiểu Trư ngẩng đầu há to miệng, hơn 300 quả cầu lửa bay thẳng tắp hướng vào trong miệng nó, trong chớp mắt đã bị nó nuốt hết vào trong bụng. Chu Chu nhắm mắt lại, linh hồn hoàn toàn trống rỗng. Từ từ cảm thấy được hơn 300 quả cầu trong bụng Tiểu Trư đồng thời vỡ ra như bong bóng, tất cả linh dược đã chiết xuất hòa vào nhau, một cột lửa trong cơ thể Tiểu Trư như một cây gậy nhanh chóng khuấy chúng lên cho đến khi tất cả hoàn toàn hòa làm một. Cột lửa lóe lên rồi biến mất, một ngọn lửa cực nóng màu đỏ tía bao lấy dược dịch, không ngừng dồn nén nào nặn. Không biết qua bao lâu, dược dịch tỏ ký đầu người dần dần bẽ loẽ bằng hai nắm tay, một làn hương mùi thuốc nồng đậm chậm rãi tỏa ra. Tiếng ken ken rất nhỏ vang lên không dứt. Miếng thuốc nho nhỏ phân chia thành mười mấy mảnh nhỏ, nhanh chóng quay cuồng chuyển động trong chiếc bao lửa lớn. Theo ngọn lửa từ từ tiêu tan, lộ ra vô số viên đan dược màu trắng bạc, rất tròn, bóng loáng như hạt ngọc trai hoàn hảo. Chu Chu đếm, có tới 49 viên. Quá nửa là phẩm chất thượng đẳng. Tính cả lượng thuốc sử dụng, chỉ hao hụt khoảng 2 viên, tỷ lệ thành công cao hơn dự tính, hao tổn như thế đã là rất ít. Chu Chu mở mắt, phát hiện Tiểu Trư lộ vẻ mỏi mệt hiếm thấy. Nàng ôm lấy nó dùng sức hôn một cái, khen, ngươi thật sự rất lợi hại. Tiểu Trư ừ hai tiếng, sung sướng vặn vẹo bốn éo thân thể, há miệng gói 49 viên thuốc vào cái bình ngọc Chu Chu đã chuẩn bị trước đó. Đông bên ngoài truyền vào một tiếng cười thoải mái, giọng một nam tử còn trẻ nói, thơm quá, không biết là vị cao nhân nào luyện đan trong động. Mùi hương này bay xa 10 dặm, ít nhất cũng là đan dược ngũ phẩm. Tiếng Doãn Tử Trương truyền đến lạnh băng, nếu biết có người đang luyện đan, sao lại lên tiếng quấy rầy? Là tại hạ đường đột mạo phạm, không nghĩ tới biên thủy Tây Nam lại có cao thủ luyện đan như vậy, đánh bạo tới đây bái kiến, không biết vị tiểu ca này có thể nhắn dùn một tiếng được không? Giọng nam tử trẻ tuổi vô cùng thành khẩn. Ngươi là người phương nào? Thái độ Doãn Tử Trương vẫn lãnh đạm, hiển nhiên không để ý tới người này. Tại hạ Tấn Bảo Tông Cựu Bảo Dương, vị này là sư đệ tại hạ tên Tiếu Sai Ca. Xin thỉnh cáo tiểu ca tôn tính đại danh. Nam tử trẻ tuổi tự xưng Cựu Bảo Dương nói chuyện thật cung kính hữu lễ. Kính cẩn lễ độ. Chu Chu không thấy hoàn cảnh ngoài động, nhưng nghe lời này, hẳn có hai người tới, chẳng qua một người vẫn không nói chuyện thôi. Ngoài sơn động, Doãn Tử Trương không nghĩ lại đụng tới người của Tấn Bảo Tông, họ vốn tính sáng sớm mai đi tham gia buổi đấu giá khai trương Tấn Bảo Tông ở Phân Thành, nếu có thể thì tạo quan hệ tốt với người của Tấn Bảo Tông để dễ dò la tung tích của ba bảo vật kia. Hắn nhớ Trịnh Quyền đã từng nói với hắn, dần dần lan truyền danh tiếng của Chu Chu ra cũng không sao, càng nổi danh càng nổi bật càng dễ khiến kẻ thù của nàng không chú ý ba. Doãn Tử Trương hơi trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nói với hai người của Tấn Bảo Tông, tại hạ Doãn Tử Trương, đệ tử phái Thánh Chí, luyện đan trong động cũng không phải tiền bối gì mà là tiểu sư muội. Sư muội? Sư muội có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm. Cựu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca là quản sự đệ tử được Tấn Bảo Tông để lại đây, chịu trách nhiệm giúp đỡ sư thúc của bọn họ quản lý cửa hàng đấu giá mới mở ở Phân Thành. Hôm qua hai người ra ngoài thăm hỏi các đại thế gia môn phái, cũng đưa thiệp mời luôn. Không ngờ trên đường trở về lại ngoài ý muốn đụng chúng Doãn Tử Trương và Chu Chu đang luyện đan ở phụ cận. Bọn họ đều là người biết hàng, chỉ ngửi thấy mùi cũng biết đan dược này không thể coi thường, không nhịn được đến đây tìm hiểu kỹ càng. Hai người bọn họ là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhìn một cái cũng nhận ra Doãn Tử Trương ít tuổi nhưng tu vi cũng gần trúc cơ trung kỳ, này đã đủ khiến họ kinh ngạc rồi, lại nghe nói người luyện đan lại là sư muội hắn, càng thêm không tưởng tượng nổi. Doãn Tử Trương biết bọn họ không tin. Tiện tay thu hồi trận kỳ và thất tuần băng phách phong hồn đinh trên mặt đất, đi trước dẫn đường vào trong sơn động. Chu Chu ôm Tiểu Trư đứng lên, nhìn qua chỉ thấy hai tu sĩ có vẻ trẻ tuổi vào theo Doãn Tử Trương. Hai người vừa thấy Chu Chu liền ngây ngẩn cả người. Nha đầu nông thôn từ đâu chạy tới, còn ôm một con heo. Chênh lệch này quá lớn đi. Ngọc Thụ Lâm Phong lãnh ngạo như tuyết, Khôi Ngô Tuấn Tú là sư huynh muội với một thôn cô mắt to vô thần dáng vẻ quê mùa lỗi thời. Chương 134, không nên quá ác tâm. Cưu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca đều có tướng mạo xuất chúng, dáng vẻ như thanh niên 20, nhưng Chu Chu biết tuổi của tu sĩ không thể dựa vào nhìn bề ngoài. Nét mặt hai người bây giờ đều hơi ngốc, vẻ thất vọng của Tiếu Sái Ca lại càng giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hắn thấy Doãn Tử Trương Tuấn Mỹ như Chi Lan Ngọc Thụ, lại nghe nói ở trong sơn động chính là sư muội của hắn, trong đầu không tự chủ tưởng tượng ra một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương phiêu giật xuất trần, không nghĩ tới lại gặp được một thôn cô quê mùa đến không thể quê mùa hơn được nữa. Bọn họ không muốn tin, nhưng mùi thuốc trong sơn động vẫn chưa tan, hiển nhiên cũng chỉ có mỗi nha đầu nông thôn này. May mà bọn họ kiến thức rộng rãi, tâm tình điều tiết rất nhanh, làm lễ ra mắt với Chu Chu. Tiếu Sái Ca vốn không thích nói chuyện, hiện tại càng không muốn nói. Cửu Bảo Dương không thể nào quên hương đan dược khiến người ta thần hồn điên đảo kia, hơn nữa người có thể luyện ra đan dược tốt như vậy, hắn coi giống như một dạng cây dụng tiền, lớn lên trông thế nào cũng tính sau. Xin hỏi mới vừa rồi Chu cô nương luyện chế loại đan dược gì? Cửu Bảo Dương hỏi. Chu Chu nhìn về phía Doãn Tử Trương, thấy hắn khẽ gật đầu, mới đáp, là chú nhan đan. Cửu Bảo Dương vừa nghe, mắt gần như phát sáng lên, không tự chủ được nghiêng người về phía trước vội hỏi, có thể xem một chút không? Doãn Tử Trương và Chu Chu liếc nhau một cái, ra hiệu Chu Chu đưa bình ngọc đựng đan dược cho hắn, đổ một viên vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt Cửu Bảo Dương. Cửu Bảo Dương vừa thấy viên đan dược ánh trắng bạc nhàn nhạt kia, không tự chu được hít một hơi khí lạnh. Ngay cả Tiếu Sái Ca bên cạnh cũng không nhịn được mà bu lại. Cửu Bảo Dương cáo lỗi một tiếng rồi cầm viên chú nhan đan kia tỉ mỉ xem một lần, lại đặt ở chóp mũi dùng sức ngửi mấy lần, lẩm bẩm nói, thật sự là chú nhan đan, hơn nữa còn là phẩm chất thượng đẳng ba. Hiếm có. Hiếm có. Hắn đã nhìn ra, đan dược kia là vừa luyện chế ra được, bề mặt vẫn còn mang đan hỏa chi khí, hơi nóng của ngọn lửa luyện đan. Hắn quyến luyến trả đan dược cho Doãn Tử Trương, nhìn lại Chu Chu, ánh mắt trở nên vô cùng nóng bỏng, giống như sói đói ba tháng nhìn thấy thịt heo, chỉ thiếu không có trơ mặt ra cắn một miếng. Chu Chu bị hắn nhìn đến hoảng sợ, ôm chặt Tiểu Chư trốn sang chỗ Doãn Tử Trương. Không biết cô nương có bao nhiêu chú nhan đan, có thể đưa cho Tấn Bảo Tông chúng tôi bán hộ không? Bảo đảm có thể cho cô nương một giá tiền vừa ý. Cưu Bảo Dương giống như đã thấy vô số linh thạch xinh đẹp bay tới chỗ hắn, thái độ vô cùng nhiệt tình. Doãn Tử Trương nghĩ một chút, đáp thay Chu Chu, gửi bán đan dược cũng được, chỉ là chúng ta còn có chút chuyện phải làm, có thể hẹn trước thời gian nói chuyện không? Hắn tính về khách sạn bàn bạc với những người khác rồi mới bàn điều kiện với đối phương. Cưu Bảo Dương lập tức gật đầu, Tấn Bảo Tông mới mở một phòng đấu giá ở Phần Thành, ngày mai sẽ khai trường, nếu hai vị có rảnh. Tối nay có thể trực tiếp tới đó tìm tại hạ, vừa lúc buổi khai trương ngày mai mời rất nhiều khách ở khu vực Tây Nam, nếu như chú Nhan Đan có thể kịp tham gia đấu giá sáng mai, nhất định có thể bán được giá tốt. Doãn Tử Trương đồng ý tiễn hai người xong thì thả ra Bát Vân Tọa, mang Chu Chu cùng trở về Phần Thành. Bọn họ rời đi không lâu thì Cửu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca xuất hiện trước cửa sơn động lần nữa, bọn họ không quá tin tưởng Chu Chu là người luyện ra chú Nhan Đan, mới vừa rồi không thấy kỹ tình hình bên trong sơn động. Hiện tại hai người Doãn, Chu đã đi, bọn họ liền lẻn về lần nữa, xem có thể phát hiện ra dấu vết gì không. Trong lòng Cửu Bảo Dương hy vọng có thể tìm được cho phòng đấu giá một luyện đan sư lợi hại làm bạn hợp tác lâu dài, cho nên cẩn thận tra xét phẩm tính và bản lãnh. Kỳ quái sơn động này hương thuốc nồng nàn, mà đan hỏa chi khí lại rất nhẹ. Tiếu Sái Ca vòng một vòng trong động, không có phát hiện bất kỳ điều gì khác thường, đồ linh tinh để lại không nhiều lắm, hiển nhiên Doãn Tử Trương và Chu Chu chẳng qua chỉ ở chỗ này tạm thời. Cưu Bảo Dương đứng ở góc sơn động, chỉ vào đống vật thể cháy đen vàng xám nói, sư đệ ngươi tới xem thứ này chút. Hai người cẩn thận đới đống đồ kia ra, lại lấy một chút vào lòng bàn tay xem kỹ. Thậm chí đặt gần chóp mũi ngửi một lúc lâu. Là bã thuốc. Bã thuốc còn lại sau khi chiết xuất linh dược. Nét mặt Tiếu Sái Ca rất đỗi ngạc nhiên. Từ chút bã thuốc này nhìn ra, bản lĩnh chiết xuất tinh túy linh dược của bọn họ quả thật cao đến dọa người. Sơn động này đan hỏa chi khí cực nhạt. Từ xưa đến nay chỉ có là vì khả năng khống chế độ lửa của đối phương đã đạt tuyệt hảo, nếu không thì là dùng một lò luyện đan thuộc loại bảo vật, mới có thể đảm bảo đan hỏa khí tiết ra ngoài cực ít. Cưu Bảo Dương vừa tán tụng vừa hưng phấn. Cẩn thận từng ly từng tí gói ba thuốc trên mặt đất lại, tính mang về cho sư thúc tự mình giám định một lần. May mà Chu Chu đã về gần tới Phần Thành không thấy được một màn này, nếu không nhất định buồn nôn ăn không ngon, nếu như Tiếu Sái Ca và Cưu Bảo Dương biết được lai lịch đám bã thuốc kia. Phỏng chừng sẽ hận không thể chặt được tay mình đi. Những thứ kia không phải bã thuốc bình thường, mà là do tiểu chư ị ra. Tại khách sạn, đề thiền thượng, cơ u cốc và thạch ánh lục đang ngồi nghỉ, người trước thì đang nóng lòng khôi phục vết thương ở bả vai, hai người sau là vì hai ngày liên tục tham gia nhiều trận đấu pháp, cần khôi phục trạng thái. Hai ngày nay thu hoạch không ít, dĩ nhiên linh thạch kiếm được mấy vạn, quan trọng là kinh nghiệm tác chiến tăng lên nhiều, mặc dù không tránh khỏi bị thương, nhưng bất kể là về tu vi hay vận dụng pháp thuật, đều có chỗ tốt. Chẳng qua trước sau ba ngày, mấy người phái thánh chí liên tiếp thắng trận đạt thành tích tốt ở đấu pháp đường, đã truyền khắp phần thành, danh tiếng phái thánh chí ở Tây Nam lại nâng cao một bước. Đề thiên thượng và cơ u cốc thành danh sớm hơn, nhưng danh tiếng cũng chỉ lan truyền trong Tây Nam tứ phái, thạch ánh lục đến đoạn tiên cốc chi hội mới chính thức xuất hiện trước mọi người, nhưng bây giờ cũng đã thành nhân vật được thảo luận khắp đầu đường cuối ngõ phần thành. Doãn Tử Trương và Chu Chu trở lại khách sạn, năm sư huynh đệ tỷ muội bày ra thu hoạch hai ngày qua, khi Chu Chu lấy ra lọ đựng 40 viên chú nhan đan, ngay cả cơ u cốc trước giờ bình tĩnh cũng không nhịn được lộ vẻ hưng phấn. 40 viên chú nhan đan. Đó là ít nhất 400 vạn khổ ạ linh thạch a. Mấy ngày qua hắn cũng bất thời gian đến phường thị hỏi thăm qua, quả thật như Chu Chu nói, chú nhan đan cực hiếm có được, lần trước loại đan dược này xuất hiện ở phần thành cũng đã là chuyện 30 năm trước. Vừa xuất hiện đã bị trưởng môn phái thống trướng mua cho ái thiếp của ông ta, đến nay vẫn lưu truyền trên phố như là một chuyện ít người biết. Đan dược hiếm như vậy, vậy mà thoáng cái bọn họ có hơn 40 viên. Nghĩ tới đều có chút khó tin được. Thế này còn có để cho người ta sống không? Chúng ta đánh sống đánh chết mấy ngày còn không bằng sư muội luyện một lò đan dược. Đề thiên thượng vừa hưng phấn vừa hâm mộ lại còn thêm một bụng chua xót bi phẫn. Nếu như không có máu của đại sư huynh thì ta cũng không luyện ra được những đan dược này. Chu Chu an ủi. Dĩ nhiên. Máu của lão tử đáng giá như vậy, ngày sau không có linh thạch chi tiêu liền lấy một chén đi bán, không cần bán đắt, chỉ cần 200 vạn khối linh thạch một chén. Vào ha ha ha. Đề thiên thượng lập tức đắc chí. Chương 135, tàng tư. Doãn Tử Trương nói đến chuyện vô tình gặp được Cựu Bảo Dương và Tiếu Sai Ca. Cơ u cốc cười nói, Tấn Bảo Tông có ý hợp tác là tốt nhất, ta đang lo lắng cùng lúc đưa ra nhiều chú nhan đan như vậy sẽ ảnh hưởng tới giá cả. Phòng đấu giá Tấn Bảo Tông trải rộng khắp đại lục Tấn Tiềm, phân tán đến các nơi, mỗi nơi chỉ bán chút ít thì mới được giá cao. Thạch Ánh Lục kỳ quái nói, Tấn Bảo Tông không phải được xưng danh là một trong tam đại tông môn của đại lục Tấn Tiềm sao? Chẳng lẽ tông môn như bọn họ ngay cả một cái luyện đan sư cũng không có? Đề Thiên Thượng và Cơ U Cốc cùng không nhịn được mà cười lên, Cơ U Cốc nói, có thể luyện ra đan dược ngũ phẩm phẩm chất như thế này thật sự không nhiều lắm. Huống chi thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo hiếm có khó tìm, nếu như không phải tổ sư sáng lập của phái chúng ta tình cờ phát hiện động tiên trên núi ứng bảng, ngẫu nhiên có được mảnh dược điền mà tu sĩ cổ để lại, nếu không chúng ta cũng chả có được vị thuốc chủ yếu này. Hư Đề Thiên Thượng rất muốn khoe mẽ một phen bởi nếu không phải năm đó hắn đánh bậy đánh bạn, ăn nhầm thiên niên ngọc lộ trường xuân thảo. Bọn họ có thể có được loại dược liệu chân quý này. Đây cũng là sự thật, nếu như không phải năm đó hắn trẻ người non dạ làm ra chuyện nhục nhã ngu xuẩn như vậy, dù cho bọn họ ở trong môn phái được sủng ái cỡ nào cũng không thể tùy tiện lấy ra dược liệu chân quý. Nhưng vừa nghĩ tới cái kết quả khiến hắn khóc không ra nước mắt kia, hắn liền cười không nổi, làm gì còn hứng thú khoác lác. Lại nói bọn Thạch Ánh Lục ở trong phúc mà không biết phúc. Mấy năm nay vì có Trịnh Quyền tham gia phái thanh trí, đan dược có được đơn giản. Bọn họ thường thấy luyện đan sư lục phẩm đỉnh như Trịnh Quyền, đương nhiên sẽ không cảm thấy luyện đan sư hiếm có khó được. Sau khi Chu Chu xuất hiện, thì càng khiến bọn họ sinh ra một loại cảm giác sai lầm nghiêm trọng luyện đan với nấu cơm đơn giản như nhau. Cho nên bọn họ không sao cảm nhận được sự khao khát đối với các luyện đan sư của các môn phái khác. Tây Nam tam phái khác vì thấy phái thanh trí có một luyện đan sư lục phẩm đỉnh như Trịnh Quyền mà không biết đã ghen tị căm hận bao nhiêu. Trên đại lục Tấn Tiềm này đừng nói luyện đan sư lục phẩm đỉnh. Coi như là luyện đan sư tứ phẩm, cũng là bánh trái thơm ngon các tông môn đều muốn cướp. Luyện đan sư ưu tú chân chính đều tập trung ở Đan Quốc, bị Hoàng thất Đan Quốc quản thúc, ở nơi khác khó gặp, nhờ vậy cũng tạo cho Đan Quốc địa vị cao cao tại thượng. Sở dĩ Tư Biện Thái và Châu Thạch có thể tương đối giữ bình tĩnh trước Trịnh Quyền, tất cả là nhờ bọn họ bợ đỡ được Thái tử Đan Quốc mới được luyện đan sư thất phẩm Trì Tha Diệu ủng hộ, cho nên mới có thể đứng thẳng sống lưng. Chu Chu nhớ tới lời của Cựu Bảo Dương. Nói. Bọn họ nói rõ ngày mai mời rất nhiều khách nhân của vùng Tây Nam này tới tham gia sàn đấu giá, không biết trưởng môn bọn họ có tới không. Cơ U Cốc nói, y theo địa vị của phái chúng ta ở Tây Nam, nhất định sẽ có thiệp mời đưa tới núi Thanh Trí. Ta đoán trưởng môn sẽ đích thân tới, dù sao Tấn Bảo Tông cũng là tông môn hám nhất, nếu đến Tây Nam, không khỏi xã giao một phen. Mấy tháng trước đấu pháp đường khai trương, cũng mời trưởng môn tới làm khách. Tấn Bảo Tông và Tế Lập Tông lần lượt chạy tới Tây Nam, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Bất kể bọn họ mưu đồ cái gì, chỉ cần không tìm đến môn phái chúng ta gây phiền toái là tốt rồi, hừ. Tế Lập Tông và Tấn Bảo Tông cũng đều khách khách khí khí với chúng ta, ngược lại cái tông môn quái quỷ kia làm khó chúng ta, mấy trăm năm trước không biết còn ở chỗ nào, bây giờ lại nhảy ra xưng lão đại, nghĩ thật hay. Đề Thiên Thượng tức giận bất bình nói. Khẩu khí những người đó ở đấu pháp đường Tế Lập Tông, hình như Phồn Kiếm Tông một lòng một dạ muốn trở thành tông môn hạng nhất, khó tránh khỏi muốn chiếm lợi chung quanh, tăng thực lực của mình. Cơ U Cốc nhớ tới hai ngày trước gặp phải Liêu Thị Tam Anh ở đấu pháp đường, ý kết giao của bọn họ rất rõ ràng. Hơn nữa lúc nói chuyện nhiều lần thử dò xét cách nhìn của bọn họ với Phồn Kiếm Tông, xem ra bọn hắn không mong bọn họ quy thuận Phồn Kiếm Tông. Những chuyện này chúng ta không quản nổi. Sớm biết thế, chúng ta cần gì tốn công giao thiệp với Tấn Bảo Tông. Trực tiếp nhờ trưởng môn tìm ba bảo vật kia chẳng phải đơn giản. Thạch Ánh Lục là động vật đơn bảo suy nghĩ thẳng tắp căn bản không thể hiểu lòng dạ quanh co khúc khuỷu của những đại nhân vật này. Lần này Đề Thiền Thượng cũng nhịn không được dạy dỗ, nếu như trưởng môn dễ ra mặt, cần gì chúng ta ra ngoài sông loạn A. Một khi tin tức phái thanh trí muốn tìm ba bảo vật kia bị truyền đi, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu phong ba. Cơ U Cốc thở dài nói, trưởng môn tới, chuyện chú nhan đan này sợ là phải nộp một ít cho lão nhân ra. Năm đó Đề Thiền Thượng tuổi nhỏ lại suýt mất mạng, sau này môn phái cũng không truy cứu tội hắn tự ý xông vào dược điền lại ăn hết một khóm dược liệu chân quý, nhưng bây giờ bọn họ nhờ vào cái này luyện ra chú nhan đan, thì không thể không khai báo với môn phái. Cũng may Phù Ngọc không phải người tính toán chí ly, bọn họ luyện đan cũng vì tìm ba bảo vật kia, chắc cũng sẽ không quá làm khó bọn họ. Mấy sư huynh đệ tỷ muội bàn bạc, quyết định tối nay Cơ U Cốc đi cùng Doãn Tử Trương và Chu Chu tới phòng đấu giá Tấn Bảo Tông tìm Cựu Bảo Dương bàn chuyện làm ăn. Đề Thiền Thượng và Thạch Ánh Lục ở lại khách sạn, thông báo với các đệ tử phái thánh trí khác ở phần thành, nếu như trưởng môn tới, thì sẽ đến bái kiến trước. Chuyện tiến triển tương đối thuận lợi, nhóm Cơ U Cốc được Cựu Bảo Dương tiếp đãi nhiệt tình, vỗ ngực bảo đảm nhất định có thể bán 20 viên chú nhan đan họ đưa với giá cao. Chu Chu cũng đồng ý nếu luyện chế ra đan dược đặc thù thì ưu tiên bọn họ đấu giá giúp, cũng giúp giới thiệu bọn họ với sư phụ Trịnh Quyền. Đến khi bọn họ đề xuất nhờ tìm Ngân Giao Phất Trần, Long Cốt Tinh La Bản và Bát Bảo Tử Vân, Cựu Bảo Dương cũng đồng ý luôn một hơi, nói sẽ lưu ý. Cơ U Cốc cố ý nói thêm, chúng ta muốn tìm bảo vật làm quà mừng thọ 600 tuổi cho sư phụ, những thứ này chúng ta cũng mới chỉ nhìn thấy trên sách cổ, nghe nói chúng là pháp bảo có thể mang may mắn đến cho chủ nhân, có thật là vậy hoặc có tìm được không chúng ta cũng không chắc chắn, phiền Cựu huynh giữ bí mật cho, đặc biệt đừng để người trong phái ta biết. Cựu Bảo Dương không nghi ngờ gì, khen bọn họ có hiếu, vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ giữ bí mật. Xong chuyện bên Tấn Bảo Tông, trở về khách sạn, quả nhiên trưởng môn Phù Ngọc và trưởng lão Tằng Phát Cố đến phần thành, hơn nữa còn ngủ ở nơi này. Chẳng qua mới rời môn phái mấy ngày lại gặp, Phù Ngọc nghe qua Đề Thiền Thượng kể chuyện đã xảy ra với họ trong mấy ngày nay, động viên bọn họ một phen. Nhắc tới thái độ của Tấn Bảo Tông và Tế Lập Đường với họ, Phù Ngọc và Tằng Phát Cố nhìn nhau trầm ngâm, cuối cùng nói, chuyện này chờ bổn tọa nói chuyện qua với bọn họ rồi nói sau, nếu như có thể thêm hai đồng minh, hy sinh chút lợi ích cũng đáng. Cơ U Cốc không cần nhiều lời nữa, đem dâng một lọ 10 viên chú nhan đan lên, nói rõ lai lịch đan dược và nơi đến của 20 viên khác, Phù Ngọc cười ha ha một tiếng nói, bản lĩnh luyện đan của Chu Chu ngày càng cao rồi. Mấy kẻ láo cá các ngươi còn biết giữ lại cho môn phái 10 viên, coi như các ngươi cũng có hiếu tâm. Cơ U Cốc cười không nói, trưởng môn hơn phân nửa cũng đoán được bọn họ lén giữ lại một phần, ông không so đo những người khác càng không có gì để nói. Chu Chu ở một bên lén lén lưới. Nếu như họ bị hiệt nặng và Doãn Tử Trương lén giữ chín viên thật không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chương 136, Lang Kỵ Trúc Mã đến tìm đánh. Vốn Chu Chu không tính giấu riêng nhiều như vậy, nhưng Doãn Tử Trương cân nhắc qua rồi khiến nàng giữ lại đấy. Thử nghĩ luyện đan sư ngũ phẩm bình thường một lò đan có tỷ lệ thành công 5 phần là đã muốn cười trộm rồi, Chu Chu đạt 10 phần không nói, phẩm chất đan dược lại từ trung đẳng trở lên, chuyến đi không khỏi quá mức nghe rơn cả người. Cho nên dứt khoát khấu trừ. Nếu không phải trước kia từng lỡ miệng trước mặt các sư huynh sư tỷ, Doãn Tử Trương còn định khấu trừ quá nửa luôn. Thế nhưng mà Chu Chu nghĩ đến bộ dạng bi tráng kia của Đề Thiền Thượng, hạnh phúc cả đời sau của ta phải dựa vào những chú nhan đan này, nàng cũng có chút không nỡ khiến huynh ấy thất vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, năm người hộ tống nhóm Phù Ngọc đến phòng đấu giá Tấn Bảo Tông tham dự đại lễ khai trương. Chỗ Tấn Bảo Tông mới mở là ở trung tâm thành ngay cạnh cổng chào, lầu cao 5 tầng 10 phần dễ gây chú ý với mọi người. Đứng ở trên mái nhà có thể quan sát toàn thành, khí thế của tông môn hạng nhất biểu lộ không sót chút nào. Trước phòng đấu giá dựng một tấm bia đá cực lớn, bên trên khắc sâu ba chữ vàng Tụ Bảo Lâu, từng chữ đều cao bằng đầu người, bên trong tiểu chữ điêu khắc có khắc phù văn nhỏ, dù ở ngoài vài dặm cũng có thể thấy ánh vàng chớp động, quý khí bức người. Phù Ngọc với tư cách trưởng môn môn phái có thực lực nhất vùng Tây Nam, dĩ nhiên là được chiêu đãi nhiệt tình nhất, vừa đến đã được mời vào đại điện đãi khách, dùng trà linh thảo đến đãi. Thạch Ánh Lục nâng chung trà lên nhấp một ngụm, giận dữ nói vẫn là trà linh thảo của Chu Chu pha dễ uống. Chu Chu, ta đã ăn quen đồ muội làm, ăn của người khác làm đều không có vị gì, bây giờ phải làm sao? Chu Chu cười tủm tỉm, lúc nào sư tỷ muốn ăn có thể tới tìm ta. Thạch Ánh Lục vụng trộm liếc Doãn Tử Trương, phiền muộn nói, không phải là ta sợ có người mất hứng sao? Doãn Tử Trương là nam nhân lạnh nhạt nhất, không thèm nhìn nàng lấy một cái trong số nam nhân nàng tiếp xúc, lúc trước nàng luôn luôn thưởng thức điểm này ở hắn. Nàng thật sự đã chịu đủ hữu sắc nhãn quan của người khác. Ánh mắt mang tia hào sắc. Nhưng là từ khi nàng tiếp xúc với Chu Chu ngày càng nhiều, nàng bắt đầu buồn bực, bộ mặt vị sư đệ này không phải không biết nói nghĩa bình thường. Nàng đến chỗ Chu Chu ăn uống chùa nhiều hai bữa, hắn liền cho nàng nhìn sắc mặt, dáng vẻ lạnh như băng kia, khiến nàng chột dạ hụt hơi, làm cho nàng không dám lại tùy tiện đến thăm. Tìm Chu Chu chơi cũng phải chọn lúc vị đại nhân này không ở đó, nàng cho rằng nhị sư huynh coi nàng là của riêng đã là quản quá rộng, sau biết tình cảnh ở chung của Doãn Tử Trương và Chu Chu, không khỏi âm thầm may mắn, hóa ra tính nhị sư huynh vẫn rất ôn hòa đấy. Chu Chu thật sự rất đáng thương, tứ sư đệ rõ ràng là ngục trưởng kiêm chủ nô, an muội ấy đến xích sao. Là cái dạng muốn chết không được này. Đám người Phù Ngọc ngồi xuống không lâu, trưởng môn các phái phách tiền, thống trướng, thượng sư còn lại và các gia chủ thế gia tu chân vùng Tây Nam này cũng nhao nhao có mặt. Phái phách tiền tự tìm ghế ngồi cạnh, bày ra dáng vẻ thanh cao. Phái thống trướng hừ lạnh một tiếng, hung hăng liếc về phía bọn họ, tìm cái ghế cách bọn họ xa nhất ngồi xuống, dò xét mọi người phái thanh trí với ánh mắt bất thiện. Vài ngày trước Thạch Bách bị Đề Thiền Thượng đánh trọng thương ở đấu pháp đường, chuyện này cả phái thống trướng đều biết rồi. Nếu không phải vì ngại mặt mũi của Tấn Bảo Tông, chỉ sợ căn bản bọn họ sẽ không tới. Phái thượng sư xưa nay quan hệ với phái thánh trí không tệ, trưởng môn Trung Thế Hữu cười ha hả tiến lên chào hỏi Phù Ngọc, thái độ thân thiết hơn vài phần so với lúc trước, liên tục tán thưởng mấy người Đề Thiền Thượng hậu sinh khả úy, danh sư xuất cao đổ các tiểu, vân vân. Một thiếu nữ xinh đẹp theo bên người Trung Thế Hữu, tươi mát mềm mại như minh châu ngọc lộ, dẫn tới không ít nam tu sĩ trẻ tuổi trên điện ghé mắt. Trung Thế Hữu cố ý giới thiệu, nói nàng là đệ tử mình mới thu nhận, tên là Tiêu Bách Hoa, song linh căn hệ thủy mục, năm nay vừa 20 tuổi, tu vi luyện khí kỳ tầng 8. So với cơ hiền chất, doãn hiền chất, đương nhiên nó xa xa không bằng. Còn nhờ hai vị hiền chất chỉ điểm chiếu cố nhiều hơn mới được. Trung Thế Hữu cười ha hả, ý hữu sở chỉ mà nhìn về phía Cơ Ưu Cốc, Doãn Tử Trương. Ý hữu sở chỉ, lời ít ý nhiều. Tiêu Bách Hoa đứng phía trước vẻ mặt thẹn thùng hướng Cơ Ưu Cốc và Doãn Tử Trương hành lễ. Gọi một tiếng Cơ sư thúc, Doãn sư thúc giọng nói huyền chuyển, dư vị kéo dài. Còn Đề Thiền Thượng ước ao mà ghen tức chừng Cơ Ưu Cốc, Doãn Tử Trương. Kẻ đần cũng biết Trung Thế Hữu cố ý mang tiểu mỹ nhân này tới có ý gì, rõ ràng là coi trọng phái thanh trí có hai thanh niên tài tuấn, muốn làm ai. Ánh mắt vị trung trưởng môn này cũng quá kém, một chút cũng không phát hiện có một lưu manh lớn tuổi thật sự cần chiếu cố ở chỗ này sao. Trưởng môn trưởng lão hai phái đang vui vẻ trò chuyện với nhau, chợt nghe một giọng nói kinh hỉ, Ánh Lục muội muội. Thạch Ánh Lục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ rêu rao đi nhanh về phía nàng, bên cạnh còn có một tu sĩ trung niên khoảng 40, nhìn dung mạo thì biết hai người là cha con. Chào Mai Thế Bá. Thạch Ánh Lục nhận ra thân phận của tu sĩ trung niên, đứng dậy hành lễ. Tu sĩ trung niên tên là Mai Khung Trúc, là gia chủ thế gia tu chân lớn nhất Tây Nam Mai Thị, nam tử trẻ tuổi là con út của hắn Mai Trừ Tịch. Mai gia trưởng quản mỏ linh thạch lớn nhất Tây Nam, phú giáp một phương. Trong gia tộc cũng có 3 tu sĩ kết đăng kỳ, lại mời thêm không ít tu sĩ lợi hại tòa chấn, thực lực đứng đầu các thế gia ở Tây Nam. Thạch Ánh Lục xuất thân từ một trong các thế gia tu chấn đó, quan hệ giữa Thạch Thị và Mai Thị trước giờ cũng tốt, lúc nàng còn rất nhỏ đã quen biết cha con Mai gia. Mai Khung Trúc hòa ái nâng nàng dậy, cười nói Ánh Lục đã lớn thế này rồi, miễn lễ miễn lễ. Đề Thiền Thượng liếc qua Mai Trừ Tịch một cái, khẽ nói, Ánh Lục muội muội, gọi thật là thân mật, lão nhị coi chừng đó, tiểu tam thanh Mai Trúc Mã tới rồi. Cơ Ưu Cốc tươi cười nhàn nhạt, không có biểu hiện gì. Bên kia Mai Trừ Tịch đã không kiềm nén được đi đến bên người Thạch Ánh Lục nói, Ánh Lục muội muội, nhiều năm không gặp, ta nhớ muốn chết luôn rồi. Thạch Ánh Lục khá lãnh đạm với thái độ của hắn, thối lui hai bước, Mai Thế Huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vẻ mặt Mai Trừ Tịch thương tâm đoan nước nói, Ánh Lục muội muội vẫn còn trách mẹ ta tự chủ trương chuyện từ hôn. Ta cũng đâu muốn, hiện tại bà ấy cũng đã rất hối hận, nếu muội không vui, đánh mắng ta thế nào cũng được. Như thế nào thì muội mới bằng lòng tha thứ cho ta? Từ hôn. Chuyện này Cơ Ưu Cốc không bình tĩnh được nữa rồi, không tự giác đi hai bước tới nắm chặt tay Thạch Ánh Lục. Mai Trừ Tịch nhìn động tác thân mật của hai người, sắc mặt liền thay đổi, ánh lục muội muội, vị này là Cơ U Cốc tác phong xuất chúng, Mai Trừ Tịch cảm thấy uy hiếp. Vị này là nhị sư huynh của ta Cơ U Cốc. Thạch Ánh Lục không nghĩ tới Mai Trừ Tịch lại nhắc tới chuyện xưa ngay trước mặt mọi người, nhưng vừa nghĩ có Cơ U Cốc ở bên cạnh thì đã ổn định tinh thần. Hóa ra là Cơ sư huynh, Ánh Lục muội muội những năm này ở phái Thánh Trí đều nhờ người chiếu cố, thật sự là cảm ơn nhiều. Tại hạ là vị hôn phu của Ánh Lục muội muội Mai Trừ Tịch giả vờ giả vịt mà thi lễ một cái. Thạch Ánh Lục không thể nhịn được nữa ngắt lời, xin Mai Thế huynh nói cẩn thận, hôn ước nhiều năm trước cũng đã giải trừ rồi. Mai Trừ Tịch chân thành thâm tình nói, trong lòng ta, muội vĩnh viễn là thê tử của ta, mẹ ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi, không cản trở hôn sự của chúng ta, muội đừng giận ta được không? Thạch Ánh Lục bị hắn tự ý quyết định tức giận đến mức không còn biết nên nói gì nữa, sửng sốt một hồi mới nói, ta đã nghĩ thông suốt từ lâu, ta không muốn gả cho ngươi. Chương 137, vung tiền như rác. Trước kia Thạch Ánh Lục và Mai Trừ Tịch thật sự có hôn ước, là do tổ phụ hai bọn họ định ra. Tổ phụ của Thạch Ánh Lục trong lúc vô tình quen tổ phụ của Mai Trừ Tịch, hai người trở thành bạn tri kỷ. Vừa lúc ấy, Mai Trừ Tịch được sinh ra, mà mẹ Thạch Ánh Lục cũng mang thai, Mai gia liền đưa ra ước định chỉ phúc vi hôn với Thạch gia. Chỉ phúc vi hôn, hôn nhân do cha mẹ ông bà đặt ra khi còn chưa sinh ra hoặc mới sinh ra. Về sau Mai Khung Trúc dựa vào năng lực xuất chúng trở thành gia chủ Mai gia, thanh thế Mai gia một ngày mạnh hơn một ngày, mà cha mẹ Thạch Ánh Lục chẳng qua là bảng chi của Thạch gia. Bản thân Mai Khung Trúc còn có ý thực hiện hôn ước nhưng Mai phu nhân lại không thích, vụng trộm tự chủ trương, mời người đến Thạch gia nói từ hôn. Tuy cha mẹ Thạch Ánh Lục không tài duy nhân rất có cốt khí, cũng không muốn sau khi con gái xuất giá bị người ta khinh thị, thì lập tức đáp ứng từ hôn, hơn nữa dứt khoát trả hết tín vật đính hôn. Sau khi Mai Khung Trúc biết, dù không vừa lòng việc phu nhân làm, nhưng cuối cùng vẫn đau lòng con mình, chuyện như vậy đã không thể gỡ lại, tương lai hắn có thể lấy nữ tử thế gia có gia thế tốt, có lợi cho sự phát triển của Mai gia, cũng có thể là trợ lực cho bản thân hắn. Không nghĩ tới bọn họ vừa từ hôn không bao lâu, Thạch Ánh Lục được Thạch gia đưa tới phái Thánh Trí, ít lâu sau truyền ra tin tức nàng được Nguyên Anh tổ sư nhận làm đệ tử. Người Mai gia hối hận, tiếc không thôi, nguyên nhân bọn họ xem thường Thạch Ánh Lục cũng bởi vì tư chất của nàng Tam Linh căn quá mức bình thường, nhưng lại không biết Tam Linh căn này cũng phân ra ưu khuyết. Chất lượng Tam Linh căn của Thạch Ánh Lục đặc biệt tốt, hơn nữa khó được là ba loại không nhiều không ít, tiêu chuẩn ngang chất lượng. Bản thân nàng tâm tư tinh khiết, tu luyện loại công pháp kỳ lạ mà trước kia Vưu Thiên Nhận vô tình có được, thực sự hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mai gia hối hận thì đã muộn, thực tế một lần ngẫu nhiên Mai Trừ Tịch nhìn thấy Thạch Ánh Lục trổ mã như thiên tiên ở Thạch gia, càng đấm ngực dậm chân, về nhà oán trách mẫu thân một hồi. Mai Khung Trúc tự biết chuyện từ hôn nhà mình làm rất đáng muội, cho nên những năm này luôn gắng sức sửa chữa quan hệ hai nhà, có phần chiếu cô cha mẹ Thạch Ánh Lục, không mong có thể nhắc lại hôn sự, tốt xấu không phải trở thành oan gia. Cho nên Thạch Ánh Lục vẫn có phần kính trọng với Mai Khung Trúc, nàng phiền chán chính là Mai Trừ Tịch dây dưa dính như kẹo da trâu, hơn nữa lúc nào cũng đem chuyện hai người từng có hôn ước để bên mép, rất muốn toàn bộ người trong thiên hạ đều biết. Mỗi lần nhìn nàng đều là bộ dạng thâm tình chân thành, giống như dạng hai người thật sự đã từng có cảm tình, phiền đến nỗi nàng hận không thể một cước đá bay hắn. Giống như hiện giờ, nhìn cái khuôn mặt chán ghét kia, nghe hắn bi phẫn đau xót, chỉ thiếu ở trước mặt mọi người vu nàng thay lòng đổi dạ ra tưởng, Thạch Ánh Lục tay chân đều ngứa, thật muốn ra tay à. Ngay lúc nàng sắp nhịn không được được nữa thì Cựu Bảo Dương xuất hiện tại trước cửa điện đãi khách, mời các vị khách quý đi xem lễ. Mai Trừ Tịch không cam lòng bị phụ thân mang đi, trong lòng thầm đoán trách Cựu Bảo Dương xuất hiện không đúng lúc, quấy rầy hắn tâm sự với nữ thần trong lòng, lại không biết người ta vừa khéo cứu hắn một mạng. Cơ U Cốc không nói gì, nắm tay Thạch Ánh Lục đi chậm lại cố ý rơi vào sau đội ngũ, hỏi nhàn nhạt, có phải muội quên chưa nói chuyện gì với ta? Thạch Ánh Lục túi đầu ủ rũ nói, ta không biết hắn cũng tới. Nếu như biết do đâu? Cơ U Cốc cười đến thật ôn hòa. Giọng điệu hắn như vậy rõ ràng là tức giận, Thạch Ánh Lục rụt rụt cổ, ngập ngừng nói, ta không có một chút quan hệ nào tới hắn. Thật ra cho dù có, cũng không liên quan gì đến Cơ U Cốc, hắn chẳng qua là sư huynh của nàng, dựa vào cái gì quản được rộng như vậy. Có lòng phản nghịch như vậy cũng chỉ có thể quay một vòng trong lòng, nàng không có gan nói ra miệng. Nhị sư huynh rất lợi hại, nàng không thể đắc tội hắn. Là một kẻ khẩu Phật tâm xà tiêu chuẩn. Thạch Ánh Lục rất không có cốt khí mà nói hết chuyện cũ năm xưa giữa Thạch gia và Mai gia với hắn, cuối cùng chỉ kém giơ tay trời thề đất mình và Mai Trừ Tịch không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Trước kia không có, về sau vĩnh viễn cũng không có. Cơ U Cốc nghe xong, cười nắm tay nàng nói, dù ta muốn thì muội cũng không làm thế, ánh mắt của muội có lệch lạc như thế nào thì cũng không thể bỏ ta chọn hắn. Thạch Ánh Lục bó tay rồi, sao nàng toàn gặp mấy kẻ tự quyết định thế này? Nhưng, với Mai Trừ Tịch nàng còn có thể muốn đánh bay đá bẹ đập dẹp, đối với Cơ U Cốc ngay cả tâm tư phản kháng nàng cũng không dám lộ ra, chỉ có thể túi đầu không nói. Trong lúc hai người nói chuyện, điển lễ khai trương của Tụ Bảo Lâu nhanh chóng cử hành hoàn tất. Tấn Bảo Tông cử một vị Nguyên Anh tổ sư đến chủ trì, điển lễ ngắn gọn mà không kém long trọng, Phù Ngọc được mời một mình ra đằng sau nói chuyện. Những người khác thì vào phòng đấu giá tham gia lần đấu giá đầu tiên của Tụ Bảo Lâu. Tụ Bảo Lâu vì lần đấu giá đầu tiên này, triệu tập từ các phân bực không ít công pháp hiếm có, tài liệu luyện đan luyện khí, pháp bảo, cùng với các loại kỳ chân dị bảo, quả thật khiến khách quý đến thăm mở rộng tầm mắt. Bởi vì là lần đấu giá đầu tiên, cho nên Cửu Bảo Dương lên đài giới thiệu một phiên hoàn cảnh phòng đấu giá và các quy tắc. Tất cả các phòng đấu giá chi nhánh của Tụ Bảo Lâu đều được thiết kế không khác lắm, chỉ khác ở quy mô lớn nhỏ không giống nhau. Phần thành tính trung đẳng còn hơi nhỏ, toàn phòng đấu giá có mấy trăm chỗ ngồi bình thường với 10 gian phòng khách quý. Trước bàn đấu giá đặt 9 cái pháp trận phòng ngự tầng tầng lớp lớp, toàn bộ Tụ Bảo Lâu cũng có tầng tầng pháp trận phòng ngự. Ở phương diện này, Tấn Bảo Tông bỏ tâm tư lớn, coi như là Nguyên Anh tổ sư đột kích, cũng khó có thể thành công dễ dàng. Hơn nữa trong lâu giấu rất nhiều thủy ảnh kính có thể ghi lại hình ảnh, nếu như gây bất lợi với Tụ Bảo Lâu, vậy thì che mặt chờ bị Tấn Bảo Tông đuổi giết ta. Tụ Bảo Lâu có một chỗ khác chuyên xem xét bình phán giá trị hàng hóa, tất cả các khách hàng đem bảo vật phó thác cho Tụ Bảo Lâu, tuyệt đối không phải lo lắng bị tiết lộ thân phận. Cưu Bảo Dương đem một mớ lời ẩn hàm uy hiếp nói 10 phần khôi hài, phần đông khách rời đài đều biết tâm tư của hắn, nhưng cũng không cách nào nổi giận. Nói cho cùng là người ta muốn mượn cơ hội này lập uy, miễn cho sau này có tiểu tặc đến cửa, đồng thời khiến những người giao đồ đạc cho họ yên tâm. Giới thiệu qua những điều này, theo Cửu Bảo Dương vung tay lên, một cái trục cuốn cực lớn mở ra trước bàn đấu giá, trên mặt bày 10 kiện bảo vật với giá sàn của chúng, cái này gồm đồ vật hôm nay muốn đấu giá luân phiên, mỗi cái đều niêm yết giá khởi điểm trên 5 vạn linh thạch. Chú Nhan Đan Chu luyện chế xếp thứ 6, giá sàn 8 vạn linh thạch, được sắp xếp đưa ra giữa buổi đấu giá. Mấy người bọn họ chú ý tới, số nữ tu sĩ không nhiều lắm ở hiện trường trông thấy ba chữ chú Nhan Đan, trong mắt không hẹn mà cùng tỏa ra hào quang nhiệt liệt, quả nhiên đan dược này dù không có lợi gì cho tu luyện, nhưng lại là đồ thị trường hiếm có. Nhưng bọn họ không thấy đồ vật bọn họ đặc biệt muốn trong lần đấu giá này, chỉ có để thiền thượng vừa ý một cái bùa phong ấn tinh hồn yêu thú lục giai, muốn mua về nghiên cứu, cuối cùng dùng 8 vạn linh thạch mua được. Không ít khách quý thấy hắn ném ra 8 vạn linh thạch mua một cái bùa đều âm thầm líu lưỡi. Khi nào phái thánh trí lại giàu như vậy, một đệ tử trúc cơ kỳ có thể ra tay thoáng như vậy. Chương 138, đến một cái làm thịt một cái. Rất nhiều người còn suy đoán, nếu không phải để thiên thượng xuất thân từ đại gia tộc, thì là sư phụ của hắn cực kỳ ưu ái hắn, hoặc là gặp dịp nào đó kiếm được tiền phi nghĩa. Đề thiên thượng còn rất hưởng thụ làm hào khách, khách có tiền, được người hâm mộ, không có ai sẽ nghĩ tới, sở dĩ số tiền này hắn tiêu thoải mái là nhờ bán máu có được. Đối với hắn mà nói thật sự quá đơn giản. Rất nhanh liền đấu giá đến chú Nhan Đan của bọn Chu Chu, Cửu Bảo Dương ở trên đài vừa nói ra ba chữ chú Nhan Đan thì dưới đài đã nhanh chóng người sau tiếp người trước ra giá. Đa số là người dẫn theo nữ tu sĩ bên cạnh, cũng có những nữ tu sĩ đi một mình dơ giá, giá cả đảo mắt đã lên đến 15 vạn linh thạch. Cửu Bảo Dương cười ha ha châm ngòi thổi gió, công hiệu của chú Nhan Đan tầm thường, các vị ngồi đây đại khái còn tinh tưởng hơn tại hạ, ăn một viên trăm năm kiểu nhan không đổi. Nhưng chú Nhan Đan này là đan dược phẩm chất trung phẩm. Hiệu quả không phải chú Nhan Đan tầm thường có thể so được, hiệu quả một viên ít nhất là 200 năm, tương đương với hai viên chú Nhan Đan bình thường, hơn nữa còn có thể làm cho da mềm mịn bóng loáng, thần thái bức người. Chú Nhan Đan bình thường đã khó gặp, huống chi là chú Nhan Đan phẩm chất trung phẩm. Bỏ qua một viên này, muốn được viên khác ít nhất phải chờ đến trên dưới 100 năm sau, các vị có thể đợi được không? Hắn vừa nói vậy, người vốn đang do dự cũng nhấc tay ra giá. Giá cả nhẹ nhàng vượt qua 20 vạn linh thạch. Chu Chu đang vui như mở cờ trong bụng, đột nhiên nghe giọng của một người quát to hô, 30 vạn linh thạch. Cái giá này cao hơn người vừa rồi mấy vạn linh thạch, toàn trường xôn xao một mảnh, mọi người quay đầu nhìn xem ai xa hoa như vậy. Mai Chủ tịch đứng trên khán phòng như khổng tức vậy, chưa kịp lấy hào khí dương dương tự đắc vì hành vi của mình, phát hiện ánh mắt của Thạch Ánh Lục, càng vô cùng lẳng lơ mà ném một cái mị nhãn. Cơ U Cốc lạnh lùng liếc trả hắn một cái, nhấc tay nói, 31 vạn. Mai Chủ tịch không nghĩ giá cao như vậy còn có người tranh giành với hắn, hơn nữa là kẻ hắn chú ý nhất. Hắn nghĩ tới tình trạng thân mật của tên cơ sư huynh này với Ánh Lục muội muội của hắn, lập tức điên rồi, nghiến răng nghiến lợi gào to một tiếng, 35 vạn. Cơ U Cốc cố ý lộ ra vài phần ngạo mạn chẳng thèm để ý, triền miên vô hạn mà nhìn Thạch Ánh Lục một cái, không để ý nói, 36 vạn. Khiêu khích trần trụi như vậy triệt để kích Mai Chủ tịch phát nổ, mắt hắn đỏ lên như da gà trọi, há miệng muốn tiếp tục ra giá. cha hắn một tay kéo hắn lại, quát khẽ, con điên rồi. Chú nhan đan trung phẩm dù hy hữu cũng không tốn nhiều linh thạch như vậy để mua, Mai gia bạn họ dù kinh doanh mỏ linh thạch thật đấy, cũng không thể coi tiền như rác như vậy. Mai chủ tịch vẫn không phục, dương mắt lên vừa vặn lúc Cơ U Cốc mỉm cười nhìn về phía hắn, vẻ trào phúng trong mắt rất đậm, quả thật tức điên người. Từ nhỏ đến giờ Mai chủ tịch được sủng ái như vậy, muốn cái gì có cái đó, chỉ bỏ lỡ mỗi thạch ánh lục, cần chú nhan đan đến làm mỹ nhân vui, thể hiện vốn liếng hùng hậu của mình, đâu thể để người khác phá hư. Người địa cầu đã không ngăn được hắn rồi. Hắn dứt khoát kiên quyết tránh tay của Mai Khung Trúc, thân thể bật lên như lò xo, hò hét, 50 vạn linh thạch. Đám người đứng xem yên lặng, mỗi người đều dùng ánh mắt thấy kẻ điên nhìn hắn, siêu cấp phá gia chi tử a. Cơ U Cốc lắc đầu với vẻ mặt tiếc nuối thương cảm, quay lại cười nói với Chu Chu, chúc mừng việc buôn bán của tiểu sư muội khởi đầu tốt đẹp. Chu Chu bị khoản tiền trời giáng với con số quá sức tưởng tượng nện cho trong mắt, cười ngây ngô, cùng vui cùng vui. Đáng tiếc Mai lão tiên sinh ở đây, nếu không 100 vạn cũng không có vấn đề. Cơ U Cốc vẫn chưa thỏa mãn nói, hắn không tiếp tục nâng giá cũng vì thấy Mai Khung Trúc ở một bên, Mai chủ tịch có khả năng điên tiếp sao. Đề Thiên Thượng còn vỗ đùi nói, nếu tiểu tam có thêm mấy tên vị hôn phu như vậy thì chúng ta muốn không phát tài cũng khó. Chu Chu phụ họa, đúng vậy, đúng vậy. Thạch Ánh Lục Minh Tư khổ tưởng, suy nghĩ rất kỹ càng, một hồi, tiếc hận không thôi giận dữ nói, hình như chỉ có một tên này. Ta giải trừ hôn ước với hắn không lâu thì đến phái thanh trí, cha mẹ cũng không kịp đính hôn cho ta lần nữa. Nàng bái làm môn hạ Nguyên Anh tổ sư phái thanh trí, hôn sự cũng không phải cha mẹ của nàng có thể đơn giản quyết đoán. Cơ U Cốc cười đến chân thành lại tò mò, muội muốn có mấy cái. Ách, không, không cần. Thạch Ánh Lục lập tức bị dọa không ra tiếng, nụ cười này của nhị sư huynh cười đến toàn thân nàng rét run. Mai chủ tịch bên kia thằng lớn, tuy bị cha trợn mắt nhìn, nhưng không ngăn được đắc ý trong lòng. Duy nhất không được hoàn hảo là Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc đều không liếc lại hắn một cái. Hừ, coi như là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư phái thánh trí thì sao? Luận tài lực sao có thể so được với thiếu gia chính tông của Mai thị là hắn đây? Cơ U Cốc nhất định rất không cam lòng, lại mất hết mặt mũi trước mặt mỹ nhân, cho nên cảm thấy không mong muốn đối mặt với hắn. Mai chủ tịch càng nghĩ càng đắc ý, nghĩ đến sau khi mình dùng giá trên trời mua chú nhan đan trước mặt mọi người làm vui lòng mỹ nhân, cảm giác hưng phấn khó ức chế. Tức giận của cha so ra đều chẳng coi vào đâu. Cưu Bảo Dương ở trên đài trông thấy một màn này thầm buồn cười, chuyện tiện nghi cả hai bên như vậy hắn sẽ không vạch trần phá hư. Giữa trận đấu ra xuất hiện một đoạn cao trào như vậy, hứng thú của khách nhân bị nâng lên, 10 vật đấu giá nhanh chóng được bán ra với giá không khác lắm. Nhóm người mua từng người ra nhã thất sau hậu đài độc lập lấy hàng, cha con Mai Khung Trúc vừa vào cửa đã thấy Cưu Bảo Dương cười đón, hai người hàn huyên một phen, cuối cùng Cưu Bảo Dương chỉ lấy 30 vạn linh thạch bán ra chú nhan đan. Chú nhan đan phẩm chất trung đẳng lấy giá này miễn cưỡng coi như là hợp lý, Mai Khung Trúc nhận cái tình này, lửa giận trong lòng giảm xuống, nhưng vẫn không có sắc mặt tốt với Mai chủ tịch. Cưu Bảo Dương lại lấy 20 vạn linh thạch định nọt hai bên, tính ra kết quả như thế mọi người đều vui vẻ. Mai gia là đại tộc ở Tây Nam, so với Tấn Bảo Tông thì không tính là gì, nhưng làm kinh doanh chú ý hỏa khí sinh tài, thực ra bọn họ mới đến Tây Nam, không nên vì một chút tinh thạch mà kết thủ với Mai gia. Mai chủ tịch lấy được chú nhan đan liền không chờ nổi mà đi tìm Thạch Ánh Lục, Mai Khung Trúc nghĩ tiền cũng bỏ ra rồi, nếu thật có thể theo đuổi lại Thạch Ánh Lục cũng đáng, đáng tiếc chính hắn cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Cử chỉ của Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục thân mật, cho dù chưa tới trình độ tình trạng ý thiếp, nhưng có đồng môn ưu tú như vậy, bao giờ mới tới lượt gã thiếu gia ăn chơi nhà mình. Đúng lúc nhóm Thạch Ánh Lục và Đề Thiền Thượng còn đi lấy thú hồn phụ lục, hai bên gặp lại tại hành lang ngoài nhà thất. Mai chủ tịch ba bước thành hai bước xông tới trước. Nâng hộp ngọc đựng chú nhan đan, phong độ nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Thạch Ánh Lục, ôn nhu nói, đan dược khó cầu xem ra cũng kém dung nhan chân quý của Ánh Lục muội muội, viên chú nhan đan này ta đặc biệt dành lấy vì Ánh Lục muội muội. Thạch Ánh Lục quyết đoán lắc đầu nói, đây là Mai bá phụ dành cho Mai bá mẫu, sao Mai thế huynh lại lấy để trêu đùa tiểu muội? Lại nói chúng ta chỉ là đi lại bình thường, sao có đạo lý nhận lễ vật đắt đỏ như vậy từ huynh? Chương 139, cung ngay. Lời nói huyền chuyển khéo léo như vậy, đương nhiên Thạch Ánh Lục không nghĩ ra được, mà do Cơ U Cốc đã sớm dạy cho nàng đấy. Bọn họ lừa được Mai chủ tịch một vố, đây xem như là cho Mai ra một cái thang đi xuống, dù sao Mai Khung Trúc đối xử khá tốt với một nhà Thạch Ánh Lục. Quả nhiên Mai Khung Trúc ở bên cạnh nghe những lời này, biết rõ nhi tử tuyệt đối không có hy vọng rồi, liền vội vàng kéo Mai chủ tịch muốn rời đi. Mai chủ tịch căn bản không hiểu được ý tốt của người khác, hắn chỉ biết Thạch Ánh Lục cự tuyệt hắn trước mặt mọi người, hắn lớn thế này chưa bao giờ mất mặt như vậy. Phong độ cái gì ném tới chân trời đi, giơ tay chỉ vào Cơ U Cốc cả giận nói, vì hắn có phải không? Hắn có điểm gì tốt hơn ta? Ngay cả một viên chú nhan đan hắn cũng không mua nổi cho muội. Chẳng qua là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư, có gì đặc biệt hơn người? Mai ra ta có nhiều linh thạch, ta cũng có thể bái Nguyên Anh tổ sư làm thầy. Nói chuyện với người như vậy thật mất giá. Thạch Ánh Lục trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn biểu diễn, trong lòng rất cảm kích mẹ ruột của hắn, may mắn còn có một người phụ nữ vĩ đại như vậy tồn tại, nếu không nàng phải lấy tên ngu ngốc này, ngày sau của nàng làm sao mà qua. Nhóm Cơ U Cốc nhìn trò khôi hài vừa ra, nể mặt mũi của Mai Khung Trúc giả như cái gì cũng không nghe thấy, xoay người rời đi. Mai Trừ Tịch dãy ruột nhưng không thoát được tay Mai Khung Trúc, dần dần an tĩnh lại. Mai Khung Trúc nhẹ nhàng thở ra, buông hắn ra nói, chân trời nào không có cỏ thơm, còn với nàng đã không có duyên phận, dựa vào chút khí khái nam nhi, cuốn chặt lấy thành bộ dạng gì nữa. Mất hết mặt mũi Mai ra ta thấy đồ nhi Tiêu Bách Hoa của trưởng môn phái thượng sư rất tốt. Giá trị nhân quan của Mai Trừ Tịch và cha hắn tồn tại trên lệnh cực lớn, hắn cảm thấy bị nữ nhân cự tuyệt ngay trước mặt mọi người mới là mất hết mặt mũi Mai ra. Dĩ nhiên Tiêu Bách Hoa là không tệ đấy, nhưng xét tu vi, xét sư môn, xét tướng mạo, xét phong tình đều kém Thạch Ánh Lục một đoạn, hắn mới không cần cái thứ phẩm kia. Trước giờ Mai Trừ Tịch không có kiên nhẫn, Mai Khung Trúc cho là hắn đã có ý bung ra, liền để lại hai tùy tùng trong hắn, mình đi nói chuyện với từng cái trưởng môn và gia chủ thế gia. Mai Trừ Tịch càng nghĩ càng không cam lòng, càng cảm thấy mọi người xung quanh đang nhìn hắn cười, tâm phiền khí nóng hất đầu bước ra khỏi tụ bảo lâu. Đề Thiên Thượng còn đi dạo trong lâu một vòng, thấy trời gần tối định tới gần đại môn chờ nhóm của trưởng môn Phù Ngọc cùng về nhà trọ. Hai bên lần nữa ngõ hẹp gặp lại. Mai Trừ Tịch thấy bọn họ liền hỏa khí lên như báo, vọt tới như bò tót. Tu vi của hai tùy tùng cao hơn hắn quá nhiều, không dám dùng sức quá sợ kéo hắn bị thương, kết quả là bị hắn dây ra. Thạch Ánh Lục, muội đứng lại. Mai Trừ Tịch hét lớn khiến rất nhiều người ghé mắt nhìn. Tại sao lại đến rồi? Nhẫn mại của Thạch Ánh Lục có hạn, nàng đã tránh hắn rồi, hắn không thuận theo không buông tha là có ý gì? Chẳng qua nàng nể tình cũ không muốn làm xấu mặt Mai Khung Trúc, cũng không thật sự sợ Mai ra, chuyện kia từ đầu tới cuối là nhà hắn đối lý đó, được không? Hắn có điểm gì tốt hơn ta? Sao muội lại ở bên hắn? Mai Trừ Tịch cảm thấy tự ái kiêu ngạo của mình bị tổn thương nghiêm trọng. Nhị sư huynh ta điểm nào cũng tốt hơn ngươi. Ta ở cùng với huynh ấy, mắc mớ gì tới ngươi? Thạch Ánh Lục nói theo sự thật, Cơ U Cốc được ca ngợi cười vô cùng chân thành vui sướng. Nếu như đối tượng bị so sánh tiêu chuẩn cao hơn chút, hắn sẽ càng vui sướng hơn. Mai Trừ Tịch bị đả kích quá mức, ta mua được chú nhan đan cho muội. Hắn mua nổi sao? Mai ra ta có được cả mỏ linh thạch, hắn có sao? Đề Thiên Thượng cười nhạo nói, chú nhan đan là có cái gì tốt hiếm có, hôm qua sư muội ta đã nếm qua rồi, ngươi giữ lại hiếu kính mẹ ngươi đi. Mỏ linh thạch của nhà ngươi, không phải của ngươi, chừng nào ngươi có thể mang cả mỏ linh thạch cho tam sư tỷ của ta, trở lại kêu là không muộn. Chu Chu cảm thấy một viên chú nhan đan mà đã muốn lừa sư tỷ của nàng đi, thật sự là ý nghĩ quá hao huyền rồi. Ngươi quá dị, ngươi câm miệng, ở đây sao có chỗ cho ngươi nói chuyện. Cúc ngay. Mai Trừ Tịch nổi trận lôi đình. Chỉ vào người thoạt nhìn dễ bắt nạt nhất là Chu Chu mắng. Doãn Tử Trương nãy giờ không nói gì lạnh mặt xuống nhìn hắn một cái, cũng không thấy hắn có động tác thi pháp gì, Mai Trừ Tịch chỉ cảm thấy một núi băng đánh tới trước mặt, căn bản hắn không có năng lực phản kháng đã bị đẩy ngã đó đất, lăn lông lốc liên tục vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại được. Thanh thanh thật thật cút ngay. Thân thể không có bị thương, nhưng mặt mũi đều rất đau đớn, hai tùy tùng xông lên chỉ kịp nâng hắn dậy thối lui. Bọn họ cũng nhìn ra thực lực Doãn Tử Trương ở trên họ. Thiếu gia nhà mình chủ động sinh sự, người ta ra tay không tổn thương người đã là không tệ, muốn dây dưa nữa thì chịu thiệt hại càng lớn. Gia chủ sai bọn họ trông chừng thiếu gia, kết quả lại không giám sát chặt chẽ để hắn xấu mặt trước mọi người, vẫn là mang thiếu gia đi thì tốt hơn. Hai người cả đều không chào hỏi, kẹp Mai Trừ Tịch đi. Sau khi bọn họ đi không lâu, Cựu Bảo Dương tới, cười tủm tỉm nói, tìm các ngươi một hồi, hôm nay khách khứa quá nhiều, không kịp chào hỏi mong thông cảm nhiều hơn. Trường môn quý phái và tổ sư chúng ta đoán chừng chút thời gian nói không hết, các ngươi tới chỗ ta uống chén trà trước, thế nào? Ta có cái tin tức tốt muốn nói với các ngươi. Cựu Bảo Dương thật sự là dân kinh doanh, chỉ cần mở miệng là khiến cho người ta như tắm trong gió xuân, không tự giác nghe theo ý nghĩ của hắn. Mấy người phái thánh trí không có nhiều dị nghị liền đi theo hắn đến một đại sảnh thanh tĩnh nghỉ ngơi. Ba kiện bảo vật các ngươi nhờ ta thăm dò có tin của một kiện rồi. Cựu Bảo Dương cũng không thừa nước đục thả câu. Lập tức nói cho họ tin tức hắn nghe được. Đêm qua sau khi Cơ U Cốc, Doãn Tử Trương và Chu Chu rời đi, trong lúc hắn nói chuyện với tổ sư trong phái có nhắc tới ba cái bảo vật kia, lúc ấy Nguyên Anh tổ sư vừa tới, nói cái bát bảo tử vân kia khả năng là quốc bảo của Tích Quốc một trong Tây Phương Ngũ Quốc. Tây Phương Ngũ Quốc dùng tên Ngũ Kim phân biệt, tức Kim Quốc, Ngân Quốc, Đồng Quốc, Thiết quốc, Tích quốc. Năm nền tảng lập quốc làm một quốc gia, về sau phân bang mà cai trị, nhưng còn giữ quan hệ đồng minh. Ngũ kim, năm thứ kim loại. Tây phương ngũ quốc khoáng sản phong phú, là thiên đường của luyện khí sư, nhưng luyện đan sư lại vô cùng thiếu thốn. Vì cổ vũ mời chào luyện đan sư trẻ tuổi, cứ mỗi 10 năm sẽ tổ chức một lần đại hội thi đấu giữa các luyện đan sư, mời tất cả luyện đan sư trẻ dưới 200 tuổi tham gia, người thắng có thể hưởng năm nước cùng cung phụng, cái giá là mỗi năm vì năm nước luyện một lò đan dược chỉ định thôi. Luyện đan sư Tích quốc phái ra trăm năm qua chưa từng đoạt được hạng nhất đại hội thi đấu, luôn cung phụng luyện đan sư thắng là tuyển thủ của nước khác dĩ nhiên không cam lòng, cho nên lần này hoàng đế Tích quốc công khai tuyên bố, chỉ cần người có thể thay Tích quốc thắng được đại hội thi đấu lần này, liền lấy quốc bảo Tử Vân Hốt đem tặng. Vị nguyên anh tổ sư của Tấn Bảo Tông đến phần thành lần này xuất thân từ Tích quốc, mấy tháng trước ngẫu nhiên nghe được tin này cũng không có để trong lòng. Hắn cũng không thể xác định Tử Vân Hốt của Tích quốc có phải là bát bảo Tử Vân Hốt mà nhóm Cơ U Cốc tìm hay không, nhưng hình dáng vô cùng hiếm gặp, có lẽ 89 phần 10. Nhóm Đề Thiền Thượng không nghĩ tới mới ra ngoài vài ngày, đã có manh mối về ba món bảo vật kia, đều quá đỗi vui mừng. Kết quả câu tiếp theo của Cựu Bảo Dương đả kích bọn hắn, đáng tiếc đã muộn. Chương 140, phòng cướp phòng trộm phòng lừa gạt. Cái gì gọi là đã muộn? Đề Thiền Thượng là người đầu tiên chịu không nổi kích thích gào lên. Cựu Bảo Dương cười khổ nói, từ đây đến Tích quốc, mùa này phải đi mất ít nhất hơn một tháng, muốn tham gia đại hội thi đấu phải thông qua khảo hạch công khai của bọn họ trước, luyện đan sư phải đạt trên nhị phẩm, còn phải vượt qua tầng tầng lớp lớp thi đấu tuyển chọn, cho dù các ngươi xuất phát ngày hôm nay, lúc đổi tới thì đại hội thi đấu cũng đã qua hơn phân nửa, làm sao mà kịp. Đã biết rõ đồ đạc ở nơi nào, cũng nên thử một lần. Doãn Tử Chương nói, ba món bảo vật liên quan đến việc mở ra bảo tàng băng hỏa thần vương. Trong bảo tàng có tùy băng quyết hắn muốn nhất, không có ai còn để ý chuyện này hơn Doãn Tử Chương. Nếu có thể kịp tham gia đại hội thi đấu luyện đan sư là tốt nhất, có Chu Chu thì tỷ lệ thắng được đã hơn 9 phần. Bọn họ có thể thông qua cách bình thường đoạt được bát bảo Tử Vân Hốt. Nếu thật sự không kịp lại nghĩ cách khác cũng không muộn. Cưu Bảo Dương nói, đã như vậy, ta đi tìm một cái bản đồ Tây Phương Ngũ Quốc ra, tụi bảo lâu cũng có chi nhánh ở đó, dựa vào tín vật ta đưa cho các ngươi, có thể nhận linh thạch hoặc trợ giúp từ bên kia. Đa tạ Cửu sư huynh rồi. Mấy người cùng lên tiếng cảm ơn Cửu Bảo Dương. Mặc dù biết lễ đa tất trá, lễ lạt nhiều tất có gian trá lừa gạt, đối phương sẽ không vô cớ đào tâm đoạt phế, móc tim đào phổi, đối xử với bọn họ, nhưng ngoại trừ thuật luyện đan của Chu Chu, ít nhất hiện giờ trên người bọn họ không có cái gì khác đáng giá để tông môn hạng nhất như Tấn Bảo Tông tính toán. Nhân tình sau này phải trả, cũng là chuyện của tương lai. Tín vật Cửu Bảo Dương đưa bọn họ là 5 chiếc kim bài mặt sau khắc chữ tụ bảo lâu. Mặt trước khắc một cái pháp trận nho nhỏ, theo như lời Cửu Bảo Dương, cái pháp trận này chỉ nhận một lần nhỏ máu nhận chủ, có được kim bài này liền thành khách quý của tụ bảo lâu, có thể ở từng chi nhánh của tụ bảo lâu rút ra lượng linh thạch khác nhau. Chu Chu đưa tụ bảo lâu gửi bán 20 viên chú nhan đan được đưa đến từng chi nhánh đấu giá, ít nhất phải 1-2 năm sau mới có thể bán hết, đến lúc đó căn cứ giá bán được mà trả linh thạch có phần hơi muộn, nên tụ bảo lâu lấy một giá mua toàn bộ, về phần linh thạch đều tính vào trong kim bài này. Đề Thiên Thượng còn thật không khách khí mà cầm một chiếc, hỏi, sao ngươi không trực tiếp đưa linh thạch cho chúng ta? Tránh cho chúng ta đi khắp nơi lấy lẻ thẻ. Tuy trăm vạn linh thạch cần vài túi trữ vật để cất, nhưng cũng không có quá nặng nha. Cưu Bảo Dương cười nói, thứ nhất tiệm nhỏ mới khai trương, không tiện lấy ra một lần nhiều linh thạch như vậy, thứ hai. Đề Lão Đệ sợ rằng chưa từng chính thức rời nhà đi xa. Đề Thiên Thượng nhún vai, nói thẳng, trước kia ta chỉ đi dạo trong vùng Tây Nam 2-3 năm. Tuổi tác của mấy người bạn họ còn quá nhỏ trong đám tu sĩ, thời gian chủ yếu vẫn là bế quan tĩnh tu đặt nền móng, nếu không phải hắn vẫn ở trong trúc cơ kỳ nhì ẻo nằm biếng nhác không có gì tiến bộ thì sư phụ Vưu Thiên Nhận cũng sẽ không thả hắn xuống núi lịch lãm rèn luyện. Vưu Thiên Nhận coi đại đệ tử này thành của quý, không thả hắn xuống núi quá lâu, sợ tính tình hắn táo bạo gây ra họa, cho nên nghiêm lệnh hắn chỉ có thể hoạt động trong vùng Tây Nam, hơn nữa thời gian lịch lãm rèn luyện không thể vượt quá 3 năm. Cưu Bảo Dương gật đầu nói, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Như ở Tấn Bảo Tông ta, đệ tử trúc cơ kỳ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, rời xa tông môn quá ngàn dặm đều phải có sư trưởng dẫn đầu, vì kế an toàn. Chu Chu bất an nói, bên ngoài nguy hiểm đến vậy sao? Có thể nguy hiểm hơn so với tưởng tượng của các ngươi. Tây Nam là địa bàn của phái Thanh Trí và Tứ Phái, tu sĩ bình thường sợ rước lấy đại họa không dám đánh chủ ý lên các ngươi. Rời khu vực Tây Nam, tu vi của các ngươi trong mắt các tu sĩ cao thì các ngươi là dê béo, thậm chí một ít tu sĩ tu vi không bằng các ngươi cũng dám lập bẫy đối phó các ngươi. Chúng ta trên đường từ tông môn tới đây cũng gặp qua nhiều lần ngoài ý muốn. Cưu Bảo Dương cười khổ nói, tiểu tặc bên ngoài lợi hại như vậy, Đề Thiên Thượng kinh hãi rồi, khó trách trước đây sư phụ luôn dặn hắn xuống núi một mình phải đeo đai lưng phái thánh chí, bây giờ nghe những cường đạo kia thậm chí ngay cả đệ tử của tông môn hạng nhất trên đại lục Tấn Tiềm cũng dám đụng, kia thật không phải mạnh mẽ bình thường nha. Người tu tiên vốn phần lớn thờ phụng mạnh được yếu thua, chỉ cần hành động bí mật, đừng nói Tấn Bảo Tông, coi như là hoàng tộc Đan Quốc cũng không có gì không đoạt được, không giết được. Những kim bài này các người mang trên người, dù cho vô ý bị mất người khác cũng không cách nào sử dụng, hơn nữa có thể quay lại tìm ta lần nữa làm cái mới cho các người, chẳng qua là mất chút thời gian, không có tổn thất quá lớn. Lời này Cựu Bảo Dương nói rất uyển chuyển, ý thật là, nếu như các ngươi bất hạnh bị đánh cướp, người khác cũng không thể đụng đến linh thạch trong kim bài của các ngươi, mang ít đi một chút linh thạch ở trên người, nhỡ may gặp cường đạo, tổn thất sẽ ít đi một chút. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của cái này là, bọn họ không bị người giết chết trên đường. Mấy sư huynh đệ Đề Thiền Thượng hai mặt nhìn nhau, trước kia bọn họ cũng nghe qua những lời tương tự, vẫn tưởng rằng sư phụ nói chuyện giật gân, bây giờ nghe Cửu Bảo Dương nói như vậy, lập tức đều thu hồi lòng coi nhẹ, từng người lấy kim bài nhỏ máu nhận chủ cất kỹ. Dù sao chúng ta cũng đang gấp, cố hết sức ngồi pháp bảo phi hành, ngẫu nhiên dừng lại thì cẩn thận một chút là được. Chu Chu kinh hồn bạt vía nói. Cửu Bảo Dương buông tay nói, sợ là không được rồi, thật ra Tây Phương Ngũ Quốc cách phần thành không tính quá xa. Sở dĩ lộ trình lên tới hơn một tháng thời gian, là vì đúng mùa vòi rồng hoành hành, thiết chảo ma điêu bay về phía nam. Vòi rồng hỗn loạn trên trời rất nhiều, phi hành trên không trung hơi không cẩn thận nhẹ lầm phương hướng, thậm chí bị vòi rồng gây tổn thương, mà thiết chảo ma điêu tính hung tàn lại thích quần cư, mỗi đám di chú phương nam tính bằng ngàn con, chỉ cần trong phạm vi 10 dặm trên đường bay của chúng thì đều có thể phát hiện sinh vật đang bay khác, sẽ bị vây công truy kích điên cuồng, không chết không ngừng, dù là tu sĩ kết đan cũng khó có thể đối kháng. Cho nên đi Tây Phương Ngũ Quốc trong khoảng thời gian này chỉ có thể đi đường bộ. Chu Chu bó tay rồi, hóa ra đi Tây Phương Ngũ Quốc còn phải một đường quá quan trạm tướng, lấy ý trong câu quá ngũ quan trạm lục tướng từ chuyện Tam Quốc Chí, chuẩn bị phòng cướp phòng trộm phòng lừa đảo, nàng đột nhiên cảm thấy tiền đồ là một mảnh u ám, sư phụ bại hoại, tại sao phải bức nàng xuống núi. Ở đâu pháp đường đánh vài ngày cũng thấy lấy được lợi ích không nhỏ, đoạn đường này đánh giết mà qua. Mong rằng nó đối với tăng tu vi và luyện đạo tâm có lợi ích càng lớn hơn. Bên này giao nhận xong xuôi rõ ràng với Cựu Bảo Dương, bên kia Phù Ngọc, Tàng Phát Cô và Nguyên Anh tổ sư của Tấn Bảo Tông với trưởng lao kết đan kỳ đóng tại trụ sở này đóng cửa mật đàm cũng xong, hình như hai bên đều tương đối hài lòng, giao hẹn sau này lui tới nhiều hơn mới cáo từ mà về. Một đoàn người phái thánh trí trở lại quán trọ, Phù Ngọc gọi nhóm Đề Thiền Thượng vào phòng mình, lại dặn dò một phen, nghe nói bọn họ có tin tức của Bát Bảo Tử Vân Hốt. Càng thấy vui mừng. Phù Ngọc khen hết lời thì đến Tàng Phát Cố, sau này nơi các ngươi đến có lẽ sẽ càng nhiều, dứt khoát cảnh tỉnh các ngươi một câu. Chu Chu rất phiền muộn, đây rõ ràng là có tin xấu việc quan trọng công bố. Chương 141, Mai Trừ Tịch trả thù. Tàng Phát Cố nói, hôm nay, chúng ta cùng tiến vào gặp mặt người của Tấn Bảo Tông, bọn họ cũng có nói một chút về tình hình của đại lục Tấn Tiềm hiện nay, so với thông tin nhận được từ người chúng ta phái đi hỏi thăm tin tức không khác biệt lắm. Hiện tại, thế cục không ổn, các ngươi trên đường đi phải chú ý cẩn thận. Tàng Phát Cố vừa nói vừa khẽ giơ tay, trước mặt bọn họ nhanh chóng bày ra một tấm bản đồ khổng lồ. Trên bản đồ được vẽ chính là toàn cảnh đại luận tiềm, núi Thánh Chí nằm ở một góc nhỏ phía đông với ba chữ cực nhỏ, nếu như không phải bọn họ tu vi cao, nhãn lực hơn người, nếu không thì không thể nhìn ra được. Tàng Phát Cố chỉ vào bản đồ, ngay giữa một mảng lớn sông núi đồng bằng, giọng đệ trùng trọng nói, mọi thế lực tông môn cao nhất đều ở trung tâm đại lục Tấn Tiềm. Cùng Đan Quốc và Võ Quốc là tam đại nhất lưu tông môn hạng nhất, cùng với vô số tông môn trung đẳng và tông môn phái nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù tranh chấp không ngừng nhưng không tính quá mức nghiêm trọng. Lại nói mấy thập niên gần đây, dã tâm của Hoàng thất Đan Quốc ngày càng tăng, cố ý bành trướng thế lực. Bọn họ có một nhóm lớn luyện đan sư, cũng bắt đầu lôi kéo, khống chế những luyện đan sư ngoài Đan Quốc hoặc sáng hoặc tối vươn tay ra đến mấy môn phái trung đẳng, như lúc trước Phồn Kiếm Tông đến phái ta gây chuyện vậy v.v. Những tiểu tông môn vì lợi ích của mình, đã có không ít chuyển hướng sang Đan Quốc, trở thành đồng minh của Hoàng thất Đan Quốc. Ở trên bản đồ, lãnh thổ Đan Quốc chỉ lớn bằng bàn tay, hình dáng nhìn qua có phần giống một cái đan đỉnh. Chỉ là một đất nước nhỏ, nhưng lại chiếm đến 8 phần luyện đan sư trên toàn đại lục Tấn Tiềm, luyện đan sư ngũ phẩm trở lên ở Đan Quốc lại càng chiếm phần lớn, chỉ có Trịnh Quyền là hết sức cá biệt, từ bỏ Đan Quốc mà tự mình đi ra bên ngoài. Cơ nghiệp của tam đại tông môn đều ở Võ Quốc. Dưới sự áp chế từng bước của thế lực Đan Quốc tại đã âm thầm liên thủ. Nhưng Đan Quốc qua nhiều năm nền móng ngày càng vững chắc, phần lớn các luyện đan sư từ ngũ phẩm trở lên đều nghe lệnh của hoàng thất, cho dù các nhân vật đứng đầu tam đại tông môn có muốn đánh kẻ xấu thì cũng còn phải e ngại, chỉ có thể trước tiên các tông môn của bọn họ liên minh với nhau để phát triển thế lực rồi mới áp chế được Đan Quốc. Tế Lập Tông cùng Tấn Bảo Tông đã xác định rõ ý muốn cùng chúng ta hợp tác, Chiêu Thái Tông tạm thời không muốn nhúng tay vào chuyện của Tây Nam, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Trường môn và trưởng lão, mọi người định đáp ứng cùng bọn họ hợp tác. Cơ U có hỏi. Phu Ngọc gật đầu nói, đúng vậy, ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ không có ý đồ muốn chiếm lấy phái ta, chẳng qua là hợp tác đôi bên cùng có lợi. Nếu so với người của Phồn Kiếm Tông rõ ràng là có ý muốn ăn hết cả phái Thanh Trí, thì hợp tác với Tấn Bảo Tông và Tế Lập Tông là sáng suốt nhất. Tam đại tông môn cùng Đan Quốc chia ra kết thành hai đại liên minh, thỉnh thoảng mới nảy sinh xung đột, nhưng hiện nay mâu thuẫn liên quan đến môn phái tu sĩ ngày càng nhiều. Các người lúc này đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, chuyện gì có thể tránh thì nên tránh. Tấn Bảo Tông cho các người tín vật, lúc nào thật bất đắc dĩ thì mới được dùng. Tăng Phát Cố đối với tình hình sóng ngầm mãnh liệt ở khắp nơi trên đại lục Tấn Tiềm có chút lo lắng, chẳng qua nhóm đề thiền thượng nếu như không tôi luyện tốt một phen thì rất khó mà thành tài. Tương lai của phái Thanh Trí còn trông cậy vào mấy người bọn họ. Mặc dù hiện tại phái Thanh Trí hợp tác cùng Tam Đại Tông Môn, nhưng cũng không muốn nhanh trở thành thù địch với liên minh của Phồn Kiếm Tông, cho nên hay nhất vẫn là cứ tiếp tục giữ vị trí trung lập. Đối với Tam Đại Tông Môn thái độ hòa nhã không cự tuyệt, nếu có thái độ chống đối hậu quả sẽ khó mà giải quyết. Nhóm người đề thiền thượng không phải người ngu. Có thể tự ngầm hiểu. Chu Chu coi như là hiểu được, chặng đường phía trước không những đạo phỉ hoành hành, mà còn có hai thế lực lần đoạt chiến, có thể giết nhằm dân lành bất cứ lúc nào. Bọn họ chỉ là bốn tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ cùng với một người bình thường là nàng, còn có một con thú biết phun lửa là tiểu trư, có muốn thừa nước đục thả câu thì cũng muôn vàn khó khăn. Không ai để ý đến sự không muốn và lo lắng của nàng, các sư huynh sư tỷ đã mua sắm đầy đủ vật phẩm thiết yếu để đi đường. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau chia tay với Phù Ngọc ở ngoài phần thành rồi từng người lên đường. Rời đi cùng lúc còn có vị Nguyên Anh tổ sư của Tấn Bảo Tông, người đã chủ trì buổi lễ khai trương của Tụ Bảo Lâu, hai bên gặp mặt không tránh khỏi một cuộc nói chuyện khách khí với nhau, luận về vai vế loại trao đổi này còn chưa đến lượt hậu bối như nhóm người đề thiền thượng nên bọn họ liền cáo từ đi trước. Vị Nguyên Anh tổ sư kêu bình tĩnh nhìn bóng lưng Doãn Tử Trương một cái. Vẻ mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ. Vị đệ tử đó của phái Thanh Trí nhìn rất quen mặt, tựa hồ như đã gặp ở đâu đó. Ở chỗ một cây đại thụ, cách nơi đang ở của bọn họ không xa, một gã sai vặt mặc một bộ áo xanh, thấy rõ hướng rời đi của nhóm người đề thiền thượng rồi thật nhanh quay trở về trong thành. Rẽ qua 7-8 khúc ngoặt, gõ lên một khung cửa rồi như đã thông thuộc từ lâu, đi xuyên qua vườn hoa, đến bên cạnh một tiểu đỉnh để hóng mát bên bờ ao, hành lễ với hai người trong đỉnh, bái kiến tuần trưởng lão và Lục thiếu gia, tiểu nhân đã hỏi thăm rõ ràng. Mấy người phái Thánh Chí muốn đi thăm Tây Phương Ngũ Quốc, vừa mới lên đường, theo kế hoạch trước tiên sẽ đến núi Huyền Vũ đổi lấy phương tiện đường bộ. Cũng chỉ có đồng môn 5 người bọn họ, không có sư trưởng đi theo. Lục thiếu gia trong đình chính là Mai Trừ Tịch, vị trí của hắn ở trong gia tộc đứng hàng lão lục, mà tuần trưởng lao chính là kết đan tu sĩ người đang làm việc cho Mai gia, cũng chính là sư phụ của Mai Trừ Tịch, thường ngày được mẫu tử Mai Trừ Tịch đối xử rất tốt, thường thay mặt bọn họ mà làm chuyện không nhân tính. Mai Trừ Tịch nghe xong lời tên sai vặt bẩm báo lại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn độc nói, tốt, tốt, trời cũng giúp ta. Sư phụ, người phải thay đồ nhi rửa hận. Tuần trưởng lão cười nói, chẳng qua chỉ là mấy tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ không đáng để trong mắt, con muốn xử lý thế nào? Là dạy dỗ bọn chúng một trận, hay là hắn giơ tay làm dấu cắt ngang qua cổ? Mai Trừ Tịch lộ ra vẻ mặt đắn đo, cuối cùng cắn răng nói, tiểu tiện nhân Thạch Ánh Lục kia có thể giữ lại, còn lại đều giết hết. Nếu không phải Thánh Chí mà biết sẽ gây phiền toái lớn. Tuần trưởng lão ha hả cười lạnh nói, đồ nhi, con cũng thật thương hoa tiếc ngọc rồi, nếu muốn giết phải diệt cỏ tận gốc, nếu giữ lại tiểu nha đầu kia, trước sau cũng là mầm móng tai họa. Đồ nhi cũng không nói không giết nàng, đợi đồ nhi chơi chán rồi, thì cho nàng quy thiên là được. Sư phụ người không biết, tiểu tiện nhân đó lớn lên mang dáng vẻ mất hồn thế nào. Mai Trừ Tịch không phải lần đầu tiên làm những chuyện như vậy, nữ đệ tử trong gia tộc Mai thì hẳn cũng đã nhúng chàm nhiều lần. Vì sợ cha hắn phát hiện, sau khi xong chuyện đều âm thầm nhờ sư phụ xử lý gọn gàng. Dung mạo của Thạch Ánh Lục giờ đã vượt xa ngày trước, ít cô gái nào có thể sánh bằng. Lúc đầu thật lòng hắn muốn cưới nàng làm thê tử thật sự, nhưng hết này đến lần khác nàng ta từ chối hắn, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Mà tuần trưởng lão này, lúc trước còn chưa đến Mai gia cũng đã quen chuyện giết người cướp của, ngay cả đệ tử của Tam Đại Tông môn hắn cũng từng cướp giết qua. Hắn lo sợ kẻ thù đuổi giết thì sẽ không làm con rùa rụt cổ trốn ở Tây Nam hoang vắng này. Đệ tử Mai Trừ Tịch này, mặc dù tư chất không phải hơn người, nhưng lợi thế trong nhà có rất nhiều linh thạch, tính tình lại có phần tương đồng với hắn, cho nên khi đệ tử giao phó chút chuyện, hắn cũng không cự tuyệt. Hai người tính toán kế hoạch đâu vào đấy, gọi người đi bẩm báo với Mai Khung Trúc, nói rằng hai thầy trò quyết định ra ngoài thưởng ngoạn một phen. Mai Cứu Trúc có quá nhiều chuyện trong gia tộc cần phải xử lý, cảm thấy nếu nhi tử có thể ra ngoài biết thêm được nhiều kiến thức, học thêm được cách đối nhân xử thế cũng là chuyện tốt, cho nên không cần suy nghĩ nhiều mà đáp ứng ngay. Chương 142, Ngưu Sát. Núi Huyền Vũ nằm ở phía nam đại lục Tấn Tiềm, diện tích từ đông sang tây vô cùng rộng lớn, rừng rậm trùng trùng điệp điệp trải khắp dãy núi, kéo dài đến tận biên giới phía tây phương Ngũ Quốc. Đường núi khó khăn hiểm trở, cho dù là người tu tiên nếu muốn đến nơi cũng phải mất hơn một tháng. Lúc nhóm người để thiền thượng đến tới một thôn trấn dưới chân núi thì trời đã tối, đã bắt đầu có khói bếp bốc lên từ giữa thôn, mọi nhà đã bắt đầu lên đèn, ánh đèn ấm áp từ trong cửa sổ tỏa ra, khiến cho Chu Chu bỗng nhiên nhớ về Chu Gia Thôn. Nàng sống ở Chu Gia Thôn 2 năm, mặc dù phần lớn thời gian chỉ là để trông chừng căn phòng trống không vắng vẻ, bà ngoại thì luôn cách một thời gian khá lâu mới trở về. Nàng rất ngưỡng mộ những cụ già, phụ nữ và trẻ em trong thôn, họ có thể vào lúc hoàng hôn thắp một ngọn đèn, sau đó chờ những người thân thương ra ngoài săn bắt hoặc làm nông trở về cùng nhau ăn cơm. Rồi Doãn Tử Trương xuất hiện, mặc dù thái độ của người này đối với nàng xấu xa, nhưng nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Và mỗi buổi tối, dưới ánh đèn sẽ có người cùng nàng ăn cơm, khi nàng làm thức ăn có người cổ vũ, nếu không nàng chỉ có một mình trơ trọi. Thạch Ánh Lục thấy nàng ngẩn người nhìn chăm chú vào một gia đình nọ, đưa tay lay nhẹ nàng nói, sao vậy? Chu Chu lắc đầu nói, chỉ là muội nghĩ đến gia đình trước đây. Ta cũng có lúc nhớ đến cha mẹ ta, không biết lúc này họ như thế nào, có khỏe hay không? Thạch Ánh Lục thở dài nói, đã bước đi con đường tu tiên, khoảng cách giữa người thân và nàng liền trở thành rất xa rất xa. Cha mẹ nàng tư chất bình thường, sợ là cả đời này không thể tiến hơn chút cơ, qua mấy thập niên nữa sẽ sinh tử cách biệt. Nàng lại không thể dừng bước ở bên cạnh bọn họ để bầu bạn. Cơ U Cốc phát hiện ra tâm tình của hai nàng, trong lòng lo lắng một chút, hai nàng tình cảm trần tục còn vướng bận nhiều quá, sợ là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm, đang muốn lên tiếng chuyển đề tài, đã nghe tiếng để thiền thượng hít hít cái mũi nói lớn, thơm quá, thơm quá. Chết đói lao tử rồi, tiểu sư muội, muội làm bữa ăn ngon cho chúng ta đi. Lao tử mấy bữa nay không được ăn một bữa nào cho ra hồn rồi. Chu Chu gật đầu nói, được ạ. Tâm tình lúc nãy trong lòng bị đề thiền thượng quấy rầy đã nhanh chóng bỏ qua một bên. Bọn họ không muốn quấy nhiều những người bình thường trong thôn, nên đi thẳng đến vùng đất hoang phụ cận tìm chỗ qua đêm, sáng sớm ngày mai sẽ vào núi. Doãn Tử Trương lo rằng Chu Chu chậm chạp bị bỏ lại phía sau, nên cõng nàng phía sau, đi được một đoạn, Chu Chu bỗng nhiên nói, muội cảm thấy hình như có ai đó đi theo chúng ta. Trong núi, rừng rậm um tùm, cảm giác của Chu Chu đặc biệt nhạy bén, Thạch Ánh Lục trời sinh thần hồn cũng tương đối mạnh mẽ, nghe Chu Chu nói cũng phát hiện ra có điều không ổn. Hai nàng không hẹn mà cùng chỉ vào bên trái con đường phía trước, ở bên kia. Vốn để cho các ngươi sống lâu thêm nửa ngày. Nếu các ngươi đã phát hiện, lão phu không còn cách nào khác hơn là đưa tất cả bọn các ngươi cùng nhau xuống suối vàng. Một trận cười lánh leo quái dị vang lên, cùng lúc đó hai thân ảnh xuất hiện giữa rừng cây trùng điệp. Một người là Tuần Trưởng Lão. Nhóm đề thiền thượng không nhận ra, có điều trên người hắn phát ra uy áp của tu sĩ kết đăng kỳ. Người kia đương nhiên là Mai Trừ Tịch, hắn dương dương đắc ý nhìn thần sắc năm người phía trước đại biến. Lớn giọng nói, không nghĩ tới sao, hừ. Các ngươi ở phần thành lấy hết danh tiếng. Đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư thì thế nào? Hôm nay bổn thiếu gia sẽ cho các ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với ta. Ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Hắn nói rõ ràng như vậy là muốn hạ sát. Năm người phái thánh trí liếc nhìn nhau, vẻ mặt của ai cũng ngưng trọng, so sánh lần này với lần đối mặt Chu Vương ở đoạn tiên cốc nguy hiểm hơn nhiều lần. Thực lực của lão già trước mặt xấp xỉ với Chu Vương, nhưng thật chất là một tu sĩ chính tông, sao độ linh hoạt Chu Vương có thể sánh bằng, hơn nữa trên tay bọn họ không có xuất trận đùa, trận chiến này xác định là một trận đánh không có đường lui, nếu không phải ta chết thì là ngươi chết. Chu Chu len lén viết mấy chữ trên lưng Doãn Tử Trương, hắn gật đầu rồi thả nàng xuống đứng trên mặt đất. Chu Chu thả tiểu Trư ra rồi từng bước lui về phía sau. Đề Thiên Thượng chống nạnh cười lạnh nói, ít ngái mà cũng đòi cắn người, khẩu khí thật lớn. Loài quốc như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến sư muội của Lão Tử. Ngươi muốn tìm cái chết, Lão Tử đây sẽ thành toàn cho ngươi. Mai Trừ Tịch cơn giận đã lên tới đỉnh điểm, nói với Tuần Trưởng Lão, sư phụ, người đừng cho bọn chúng chết quá thoải mái, ta muốn hành hạ bọn chúng từng chút một cho đến chết, giọng điệu hết sức ngon độc. Thạch Ánh Lục không nghĩ hắn vì một ân oán nhỏ như vậy muốn giết chết 5 người đồng môn bọn họ, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói, Mai Trừ Tịch, ngươi có biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả Mai Thế Bá cũng không cứu được ngươi không? Phái Thanh Chi muốn gây khó dễ cho Mai Gia, cho dù Mai Gia không đến mức từ nay về sau sẽ biến mất ở Tây Nam thì cũng sẽ tổn thất thê thảm. Mai Khung Trúc của Mai gia cũng không phải người muốn gây thù chuốc oán với thiên hạ. Mai Trừ Tịch làm ra chuyện như vậy, rất có thể sẽ giao thầy trò Mai Trừ Tịch cho phái thánh chỉ để giải quyết rắc rối. Mai Trừ Tịch cười lạnh nói, các ngươi đều chết hết, chuyện này sao có thể truyền đi. Ánh Lục muội muội yên tâm, chỉ cần ngươi biết đều nghe lời một chút, hầu hạ thầy trò chúng ta vui vẻ, cho ngươi một con đường sống là chuyện có thể. Hắn hết sức hạ lưu nhìn chằm chằm thân thể mềm mại huyền chuyển của Thạch Ánh Lục, hận không thể lập tức nào đến. Cơ U Cốc mặt lạnh tanh, nói, hôm nay vô luận thế nào cũng phải lưu lại cái mạng của ngươi. Mai Trừ Tịch không thể chống lại cái nhìn lạnh đến thấu xương, không tự chủ được, cả người chấn động rút lui hai bước. Tuần trưởng lão lãnh đạm nhìn mấy người bọn họ, không thể không thừa nhận, những đệ tử này của phái thánh trí quả thật quá ưu tú, chẳng qua ở tình thế trước mặt, bọn họ có vùng vây thế nào cũng vô dụng. Chỉ bằng những tu sĩ trúc cơ kỳ nho nhỏ như các ngươi mà dám nói khoác không biết ngược. Chịu chết đi. Hắn tiến lên trước một bước, hai tay kết ấn, trên người phát ra vạn đạo kim quang, biến hóa tạo ra một thanh trường thương to bằng miệng chén ăn cơm, nhanh như tia điện nhằm đánh tới Cơ U Cốc, thế đánh chí mạng, trường thương tập trung vào khí tức của Cơ U Cốc, không thể không đỡ. Sát khí lớn đến nổi, cho dù Chu Chu đứng cách mấy trượng ở bên ngoài cũng cảm thấy tóc gáy cả người dựng đứng, lực áp bức kinh khủng đến nổi làm người ta hít thở khó nhọc. Đê Thiên Thượng, Thạch Ánh Lục và Doãn Tử Trương Đường Như đồng thời xuất thủ. Mỗi người chiếm mỗi góc đông, tây, nam, bắc, đồng thời toàn lực làm phép, nhưng cũng không trực tiếp ngăn cản đường thương kinh thiên động địa, mà quán chú pháp lực đến một phương quỷ dị. Bên cạnh đó, không biết từ lúc nào, bọn họ đã đi vào trận địa được pháp lực bốn người kích hoạt, phía trước là một hư ảnh cự nhân ảo, cao 12 trượng được bốn người tạo thành. Kim Thường đã gần đâm tới trước mặt Cơ U Cốc, nhưng lại bị cư nhân này vừa đỡ vừa đẩy chật phương hướng, đốn ngã mấy chục đại thụ to cỡ 2-3 người mới ôm hết. Một thương này của tuần trưởng lão đã dùng hết 7 phần công lực, không nghĩ là sẽ uổng công vô ích. Nhìn lại tư thái của bốn người bọn họ không khỏi nhíu mày, biết rõ bọn họ hợp lực dùng một loại trận pháp để đối phó với mình. Tu sĩ cơ trúc kỳ bình thường, cho dù có dùng 8-10 người hợp lực thì trong mắt hắn cũng như một lũ kiến hôi. Nhưng mấy tiểu tử này lại có thể đỡ được một kích của mình, quả nhiên là không thể coi thường. Lập tức thu hồi sự khinh địch, dùng toàn bộ 10 phần công lực của mình tạo lại trường thương. Hắn cũng muốn xem thử mấy tiểu tử này có thể ngăn chặn được mấy thương của hắn. Chu Chu nhìn chuôi trường thương kim quang ngày càng gia tăng. Rõ ràng pháp lực tụ thành hư ảnh lại ngưng thực như thật, chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chương 143, cùng nhau áp chế kẻ địch. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, một lần nữa trường thương bị đẩy ra, nhưng nhóm người Đề Thiền Thượng hai chân cũng không trụ vững được nữa. Đồng thời bốn người phun ra một ngụm lớn máu tươi, thiếu chút nữa là ngất trên mặt đất, cự nhân hư ảnh cũng nổ tung hoàn toàn tiêu tan. Bốn người lập tức ổn định thân thể, nuốt vào một viên đan dược để bổ trợ. Họ vừa hoán đổi xong vị trí trong trận địa, thì thương thứ ba của tuần trưởng lão cũng vừa tới. Bốn người Đề Thiền Thượng biến hóa một pháp trận tạo thành một cột nước xoáy khổng lồ. Trường thương bị lực nước xoáy khống chế làm cho nghiêng qua một bên, nguy hiểm sượt qua sát trận địa, đồng thời lại một đám cây đại thụ nữa gặp họa. Trong rừng rậm, vì bị pháp lực khuấy động, vô số chim sóc hoảng sợ bay loạn chung quanh, liễu diễu bay khỏi chỗ nấp là những gốc đại thụ bị đánh trúng. Trong vòng tròn mấy người đang đấu pháp, bụi đất vụn gỗ bay mịt mù. Ba thương đánh xuống của tuần trưởng lão đều bị thất bại, trong lòng kinh sợ không thôi. Hắn vừa đến thì đã sử dụng pháp thuật sở trường nhất của mình, chính là muốn nhanh chóng giải quyết đám người này, để tránh đêm dài lắm mộng. Nơi này chạy dọc theo núi Huyền Vũ, bất cứ lúc nào cũng có thể chạm trán các nhóm tu sĩ vào núi săn yêu thú. Nếu như để người khác phát hiện bọn họ ở chỗ này chặn đường muốn giết đệ tử phái thanh trí, thì hậu quả khôn lường. Tình hình này không thể kéo dài, tuần trưởng lão cắn răng một cái, một lần nữa trên tay xuất hiện kết ấn màu vàng. Trường thương trong chớp mắt biến thành một thanh đại chùy, nhằm hướng đầu của Cơ U Cốc đập tới. Hắn đã nhìn ra, làm chủ trận kỳ lần này là Cơ U Cốc, chỉ cần đánh trọng thương hoặc lấy mạng Cơ U Cốc, thì ba người còn lại kia sẽ không thể nào thông qua kết trận hợp lực được. Đến lúc đó muốn đối phó từng người sẽ đơn giản hơn nhiều. Vẻ mặt Cơ U Cốc nghiêm trọng, hô lớn một tiếng, hợp. Đại sư huynh, đi. Doãn Tử Trương ném ra 49 mảnh đinh của băng phách phong hồn, Thạch Ánh Lục ném ra chân lung bách tử trận. Đồng thời mỗi người trưởng một trưởng khác lên lưng Cơ U Cốc, còn Đề Thiền Thượng bay lên không trung. Mấy chục pháp khí chen chúc đánh tới tuần trưởng lão. Tuần trưởng lão không nghĩ tới bọn họ lại mạo hiểm dùng sức của ba người chống lại một đòn toàn lực của mình, còn dám phân ra một người tới phản kích. Hắn cười lạnh một tiếng, liếc mắt pháp khí bay đầy trời, những thứ này có đánh vào người hắn cũng chỉ gãi ngứa, muốn vòng vèo để làm phân tán pháp lực của hắn. Nam mơ. Hắn không thèm để trong mắt những thứ pháp khí kia, toàn lực truyền vào thành cự linh chùy, một lòng muốn đánh Cơ U Cốc một chùy chết ngay lập tức. Vang một tiếng thật lớn. nhóm cơ u cốc dùng toàn bộ pháp lực của mình thiết lập trận pháp trực diện chống lại cự linh chùy đang tiến thẳng đến ba người bọn họ. Cự linh chùy không còn thế như trẻ tre mà đánh tới đám người cơ u cốc. Hai chiều pháp lực giằng co trên không trung, thanh đại chùy từng phân ngày càng tới gần hơn nhóm cơ u cốc. Kết đan kỳ và trúc cơ kỳ thực lực khác biệt quá lớn. Nhóm người bọn họ có dốc hết toàn lực cũng còn kém một chút. Dù sao cơ u cốc và doãn tử trương cũng chỉ là trúc cơ kỳ tu vi đến gần trung kỳ, còn có thạch ánh lục kém hơn bọn họ một chút. Mặc dù nàng có lợi thế về thể lực nhưng đấu pháp dạng này thì ưu điểm của nàng cũng không thể dùng được. Nếu không phải bọn họ duy trì được trận pháp, thì một chùy mới nãy thôi cũng có thể đánh bọn họ trọng thương, thậm chí là mất mạng. Cùng lúc đó, Đề Thiền Thượng ném ra mười mấy vật pháp khí, chúng lần lượt đánh vòng pháp lực hộ thể của Tuần Trường Lão. Hắn chẳng thèm quan tâm hay tiết kiệm đùa chú do mình vất vả tạo ra, hô lớn một tiếng, bạo. Pháp khí trên không trung ẩn giấu toàn bộ số đùa chú, toàn bộ nổ tung. Hàn băng phủ, liệt hỏa phủ, thiên châm phủ, cương lôi phủ bị đùa chú kích hoạt cũng đồng thời bùng nổ. Niêm phòng của các loại pháp khí cũng các loại phù được gỡ bỏ, đủ loại pháp lực cường bạo một lần phát tán ra, uy lực không thua kém gì một đòn toàn lực xuất thủ của tu sĩ kết đăng kỳ. Tuần Trường Lao vốn không thèm bận tâm đến những thứ pháp khí này, nên căn bản là không hao tổn tâm trí để đề phòng, nếu hắn sớm biết bọn chúng còn dùng đến đùa, tuyệt đối sẽ không phất lờ mà dốc hết toàn bộ pháp lực của mình để công kích bọn người cơ u cốc. Nhưng hiện tại, phát hiện ra thì đã muộn rồi. Mười mấy lá bùa được chế tạo và điều khiển bởi tu sĩ trúc cơ trung kỳ đang xé gió bay đến, uy lực mạnh mẽ xé rách pháp lực hộ thân của hắn. Muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu pháp lực đủ loại trực tiếp oanh kích trên người của hắn. Hắn đường đường là một tu sĩ kết đan kỳ nên tính mạng có thể giữ nhưng trọng thương là không tránh khỏi, cả người bê bết máu tươi vô cùng chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Thế nhưng vào lúc này, bên ngoài lại truyền đến một tiếng hét thảm thiết. Tuần Trưởng Lão trong lòng kinh hoàng. Tiếng kêu thảm thiết kia rõ ràng là của Mai Chư Tịch. Hắn đã xác định kỹ Chu Chu rõ ràng là không có một chút căn cơ pháp lực nào, chỉ là một thiếu nữ bình thường, nhiều lắm linh cảm so với người bình thường nhạy bén hơn một chút. Bọn hắn đã âm thầm theo dõi mấy người đệ tử phái thanh trí này một đoạn đường, chính hai nghe Doãn Tử Trương chê Chu Chu chậm chạp, cuối cùng dứt khoát cõng nàng đi để tránh mọi người vì thế mà chậm tốc độ. Phái thanh trí chỉ còn lại bốn người hiện đang cùng hắn giao đấu, không thể thoát thân mà chạy đi công kích Mai Trừ Tịch. Vậy tại sao hắn lại phát ra tiếng kêu thảm như vậy? Bởi vì Tuần Trưởng Lão trọng thương nên thanh đại chùy do Lão điều khiển, vô lực lung lay trên không trung một thoáng rồi tiêu tan. Ba người cơ u cốc vì sử dụng pháp lực quá giới hạn không gắng gượng được, lần nữa thổ huyết, rồi ngồi nguyên tại chỗ giúp đỡ nhau vận khí hồi lực. Tuần Trưởng Lão nhanh chóng ngưng tụ pháp lực nhắm hướng Đề Thiền Thượng hét lớn một tiếng tiếp tục công kích. Tiếng hét ngưng tụ thành một luồng sóng âm màu vàng xông thẳng về phía Đề Thiền Thượng đang ở giữa không trung. Bên cạnh mọi người thấy vậy kinh hoàng hét lớn, nhưng lại không nghe được nửa điểm âm thanh. Bị luồng sóng âm đánh trúng, Đề Thiền Thượng cảm thấy như có ngàn vạn kim châm ghim vào đầu góc của mình, còn trong thai tiếng rít không dứt, trong nháy mắt cả người mất đi năng lực phản kháng, đau đến độ kêu lên một tiếng rồi rơi xuống. Tuần Trưởng Lão dùng một kích toàn lực đẩy lùi Đề Thiền Thượng là người duy nhất còn đầy đủ sức lực, vội vàng xoay người xem xét Mai Trừ Tịch bên kia. Chỉ thấy Mai Trừ Tịch hai tay ôm mặt lăn lộn trên mặt đất, máu từ đôi mắt chảy xuống, hắn không biết đã bị ai dùng thứ gì đó làm mù hai mắt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Chu Chu đứng đó thần sắc có chút kinh hoàng, ở lân cận nàng gần trăm mũi châm nhỏ đen nhánh đang trôi lơ lửng. Những mũi châm này không hề bị pháp khí điều khiển, kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, chúng là bị thiếu nữ này khống chế. Hắn nhìn nhầm rồi. Xú nha đầu này vẫn còn có một tay. Những mũi châm này không cần hỏi cũng biết là cương tâm mục do Chu Chu trao đổi với Phó Dung Tiệp ở đoạn tiên cốc. Chu Chu âm thầm công kích Mai Trừ Tịch, nguyên do là để khống chế Tuần Trưởng Lão, không nghĩ đến nhóm Đề Thiền Thượng lại có sức lực mạnh như vậy. Có thể hợp lực đánh tu sĩ kết đan kỳ thành trọng thương. Nhưng hiện giờ, các sư huynh sư tỷ của mình thoạt nhìn cũng không tốt hơn là bao, không biết lao già này có còn muốn tiếp tục công kích không. Chu Chu đến gần Mai Trừ Tịch mấy bước, giọng run run chỉ vào hắn rồi hướng về phía Tuần Trưởng Lão quát lên, không cho phép ngươi động đậy. Nếu không ta lập tức giết chết hắn. Tuần Trưởng Lão bị thương không nhẹ, vận hết sức lực cuối cùng còn lại để hạ Đề Thiền Thượng đã là quá giới hạn, giờ đến chút sức lực để vận công hồi lực cũng không có. Nghe thấy Chu Chu nói như vậy trong lòng kinh động, giả ra bộ dáng không quan tâm, cười lạnh nói, hắn là đứa con út mà Mai Khung Trúc yêu thương nhất, ngươi muốn giết hắn, Mai Khung Trúc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn cố ý kéo dài thời gian, để pháp lực có thể khôi phục được một chút. Cho dù không giết được mấy tên tiểu tử thúi cùng xú nha đầu này thì cũng có thể thong dong thoát thân, về phần Mai Trừ Tịch hắn không rảnh quản nhiều. Đồ đệ thì sao? Tính mạng của chính hắn vẫn là quan trọng nhất. Quay đầu làm hướng phía Mai ra gửi tin cầu cứu Mai Khung Trúc. Cứ để phái thánh trí và Mai ra ác chiến với nhau một trận. Chương 144, có cấp cũng là hợp tình hợp. Tuần trưởng lão sợ nhất là đối phương phát hiện tình trạng hiện nay của mình, đến lúc đó xú nha đầu kia dùng những mũi châm kia đối phó mình thì sẽ thật thê thảm. Tuy là gan của Chu Chu nhỏ nhưng khi nhìn đến mấy sư huynh sư tỷ của mình đang bị thương nặng, nếu mình yếu thế thì sợ không áp đảo được lão già này. Trong tình thế này ai có thể không tàn nhẫn? Hai người các ngươi đều chết hết thì Mai Khung Trúc làm sao biết? Đây là lời của Mai Trừ Tịch nói với bọn họ lúc trước, bây giờ trả lại cho hắn. Mai Trừ Tịch nghe thấy lời này bị làm cho hoảng sợ, lớn tiếng cầu xin tha mạng, đừng. Đừng giết ta. Cha ta là Mai Khung Trúc. Các ngươi không thể giết ta. Ta không dám nữa. Cứu mạng. Phụ thân. Cứu mạng. Đề Thiên Thượng vừa ăn vào một lượng lớn đan dược chữa thương, khoanh chân ngồi một bên áp chế thương thế, cơ u cốc hơi thở đứt quãng, khó nhọc mở mắt, yếu ớt nói, tiểu sư muội, chớ nghe hắn nói nhảm. Hắn đang cố tình kéo dài thời gian. Mau giết hắn, hắn hiện tại đã vô lực chống cự. Chu Chu vốn không có kinh nghiệm tác chiến, tâm sợ ý loạn vốn không nhìn ra, nhưng cơ u cốc rất nhanh có thể nhận ra tuần trưởng lão có gì đó không ổn. Nếu như hắn có lực đánh trả, thì việc đầu tiên làm sẽ bắt mấy người bọn họ uy hiếp Chu Chu, chứ sẽ không cùng Chu Chu nói về điều kiện đầu hàng. Tuần trưởng lão bị vạch trần, vừa sợ vừa tức, ánh mắt tàn độc nhìn Chu Chu, phô trương thanh thế nói, tới đi. Lão Phu cũng muốn coi thử thực lực của xú nha đầu này. Có bản lĩnh thì thả đồ nhi của ta ra trước. Ngụ ý của hắn là Mai Trừ Tịch sẽ không ra tay với Chu Chu. Chu Chu được cơ u cốc nhắc nhở cũng biết tuần trưởng lão có vấn đề, nàng cắn cắn đôi môi nói, ta không có bản lĩnh gì, cho nên Chu Chu rất bình tĩnh phân ra một nửa phi chân phóng vào điểm yếu của Mai Trừ Tịch, một nửa phóng về phía tuần trưởng lão. Tuần trưởng lão đã sức cùng lực kiệt, nhưng giờ lúc này bảo vệ tính mạng vẫn quan trọng hơn. Cắn răng xuất ra thuật nguyên đan hóa khí, liều mạng tổn thất trăm năm tu vi, thiêu đốt nguyên đan tinh khí, ra sức nâng thân thể dậy, quay đầu bỏ chạy. Thuật nguyên đan hóa khí được thi triển ra, trong một thời gian ngắn có thể khôi phục thực lực của tu sĩ kết đăng kỳ. Vốn đã có thể tiến lên giết chết Chu Chu hoặc là bọn người phái thánh trí để hắn và Mai Trừ Tịch rời đi, nhưng hôm nay bọn họ đã cho hắn thấy nhiều ngoài ý muốn, hiện giờ không còn sức để mạo hiểm, chỉ muốn thoát thân chạy trốn. Đáng tiếc là hắn hết lần này đến lần khác đụng vào Chu Chu. Chu Chu hơi hoảng sợ một chút, nhưng tiểu trư nãy giờ vẫn mai phục ở chỗ tối sẵn sàng chờ thời cơ đánh bại hắn, thấy vậy lập tức nhảy dựng lên, nhằm về phía tuần trưởng lão phun ra một trận đại đoàn liệt diễm. Tuần trưởng lão ở giữa không trung bỗng nhiên thấy một trận lửa màu đỏ tím phóng tới mình, hắn không biết ngọn lửa này lai lịch ra sao. Chẳng qua là từ chỗ của hắn đã có thể cảm giác được sức áp chế mãnh liệt không thể thở nổi, lập tức thân hình giữa không trung trực tiếp rơi xuống, phía dưới thì có mấy chục cương tâm mục của Chu Chu chờ sẵn. Hộ thân pháp của hắn bị Đề Thiền Thượng dùng đùa đánh tan, vết thương trên người vô số, không còn pháp lực của tu sĩ kết đăng kỳ, không còn cách nào bảo vệ thân thể, nên để mấy chục phi châm dễ dàng xâm nhập vào. Pháp lực hắn vất vả ngưng tụ tiêu tan trong nháy mắt, loạng choạng gắng gượng đi được hai bước, rốt cục dầm ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Chu Chu thở phào nhẹ nhõm, nơm nớp lo sợ, thỉnh giáo Cơ U Cốc nói, hắn làm sao rồi? Cơ U Cốc suy yếu cười cười nói, yên tâm. Làm phiền tiểu sư muội thay chúng ta hộ pháp. Nói xong liền nhắm mắt lại. Chu Chu xem xét Mai Trừ Tịch một chút người đang trốn ở một góc ôm mặt khóc xin cứu mạng, cùng tuần trưởng lão đang gục ở bên kia không biết còn sống hay đã chết. Kinh hồn bạt vía mà ôm tiểu trư vào bên cạnh, lẳng lặng canh giữ bên cạnh các sư huynh sư tỷ, nhỏ giọng nói với tiểu trư, ngươi trông chừng hai người bại hoại này, bọn họ mà đến gần thì phun lửa đốt chết bọn họ, có biết không? Tiểu trư ư ử kêu dùng sức gật đầu. Bọn Đề Thiền Thượng ngồi xuống vận công hồi lâu thần thái mới bắt đầu khôi phục, thì khi đó sắc trời cũng đã tối. Chu Chu thấy bọn họ mở mắt, tim treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Nắm chặt tay áo Doãn Tử Trương thút thít muốn khóc, bọn họ mỗi lần như vậy đều gọi nàng đến canh chừng, nàng rất sợ. Doãn Tử Trương gõ đầu nàng một cái, cười mắng, không cho khóc. Hắn mới là người cần phải khóc, chúng ta không xảy ra chuyện, khóc cái gì. Ta rất sợ. Chu Chu vừa tức giận vừa oan ức. Nàng đã làm gì mà cứ 2-3 ngày lại bị dọa sợ đến chết. Thạch Ánh Lục cười hít mắt, kéo nàng đến an ủi, Chu Chu thật là lợi hại. Có gì phải sợ? Doãn Tử Trương tức giận nói, đó là do muội ấy có người thân lợi hại. Bại Hoại vừa chuyển hướng mắng nàng là heo. Chu Chu giận đến nghiêng người ôm lấy Tiểu Trư xoay hướng khác không thèm để ý đến hắn. Cơ U Cốc nắm cổ áo Mai Trừ Tịch kéo đến, bỗng một trận mùi hôi thối bay đến, nhất thời làm Chu Chu và Thạch Ánh Lục lùi lại vài bước. Mai Trừ Tịch phía dưới lướt một mảng lớn bị dọa đến không thể khống chế. Thạch Ánh Lục vừa bực mình vừa buồn cười. Sao Mai Thế Bá lại có một người nhi tử phế vật như vậy? Chu Chu che lỗ mũi nói, hai người này làm sao bây giờ? Đề Thiên Thượng khẩu khí lạnh lùng nói, còn sao nữa? Giết sạch sẽ. Mai Trừ Tịch đang mê man, nghe nói thế lại bắt đầu run rẩy cầu xin tha thứ. Thạch Ánh Lục trần trừ nói, nhưng còn Mai Thế Bá. Người này là sư phụ của Mai Chư Tịch. Là kết đan trưởng lão cung phụng cho Mai gia, ta nhớ hình như là họ Tuần. Hai người là những nhân vật quan trọng của Mai gia. Đề Thiên Thượng hừ lạnh nói, lúc hai tên khốn khiếp này ra tay với chúng ta, thì có nghĩ tới Thạch gia của muội không? Có nghĩ tới phái Thánh Chí không? Doãn Tử Trương cũng đồng ý, hai người này không thể giữ lại. Mặc dù bọn họ có lý, nhưng để cho Mai gia biết hai người này bị hạ trên tay của bọn họ, chỉ sợ không tránh khỏi hiềm khích oán hận. Mai Chủ Tịch dù có tồi tệ thế nào cũng là nhi tử được Mai Khuông Trúc cưng chiều nhất. Muốn giết hai người này, hiện tại không còn khả năng phản kháng, bọn họ lại cảm thấy khó ra tay. Cơ U Cốc lạnh nhạt cười cười nói, không giết cũng không sao, còn nhiều biện pháp làm cho người khác có tìm ra bọn họ cũng nhận không ra bọn họ là ai. Chu Chu giật nhẹ tay áo của Thạch Ánh Lục, sư tỷ, chúng ta đi kiếm chỗ nghỉ qua đêm, sáng mai còn lên đường. Thạch Ánh Lục mặc dù đơn thuần nhưng cũng biết Chu Chu là không muốn nàng ở đây khó xử. Cơ U Cốc ngẩng đầu nhìn nàng cười cười, ta sẽ không giết hắn, muội yên tâm. Nha Thạch Ánh Lục yên lòng kéo Chu Chu đi chuẩn bị lều trướng để nghỉ qua đêm. Chu Chu trước khi đi còn quay đầu lại nói, cái kia, trên người bọn chúng có không ít linh thạch. Đề Thiên Thượng hừ nói, là ai nói cướp đồ đạc của người khác là không đúng. Chu Chu nhỏ giọng cãi lại, vô duyên vô cớ đi đoạt dĩ nhiên là không đúng, nhưng bọn họ là tự tìm đến giết chúng ta, theo lẽ thường không phải cần bồi thường sao. Mấy sư huynh sư tỷ nhịn không đều phì cười. Chờ Chu Chu cùng Thạch Ánh Lục đi xa, mấy người Đề Thiền Thượng đều không khách khí, đem hết của cải bảo vật trên người hai người đó đoạt đi, y phục cởi xuống đốt thành tro. Cơ U Cốc hoàn toàn phế đi pháp lực tu vi của hai người, quay lại nói với Doãn Tử Trương, đêm qua ta có xem bản đồ, nơi này đi về phía tây 10 dặm có một tuyệt cốc, cứ đưa hai người bọn họ đến đó, chuyện còn lại cứ theo ý trời. Hắn thật là giỏi, tuyệt cốc kia là nơi sinh sống của các loài yêu thú hung mãnh. Chính là nơi đặc biệt mặc dù là những tu sĩ chuyên đi săn theo tổ đội cũng không dám đặt chân đến. Chương 145, phân chia tăng vật. Cơ U Cốc và Doãn Tử Trương mang thầy trò Mai Trừ Tịch đến địa điểm đã chọn, vừa thuận tay săn vài yêu thú cấp 1 cấp 2. Trở lại chỗ dừng chân, Chu Chu đang lấy nguyên liệu mang theo bên người ra nấu súp. Thạch Ánh Lục cũng đã bày trí tốt trận kỳ, vừa giúp Chu Chu dựng lều nhỏ để tối nghỉ ngơi. Bị Doãn Tử Trương kích thích, hiện tại buổi tối. Mấy người sư huynh sư tỷ bọn họ cũng chuyển từ ngủ sang luyện tập. Tứ sư đệ quá mãnh liệt, bọn họ không muốn vì chút thời gian thư giãn của mình mà sau vài năm nữa bị vượt mặt. Đề Thiên Thượng đem ra mấy cái túi đựng đồ đoạt được trên người thầy trò Mai Trừ Tịch cùng với một chiếc nhẫn chữ vật chất đống bên cạnh đống lửa, vừa thấy hai người họ trở lại hai mắt liền sáng lên nói, hai tên khốn khiếp kia thật có tiền, chúng ta phát tài rồi, đến xem. Chúng ta đem số đồ này bán đi, rồi ăn mừng một bữa. Doãn Tử Trương có chút ngạc nhiên. Chu Chu đã rất nhanh tiên phong chạy tới. Đề Thiên Thượng ra vẻ thần bí lắc lắc hai túi đựng đồ nói, bên trái cái này là một tiểu khốn khiếp, bên phải cái này là đại khốn khiếp, đều là linh thạch, các ngươi đoán có bao nhiêu. Cơ U Cốc một chút cũng không phối hợp, lập tức công bố đáp án chính xác, Mai Trừ Tịch có 10 vạn linh thạch, Tuần trưởng lão có 50 vạn linh thạch. Đề Thiên Thượng trừng mắt liếc một cái, nhưng tiền của đang ở trước mặt, hắn cũng không quan tâm cùng sư đệ đấu khẩu phi nghĩa, cười ha hả nói, những thứ này chỉ là một chấm nhỏ. Linh thạch trên người lão tử cũng không kém họ bao nhiêu. Điểm chính là cái này. Hắn lấy những túi khác mở ra, đổ những vật bên trong ra, pháp bảo, đan dược, bùa, rồi thượng vàng hạ cám tất cả xếp thành một đống lớn. Đề Thiên Thượng hào phong nói, mọi người đừng khách khí, thích cái nào cứ cầm lấy. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi bắt tay vào tìm kiếm. Đan dược hoặc linh dược đều trực tiếp đưa cho Chu Chu giám định, nếu tốt sẽ để lại, nhìn không khá sẽ đem bán đi đổi tiền. Thầy chó Mai Trừ Tịch cũng lấy tu luyện kim hệ pháp thuật làm chủ, mà trong năm người, cũng chỉ có Thạch Ánh Lục tu luyện kim hệ pháp thuật, cho nên phần lớn công pháp trở thành chiến lợi phẩm của nàng. Bao gồm cả tụ khí hóa kim thuật có thể biến ra thần binh lợi khí mà Tuần trưởng lão dùng để công kích bọn họ. Loại pháp thuật này bọn họ đã tự mình thử qua rồi, lợi hại nhất là tu vi với công pháp tăng lên từng bước phối hợp với nhau. Từ luyện khí kỳ đến nguyên anh kỳ có nhiều phương pháp tu luyện, càng về sau uy lực càng lớn, là một bộ hình công pháp lớn hiếm thấy. Đây là một quyển công pháp giá trị, đây là đồ vật có giá trị nhất của hai người thầy trò Mai Trừ Tịch. Thạch Ánh Lục mặt mày hớn hở ghi lại tụ khí hóa kim thuật, cũng không còn tâm tư nhìn những vật khác. Sau khi Chu Chu đã chọn xong đan dược linh thảo, từ trong một đống đồ lớn chọn ra hai khối kim khí cổ quái không biết tên. Thạch Ánh Lục đơn giản kiểm tra một chút. Dĩ nhiên là Thâm Hải Nhu Thiết cùng Thiên Tinh Đồng hết sức hiếm thấy, hai loại kim khí này dùng để dung nhập vào pháp khí, rất cần thiết, thường ngày muốn kiếm một mảnh nhỏ thôi đã khó như lên trời. Thế nhưng lần này bọn họ lại có tới hai khối không nhỏ. Thật sự là phát tài. Đề Thiên Thượng phát hiện ra loại pháp lực là tuần trưởng lão đã dùng làm hắn bị thương. Âm ba công pháp Ngọc Giản, bộ âm ba công pháp này trong Hy Thanh thuật, lấy ý từ đại âm Hy Thanh chia làm ba tầng, chấn hồn, mê tâm, thành sấm. Dựa theo ghi chép của tuần trưởng lão, hắn nghiên cứu tu luyện trăm năm, mới chỉ ở cửa chấn hồn, có thể thấy bộ công pháp này lợi hại. Không biết tuần trưởng lão từ đâu có được món đồ thượng đẳng này. Đề Thiên Thượng đọc xong bộ công pháp mới thấy sợ, cuộc chiến hôm nay, nhìn như ngoài Chu Chu thì hắn là người bị thương nhẹ nhất, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn bị tuần trưởng lão dùng Hy Thanh chấn hồn âm ba đánh trúng chính diện, phía trong thần hồn đã lưu lại nội thương, lúc này nhìn như đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng tương lai vào thời điểm hắn kết đan, nội thương này sẽ buộc phát cướp đi tính mạng của hắn. Mà sau này nếu hắn gặp phải mê hồn ảo thuật là một loại nhầm vào thần hồn mà công kích, so với tu sĩ bình thường thì khả năng gặp chuyện không may còn cao hơn. Đề Thiên Thượng vừa nhìn Hy Thanh thuật vừa kịch liệt mắng, thiếu chút nữa muốn chạy đến chỗ tuần trưởng lao ở Tuyết Cốc, đích thân giết hắn ta mới hả giận. May là bộ công pháp này có nói rõ cách chữa trị nội thương do Hy Thanh âm ba tạo ra. Dựa theo những phương pháp điều dưỡng ở trên, thì nhiều nhất là 10 ngày nửa tháng là có thể khôi phục. Đối với Cơ U Cốc và Doãn Tử Trương, hai người cũng không phát hiện ra thứ đồ đặc biệt nào để dùng. Doãn Tử Trương lấy xuống từ trên người Mai Trừ Tịch một huyễn giáp hộ thân màu trắng bạc, lấy thuật tinh lọc dọn dẹp hoàn toàn kín đáo đưa cho Chu Chu, cái nhuyễn giáp này muội mặc bên trong áo ngoài. Thạch Ánh Lục dành chút thời gian đến xem xét, dùng lực kéo nhuyễn giáp ra, sức mạnh của nàng đều không thể phá hủy nhuyễn giáp. Cái này hơn phân nửa là báo vật gia truyền của Mai gia Quỳnh Quang nhuyễn giáp, mặc dù là bảo khí trung phẩm nhưng có thể ngăn cản pháp lực công kích của tu sĩ kết đăng kỳ, không nghĩ đến lại ở trên người Mai Trừ Tịch. Thạch Ánh Lục thở dài nói. Chu Chu nghe là bảo vật gia truyền của Mai thị thì buồn rầu, nếu như vạn nhất bị người khác phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm, trộm cướp đồ quá nổi tiếng thì cũng không tốt. Thạch Ánh Lục suy nghĩ một hồi nói, đưa đây, ta thay muội luyện chế đơn giản một lần, đổi màu sắc hình dáng, cộng thêm một tầng tuyết tàng ti, đoán chừng sẽ không có ai nhận ra. Tốt, tốt. Chu Chu chuyển buồn thành vui, có nhân sĩ chuyên nghiệp ở đây, quả nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mấy người bọn họ nhanh chóng chia xong đồ, linh thạch chia đều, còn dư lại một ít bọn họ mua một ít đồ để dùng, chờ đến Tây Phương Ngũ Quốc sẽ nghĩ cách đổi lại linh thạch. Mặc dù mấy người bọn họ ai cũng đều bị đả thương, nội thương trong người, nhưng lại liên thủ thành công đánh bại tu sĩ kết đăng kỳ, còn kiếm được một khoản, tâm tình rất tốt. Đề Thiên Thượng vuốt ve Hy Thanh thuật thở dài nói, khó trách có nhiều tu sĩ thích đánh cướp như vậy, thật là một nghề làm giàu nhanh chóng. Thạch Ánh Lục cười khổ nói, không phải tu sĩ nào xuất thân từ Mai gia đều như vậy. Đại đa số tu sĩ đều rất nghèo, nhất là tán tu. Nếu như Mai gia không phải nhờ kinh doanh mỏ linh thạch, thầy cho Mai Trừ Tịch lại có quan hệ hết sức mật thiết với gia chủ, thì cũng không thể có trên người khoản tiền lớn cùng vô số bảo vật như vậy. Mang toàn bộ đồ quý giá ở trên người cũng quá không an toàn. Chu Chu vừa nghĩ tới trên người mình cùng Doãn Tử Trương có mấy chục vạn linh thạch, còn có các loại đan dược, linh thảo, đùa của sư huynh sư tỷ cho, trận kỳ, pháp bảo nhất thời có cảm giác âu sầu, lo lắng. Vạn nhất ngày nào đó bọn họ không có chú ý lại để cho người ta coi là dê béo làm thịt, tổn thất lớn như vậy nàng sẽ đau lòng đến chết. Không có biện pháp, đối với tu sĩ mà nói, những thứ vật ngoài thân này chỉ có giá trị ở thời điểm mình còn sống, trừ khi phía sau còn có trách nhiệm trọng đại với gia tộc tông môn, cần phải lưu lại vì đồng môn, thân tộc hậu bối. Nếu không mang ở trên người, tuy vào thời điểm mà sử dụng mới là an toàn nhất. Cơ U Cốc khẽ thở dài. Chương 146, người ăn thịt thú, thú ăn thịt. Đệ nói cũng không sai, sớm biết vậy khi lão tử vừa nhìn thấy lao khốn kiếp kia nên ném thú hồn phụ ra, hừ hừ. Tinh hồn của yêu thú cấp 6 xuất ra, cho dù lao ta có tu vi kết đan sơ kỳ cũng bị đánh cho chạy trối chết. Đề Thiện Thượng hiếm khi kiểm điểm lại mình. Lúc ấy hắn nhất thời đau lòng, không nỡ ném thú hồn phụ ra, phụ kia mới mua còn chưa kịp nghiên cứu cẩn thận, một khi ném ra đối đầu với tu sĩ kết đan kỳ, thì nhất định sẽ tiêu hao hết pháp lực phong ấn tinh hồn trong đó, tương đương với việc ném đi 8 vạn linh thạch. Cho dù bản thân Đề Thiện Thượng có không ít vốn liếng, nhưng hắn cũng không làm được chuyện phá của như vậy. Hơn nữa, lá bùa như vậy cũng không phải muốn là có thể mua được. Có điều, bây giờ nghe những lời Cơ U Cốc vừa nói, hắn bỗng nhiên nghĩ thông suốt, chẳng lẽ những vật ngoài thân này lại quan trọng hơn tính mạng của mình sao? Nếu như hắn dứt khoát ném thú hồn phù ra thì mấy người bọn họ sẽ không bị thương, sau đó lại có thể lấy được linh thạch và công pháp của đối phương, tiểu gì cũng không bị lỗ. Doãn Tử Trương lại không nghĩ như vậy. Nếu như chỉ dựa vào những vật ngoài thân này để bảo vệ tính mạng, thì chúng ta cần gì phải xuống núi lịch duyệt? Chế phủ, bày trận, luyện đan, luyện khí, cách nào không thể kiếm được linh thạch? Chúng ta lại dùng linh thạch để mua pháp bảo, đùa chú bảo vệ tính mạng, thậm chí mời tu sĩ kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ hộ pháp cho chúng ta, như vậy còn có ý nghĩa không? Đề Thiện Thượng xoa mặt nói, đệ nói cũng có đạo lý, ê, lần tới chúng ta đụng phải kẻ lợi hại, cứ đánh trước một chút xem đã, không được thì lại ném đùa ra giết hắn. Cơ U Cốc không để ý đến bọn họ, túi đầu ngồi một bên, dùng ngón tay vẽ vẽ viết viết trên mặt đất. Nhị sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Thạch Ánh Lục nhìn trận đồ phức tạp trên mặt đất, hỏi. Trận pháp chúng ta dùng hôm nay, hẳn là còn có chỗ có thể cải tiến được. Ta đang thử nghĩ xem sao. Cơ U Cốc chau mày suy nghĩ, thuận miệng đáp. Ý nghĩ kết trận hợp lực chống địch, được từ từ hình thành kể từ sau khi trải qua nguy hiểm ở đoạn tiên cốc. Bốn người bọn họ cùng nhau trải nghiệm sinh tử, bên ngoài mặc dù vẫn giống như lúc trước thường xuyên đâm chọc cãi vã lẫn nhau, động một chút là đánh nhau, nhưng lại có sự tín nhiệm ăn ý với nhau hơn lúc trước rất nhiều, họ thật sự coi nhau là đồng môn đáng giá để phó thác. Hơn nữa, Doan Tử Trương, mặc dù là người nhập môn muộn nhất, tính tình lại lãnh đạm cao ngạo, nhưng ngày đó vì Chu Vương có hứng thú với thể xác của hắn mà không nói hai lời, liền liều chết ngăn cản Chu Vương đến cuối cùng, để cho mấy sư huynh sư tỷ rời đi trước. Một người dám gánh vác và có dũng khí như vậy, cho dù mấy người còn lại không nói, nhưng trong lòng lại hết sức kính nể. Kể từ khi từ đoạn tiên cốc trở về núi Ứng Bảng, điều dưỡng thương thế mất hơn một tháng, Cơ U Cốc luôn suy nghĩ pháp trận phù hợp để cho mấy người bọn họ liên thủ, cũng từng diễn luyện thử mấy lần với bọn họ, hôm nay chân chính đối mặt với cường địch, quả nhiên là phát huy hiệu quả không tệ. Sau này địch nhân mà bọn họ phải đối phó sẽ càng ngày càng mạnh hơn, đương nhiên Cơ U Cốc muốn tranh thủ thời gian tổng kết kinh nghiệm ngày hôm nay, cải tiến trận pháp thêm một bước nữa. Thạch Ánh Lục không muốn quấy rầy hắn, đứng dậy đi giúp Chu Chu cắt yêu thú mà Doãn Tử Trương và Cơ U Cốc săn được đã được rửa sạch sẽ thành từng miếng, Chu Chu chuẩn bị xong linh dược và đại dược đỉnh lấy từ chỗ sư phụ. Nàng để thịt miếng và linh dược cùng các loại gia vị lần lượt vào trong đỉnh, chỉ huy tiểu chư dùng hỏa hầu thích hợp nấu chín. Trong một tháng kể từ khi từ đoạn tiên cốc trở về núi Ứng Bảng, nhờ có sự giúp đỡ của Thạch Ánh Lục và Bùi Cốc mà việc nghiên cứu thực phổ phối hợp giữa yêu thú và linh dược của nàng đã có tiến triển. Da thịt yêu thú cứng rắn hơn nhiều những thứ tiểu linh thú không có phẩm cấp kia, một người không có tu vi như Chu Chu căn bản không thể làm gì được, giết mổ hay cắt xẻ cũng phải nhờ Thạch Ánh Lục và Bùi Cốc hỗ trợ. Trong cơ thể yêu thú chứa đựng rất nhiều thành phần có lợi hoặc có hại, cũng không phải chỉ dùng một loại linh thảo là có thể điều hòa được, cũng không phải dùng loại lửa bình thường là có thể nấu được. Chu Chu dứt khoát len lén dùng đan đỉnh là nồi nấu, dùng lửa tiểu chư phun ra thay cho lò lửa, nguyên liệu phối hợp thì dùng linh dược có dược lực mạnh hơn, lúc này mới có thể làm thành món ăn. Loại thức ăn kiểu này nếu như tu sĩ luyện khí kỳ ăn quá hai bữa thì sẽ xảy ra chuyện, đám người Doãn Tử Trương đã thử qua lại cảm thấy không tệ, hiệu quả tẩm bổ thân thể dường như tăng thêm một bậc, cho nên đều để cho Chu Chu làm đồ ăn cho bọn họ. Chính quyền biết Chu Chu dùng đan đỉnh làm nồi nấu, dùng đan hỏa đỉnh cấp của tiểu chư thay bếp lò. Vừa bực mình vừa buồn cười liền mắng nàng phí của trời. Có điều sau khi ông phát hiện ra dùng yêu thú linh dược làm món ăn thì không chỉ mùi vị mà công hiệu cũng tăng thêm một bậc, mỗi ngày được ăn đều cảm thấy tâm tình thoải mái, cũng không trách cứ Chu Chu nữa. Ông còn chủ động mở khố phòng cho nàng chọn đan đỉnh thích hợp để dùng. Không, là nồi mới đúng. Thịt yêu thú vừa thô vừa cứng, sau khi nấu bằng đan hỏa của tiểu trư, cùng với mùi thơm của linh dược, còn có linh quả linh tiểu làm thành tương, dần dần trở nên mềm mại tươi ngon. Mùi thơm này bay ra, khiến cho ngay cả Cơ U Cốc đang trầm mê nghiên cứu trận đạo cũng bị dụ dỗ. Mọi người ngồi xung quanh một chỗ ăn no nê, cảm thấy thương thế của mình giảm đi phân nửa, ngồi khoanh chân tại chỗ tu luyện. Chu Chu xử lý chén bát xong, ôm tiểu chư chui vào trong lều ngủ. Trong núi rừng thi thoảng truyền đến tiếng dã thú yêu thú gào thét, bên cạnh đống lửa lại là một mảnh an bình yên tĩnh. Mà ở nhà cũ Mai thị cách phần thành trăm dặm thì lại loạn hết cả lên, bởi vì sau khi trời tối không lâu, ánh sáng trên hồn bài của Mai Trừ Tịch bỗng nhiên bị dập tắt hoàn toàn, điều này có nghĩa là Mai Trừ Tịch đã mất mạng. Người hầu chịu trách nhiệm trông coi hồn bài cho dòng họ Mai thị bị dọa đến hồn phi phách tán, liền chạy đi báo ngay cho Mai phu nhân. Mai phu nhân giống như bị gặp phải sét đánh giữa trời quang, vội vàng bảo trưởng lão trong tộc phi kiếm truyền thư báo cho Mai Khung Trúc đang ở trong phần thành. Mai Khung Trúc hôm qua vừa tiễn ấu tử và tuần trưởng lão rời đi xong, không ngờ tới hôm nay lại nhận được tin nhi tử đã chết, hắn không tin vào thai của mình. Lập tức phái người đi xung quanh tìm hiểu tung tích của hai người, kết quả là từ trong miệng gã sai vặt thiếp thân của nhi tử mà biết được, bọn họ hẳn là đuổi theo mấy người phái thanh trí. Mai Khung Trúc vừa vội vừa tức, tự mình dẫn người chạy đến núi Huyền Vũ, cuối cùng cũng không thể tìm thấy dấu vết thi hài của hai người kia, Cơ U Cốc đã nói làm cho người ta cho dù tìm được bọn họ cũng không nhận ra được bọn họ, cũng không phải là nói xuông. Mai Trừ Tịch và tuần trưởng lão cũng không may mắn được như Trương Lãng. Bị ném vào tuyệt cốc vào đêm hôm đó xong liền trở thành bữa tối của đám yêu thú, ngay cả cặn bã xương cốt cũng bị ăn sạch, cho dù Mai Khung Trúc lật cả ngọn núi Huyền Vũ lên cũng không thể tìm ra bọn họ. Cơ U Cốc tâm tư tỉ mỉ, ngày hôm sau đã đến hiện trường dọn dẹp một lần nữa rồi mới rời đi. Mai Khung Trúc dẫn người lên núi Huyền Vũ khổ công tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì đành ảm đạm trở về. Mai phu nhân khóc giống lên đòi trả thù Thạch gia và phái Thanh Trí. Mai Khung Trúc cười thảm nói, là Tịch Nhi và tuần trưởng lão tự mình tìm tới người phái Thanh Trí, chúng ta đã đối lý trước. Hơn nữa chúng ta căn bản không có chứng cứ chứng minh là bọn họ giết chết hai thầy trò Tịch Nhi, vô cớ đi tìm Thạch gia hay phái Thanh Trí thì chúng ta có thể làm được gì? Phái Thanh Trí không tìm đến chỗ chúng ta gây phiền toái đã là tốt lắm rồi. Chẳng lẽ con ta phải chết oan ức sao? Mai phu nhân khản giọng nói. Mai Khung Trúc thở dài một tiếng, túi đầu không nói, sau khi hắn ép gã sai vật bên cạnh nhi tử nói ra mọi chuyện, hắn đã biết đứa con trai này thật sự chết không oan, lần này là do hắn chọc vào người không nên dây vào mới chịu chết yểu, hắn dù không cam tâm thì có thể làm được gì đây? Chương 147, một chiếc nhẫn dẫn đến huyết án. Cơ U Cốc cũng không biết Mai gia sau khi biết Mai Trừ Tịch chết thì sẽ có động tĩnh gì. Có điều hắn vẫn cẩn thận phi kiếm truyền thư cho sư phụ Vưu Thiên Nhận, kể lại ngắn gọn mọi chuyện, thỉnh sư phụ cảnh giác Mai Thị và chiếu cố Thạch gia một chút. Mấy ngày tiếp theo, mấy người ngày đi đêm nghỉ trong rừng về phía tây, tình cờ ngẩng đầu lên cũng có thể thấy được từ trong đám cây cối rậm rạp từng đàn từng lũ thiết trảo ma điêu bay lên trời, trong núi rừng tràn ngập một cỗ không khí bị đè nén, hình như chim chóc cũng không dám tùy ý bay lượn. Đề Thiện Thượng nhiều lần không nhịn được muốn đánh một, hai con thiết trảo ma điêu cho đỡ bực mình. Thuận tiện cũng có thể đưa cho Chu Chu làm thêm đồ ăn cho bọn hắn, nhưng bị mọi người ngăn lại. Trên đường đi bọn họ tình cờ phát hiện dấu vết của con người, đoán là một nhóm tu sĩ vào núi săn yêu thú, có điều cũng không nghĩ đến việc dây dưa với đối phương, cho nên từ xa xa nhìn thấy bóng dáng là sẽ tự động lách qua. Thương thế của mấy người khôi phục rất nhanh, dọc đường đi may mà không gặp phải yêu thú khó chơi gì, về phần giặc cướp mà họ vẫn luôn đề phòng cũng không thấy xuất hiện, lúc bọn họ bắt đầu cảm thấy an tâm. Trong núi dường như lại bắt đầu có chút không yên bình. Mọi người có cảm thấy không, ngày hôm qua số tu sĩ xuất hiện trong núi hình như đông hơn rất nhiều. Chu Chu gục trên lưng Doãn Tử Trương hỏi. Bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi, những ngày qua đều là Doãn Tử Trương cõng nàng đi, nàng không dám hưởng không sự giúp đỡ của đại ác nhân, cho nên tự động làm việc canh chừng. Linh giác của nàng là nhạy cảm nhất trong số 5 người, cho dù là Thạch Ánh Lục có chuyên môn tu luyện thần hồn cũng không bằng được, hơn nữa ở chỗ thực vật tươi tốt, lại càng chuẩn xác vô cùng. Nàng có thể cảm nhận được đại khái về người và yêu thú trong bán kính 10 dặm, nhờ có nàng chỉ đường nhắc nhở, nên tốc độ của bọn họ nhanh hơn nhiều. Nếu như là lúc bình thường, mọi người sẽ rất hứng thú dùng yêu thú trong núi Huyền Vũ để luyện tay một chút, nhưng hiện giờ bọn họ đang phải vội vã chạy tới Tây Phương Ngũ Quốc để tham gia đại hội thi đấu luyện đan sư, thời gian cấp bách nên không thể làm cách nào khác là đi thật nhanh chóng. Thạch Ánh Lục chăm chú cảm nhận một lúc, gật đầu nói, hình như vậy. 5 ngày trước thì mỗi ngày chúng ta cũng chưa chắc đã gặp phải một đội tu sĩ săn thú, nhưng ngày hôm qua, ta cảm nhận được ở gần đó giống như có ít nhất 3 nhóm người, hôm nay lại càng khoa trương hơn, có ít nhất 5, 6 nhóm người. Chu Chu tập trung suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chỉ về phía bên trái đằng trước nói, phía trước có người, hình như bị thương nặng, chúng ta có nên đi qua xem một chút không? Mấy người phái Thánh Trí này bình thường không có chuyện gì cũng muốn tìm người đánh nhau, mấy ngày qua miệt mài lên đường, sớm đã có chút buồn bực. Đề Thiện Thượng kêu lên đầu tiên, đi xem một chút. Có khi còn có thể phát hiện ra một khoản tiền phi nghĩa. Cơ U Cốc nói, cẩn thận một chút, chớ để rơi vào bẫy. Tiểu sư muội, muội nhìn xem xung quanh người bị thương có mai phục hay không. Chu Chu lắc đầu nói, hẳn là không có. Mấy người không dám khinh thường, nhanh chóng đi tới chỗ Chu Chu chỉ. Máu tanh trước mặt làm họ bị hù dọa, Chu Chu khẽ kêu một tiếng ôm chặt Doãn Tử Trương vùi đầu vào vai hắn không dám nhìn thêm, sắc mặt Thạch Ánh Lục có chút trắng bệch. Trên mặt đất từng mảng rêu xanh và hoa cỏ đều bị máu tươi nhuộm thành đỏ ngầu, chân tay bị đứt lìa vương vãi khắp nơi. Mùi máu nồng hắc. Một lao giả mặc đạo bào nằm bên cạnh một chiếc trướng đồng nghiêng ngả, nhìn tu vi thì lại là tu sĩ kết đăng kỳ. Có điều hắn bị thương quá nặng đang hấp hối, như thế bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Hắn bị chặt đứt cánh tay phải, bụng bị thủng một lỗ rộng nửa xích, nửa người toàn là máu, ánh mắt yếu ớt, nhận thấy nhóm người Đề Thiện Thượng đến gần, vật lộn phát ra tiếng kêu gào yếu ớt, cứu. Cứu đại thiếu gia. Một xích 13M33-33cm. Đề Thiện Thượng nhức đầu nói, đại thiếu gia của ông là ai? Lão giả há mồm muốn nói chuyện, một mạch liên tục ho ra hai cục máu. Cơ U Cốc lấy ra một viên bồi nguyên đan cho hắn ăn, thuốc này mặc dù tốt nhưng sự sống của lão giả đã tuyệt, cùng lắm chỉ có thể giúp cho hắn chống đỡ một hơi để hắn nói ra di ngôn cho rõ ràng. Doãn Tử Trương thả Chu Chu xuống mặt đất, để Thạch Ánh Lục ở cạnh nàng, bản thân mình thì cũng đi tới nhìn cho rõ ràng. Lão giả ăn xong bồi nguyên đan quả nhiên tinh thần được phục hồi, mở mắt miễn cưỡng cử động nửa người, đúng lúc nhìn thấy Doãn Tử Trương đi tới gần. Hắn nhất thời vừa kích động vừa kinh ngạc, run run nói, Tam thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Doãn Tử Trương sửng sốt, lãnh đạm nói, ngươi nhận nhầm người rồi. Lão giả không biết là thần trí hồ đồ, hay là Doãn Tử Trương thật sự giống với Tam thiếu gia trong miệng hắn, vẫn kiên trì nói, Tam thiếu gia, ngươi đừng đùa với lão phu, mau. Mau rời khỏi nơi này, báo cho lão gia và vũ vệ đi cứu. Cứu đại thiếu gia. Lão giả bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, do dự một lúc, thấp giọng nói, Tam thiếu gia, mời tới đây một chút. Doãn Tử Trương cảm thấy lão giả này nói năng lộn xộn, không muốn đáp lại, có điều nhìn thấy lão giả bị trọng thương vẫn nghĩ đến đại thiếu gia của ông ta, không khỏi nhớ tới vị lão buộc ngày đó che chở cho hắn và mẫu thân chạy trốn, nhất thời sinh lòng thương hại nên đi tới. Tay trái của lão gia dùng sức cầm lấy tay hắn, đặt một chiếc nhẫn vào trong tay hắn không để mọi người phát hiện ra, tập trung giọng nói ghé vào lỗ tai hắn nói, Tam thiếu gia, chiếc nhẫn này ngươi hãy bảo quản thật tốt, đích thân đưa cho lão gia. Mau tìm người đi cứu đại thiếu gia. Cẩn thận tam thúc của ngươi. Lão ta dùng hết một chút pháp lực còn lại của bản thân, thân thể co quắp hai cái, nhắm mắt xong rồi chết. Doãn Tử Trương mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn dính máu xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhìn rõ hình dáng chiếc nhẫn kia xong, đột nhiên chấn động cả người, vẻ mặt trở nên vô cùng cổ quái. Chiếc nhẫn này giống y như lúc chiếc nhẫn của hắn dù là về hình dáng chất gỗ hay hoa văn, rõ ràng là làm ra từ cùng một người, hơn nữa lại còn là một đôi. Cơ U Cốc nhìn hắn một cái, hỏi, sao vậy? Không có chuyện gì. Bốn chữ này giống như là được rít qua cái răng, không có chuyện gì mới là lạ. Có điều Cơ U Cốc cũng không hỏi tiếp, gọi Đề Thiện Thượng một câu, thu dọn qua hiện trường một lượt, không phát hiện được vật gì có giá trị, hiển nhiên là lão giả đã từng bị lục soát trên người một lần. Trên người không còn lại một chút pháp bảo nào, chỉ duy nhất chiếc nhẫn hắn giao cho Doãn Tử Trương chắc là vì trên mặt ngoài có khắc pháp trận ẩn, che kín tất cả khí tức của pháp lực, cho nên lão giả mới có thể len lén giấu đi để kẻ địch không phát hiện ra. Đề Thiện Thượng phát hiện trong lều có mấy tờ bùa dùng để cầu cứu, ba sư huynh đệ thương lượng một chút, chuyển hết tất cả thi thể vào trong trứng đồng, tránh phơi thây nơi hoang dã, sau đó thả mấy lá bùa kia rồi rời đi. Thời gian của bọn họ có hạn. Hơn nữa nếu người gây bất lợi cho đại thiếu gia kia ngay cả một tu sĩ kết đan kỳ cũng có thể giết chết, thì cho dù bọn họ có thể tìm được tung tích của vị đại thiếu gia kia cũng không thể xuất lực, chỉ mong đùa có thể mau chóng đưa cứu binh tới thôi. Đề Thiện Thượng đi chuyến này trắng tay, làm việc cực nhọc một hồi mà chẳng nhận được chỗ tốt gì, không cam lòng nhích sang cho Doãn Tử Trương hỏi, tiểu tử à, lao đầu kia đưa chiếc nhẫn đó cho đệ là cái thứ gì vậy, chúng ta cũng không tham đồ, xem một chút là được rồi. Doãn Tử Trương lấy chiếc nhẫn kia ra đưa cho hắn, loại nhẫn này sau khi nhận chủ, người khác sẽ không thể mở được. Đề Thiện Thượng tinh mắt một phát tóm được ngay tay hắn nói, trên tay đệ sao lại có một chiếc nhẫn giống ý như lúc chiếc lao nhân kia đưa vậy? Đệ biết lai lịch của bọn họ sao? Chương 148, thân như cựu địch. Đệ không phải là Tam thiếu gia kia đúng không? Đề Thiện Thượng liếc mắt đánh giá Doãn Tử Trương. Doãn Tử Trương thu tay lại, lãnh đạm nói, không biết, không phải. Đề Thiên Thượng biết hắn không muốn nhiều lời nên cũng lời hỏi, hư một tiếng ngẩng đầu lên chạy đến phía trước đội ngũ. Cơ U Cốc cũng nhìn ra Doãn Tử Trương có gì đó không đúng, nhưng hắn không phải người thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, cho nên làm bộ như không hề có cảm giác gì, lôi kéo Thạch Ánh Lục từ từ đi ở phía sau. Chu Chu nằm trên lưng Doãn Tử Trương, mấy lần muốn nói lại thôi, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của Doãn Tử Trương đang chấn động kịch liệt. Nhưng nàng lại không biết làm thế nào để an ủi hắn mà không để lại dấu vết, nín thở một trận. Rốt cục thử dò xét nói, ách, buổi tối huynh muốn ăn cái gì? Trong đầu Doãn Tử Trương đang rối loạn lộn xộn, chuyện xưa bỗng chốc như đèn kéo quân kéo tới từng trận, rồi chợt nghe Chu Chu nói một câu như vậy, không biết nên bực hay nên cười, cứng rắn trả lời một câu, heo ngốc, chỉ có biết ăn thôi. Chu Chu rất oan uổng, rõ ràng là đại ác nhân hết ăn lại nằm, nàng tìm thật lâu mới nghĩ ra đề tài làm hắn hứng thú, muốn cho hắn thoải mái, buông lỏng tinh thần, đại ác nhân không hiểu ý tốt lại còn mắng nàng. Nàng quan tâm như vậy, hắn cũng không cảm động, không cảm ơn, thật sự là xấu xa. Hết thuốc chữa. Trong lòng nàng oán giận không dứt, Doãn Tử Trương bỗng nhiên nói, ta nghĩ ăn mì gà. Ơ. Chu Chu không nghĩ đến yêu cầu của hắn lại đơn giản như vậy, nhưng nàng nhớ được hình như Doãn Tử Trương đặc biệt thích ăn mì gà, món đầu tiên nàng nấu cho hắn ăn cũng là mì gà. Trước kia ở Chu Gia Thôn, hắn ăn hết gà nàng nuôi, rồi lại lên núi bắt gà gấm ngũ sắc. Đến phái Thanh Trí, nàng bắt đầu dùng linh thảo linh thú nấu đồ ăn. Còn hao tổn tâm tư tìm một loại tên ô xí kê mùi vị giống với gà mái bình thường nấu mì gà cho hắn ăn. Chẳng lẽ người này kiếp trước có oán hận với gà? Hoặc là hồ ly đội lốt người? Trong lòng Chu Chu cười trộm. Mẹ ta làm những món khác đều rất khó ăn, món duy nhất có thể làm tốt chính là mì gà, khi còn bé người thường hay nấu mì gà cho ta ăn. Doãn Tử Trương thấp giọng nói. Nhà thì ra là vậy. Chu Chu không thấy được vẻ mặt của Doãn Tử Trương, nhưng có thể thấy hắn khổ sở, hắn nhất định rất thương mẹ hắn. Đáng tiếc người đã mất. Ta cũng không nhớ được bộ dáng của cha mẹ ta. Chu Chu có chút buồn bực, hình như quá khứ của nàng trống rỗng. Nàng chỉ nhớ lúc theo bà ngoại lưu lạc nay đây mai đó, bà còn thường xuyên quên mất phải cho nàng ăn. Có một lần nàng rất đói bụng đến nỗi không nhịn được nữa, len lén khi người bán hàng không để ý cầm lấy hai cái bánh bao ăn, kết quả bị con của người bán hàng đuổi theo mấy con phố, thiếu chút nữa lạc mất bà ngoại. Nét mặt bà ngoại sau khi tìm được nàng rất cổ quái, tự trách hồi lâu, từ ngày đó cuối cùng cũng nhớ phải mua đồ ăn cho nàng. Bởi vậy, nàng cũng bắt đầu hiểu tầm quan trọng của tiền, muốn ăn cái gì phải trả tiền. Có tiền mới không đói bụng. Nàng muốn học nhất chính là nấu ăn. Doãn Tử Trương nghe lời của nàng kể. Thư nói, muội ngu xuẩn như vậy, không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Huynh lại mắng ta ngu xuẩn. Ta không nấu mì gà nữa. Huynh đi tìm người khác nấu cho huynh đi. Chu Chu hăng hái uy hiếp nói. Doãn Tử Trương không để ý đến lời uy hiếp của nàng, tiếp tục nói, chiếc nhẫn của ta là do cha ta tặng lúc sinh nhật 6 tuổi của ta, người nói chiếc nhẫn kia vốn là một cặp, là cha ta cùng với đại ca của người. Tương truyền trong chiếc nhẫn này ẩn chứa một bí mật, nhưng không ai biết là gì. Cái kia. Vừa rồi lao bá kia nói cái gì đại thiếu gia? Đích thực là đại bá của huynh. Chu Chu giật mình nói. Ừ. Khó trách lao bá kia nhận nhầm Doãn Tử Trương là cái gì tam thiếu gia, huynh đệ chú bác lúc lớn lên có nét giống nhau cũng không phải là chuyện lạ. Huynh không muốn gặp người thân. Chu Chu cẩn thận dè dặt hỏi. Bọn họ không phải là người thân của ta. Doãn Tử Trương một câu khẳng định lạnh lẽo khiến người khác run sợ, hiển nhiên hắn có oán hận sâu đậm với gia đình đại bá. Vậy mà hắn cũng nguyện ý thả bùa thông chi cứu binh của đại bá đến cứu đại thiếu gia. Như thế là rất khó rồi. Hình như Doãn Tử Trương đoán được nàng đang suy nghĩ gì, nhếch môi một nụ cười lạnh như băng, bọn họ căn bản là người mình đánh mình, để cho bọn họ thống khoái đánh nhau cũng tốt. Làm sao huynh biết? Lần này Doãn Tử Trương không có trả lời, ông lão nhắc nhở hắn một câu cuối cùng cẩn thận tam thúc ngươi đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Mới vừa rồi ông lão một mực nói hắn tìm người kia đi cứu đại thiếu gia. Nhưng đến cuối cùng vẫn không nói đi đâu để cứu, cựu nhân là ai. Điều đó cho thấy, đại bá kêu biết rõ thân phận của đối phương. Lấy địa vị của đại bá hắn trong gia tộc, là người của Đan Quốc, sẽ không ai dám nguyện ý công khai đắc tội, như vậy chỉ có thể có một lý do là nội bộ đánh nhau. Cái kia gọi là thế gia đại tộc, hào quang tỏa sáng, những thứ dư thừa đương nhiên sẽ không để lại. Tựa như năm đó, cũng giống như bọn họ hãm hại mẹ con hắn, cái gì mà ruột thịt thân tình, lợi ích của gia tộc trong mắt bọn chúng còn không quan trọng. Chỉ có lợi ích của bọn chúng mới là quan trọng nhất. Hiện tại hắn chỉ hy vọng những tên chủ mưu đừng chết quá nhanh, tốt nhất chờ hắn tới đích thân báo thủ cho cha mẹ. Vừa đi được một đoạn, hơi thở của những tu sĩ phụ cận ngày càng nhiều, Đề Thiên Thượng liền cảm nhận được có không ít tu sĩ đang nhằm hướng bọn họ mà tiến đến. Chẳng lẽ phát hiện bảo tàng? Tính tham tiền Chu Chu lần nữa bộc phát. Cơ U Cốc lấy ra bản đồ cùng bản ghi chép lúc trước, nói, phía trước là trung tâm sơn cốc đầm sâu, nghe nói có hai thanh kim kiếm ngư yêu cấp 6. Nước hồ có tính âm hàn, hai ngư yêu này hàng năm ngủ đông không ra, cho nên mặc dù không ít người tìm đánh bọn chúng, nhưng cuối cùng vẫn là tay không mà về. Hắn đang nói chuyện, đột nhiên từ trên trời xuất hiện mây đen kéo tới, nhằm vào sơn cốc phía trước hội tụ lại, trong mây lôi điện xuyên qua lóe lên, tản mát ra áp lực kinh khủng dường như muốn hủy diệt hết mọi thứ. Lôi kiếp. Hiện tượng thiên văn cổ quái như vậy, Chu Chu và Doãn Tử Trương từng nhìn thấy ở đoạn tiên cốc, thanh thế lúc đó kém hơn hôm nay nhiều. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thanh kim kiếm ngư yêu muốn chịu lôi kiếp để lên cấp. Những người này có ý thừa dịp ngư yêu độ kiếp trở nên suy yếu mà chiếm tiện nghi. Yêu thú cấp 6 lên cấp 7, náo nhiệt như vậy không phải ngày ngày có thể thấy, cho dù chúng ta không đi chọc chúng, nhưng được thêm kiến thức cũng tốt. Đề Thiên Thượng nóng lòng nói. Những người khác đều không dị nghị, cho nên cùng nhau tăng nhanh cước bộ nhằm hướng sơn cốc chạy đi. Chạy đến lối vào cốc không xa, lại nghe thấy phía trước có tiếng la mắng nổi lại, một đoàn tu sĩ phụ cận chạy tới chen chúc ở cửa cốc. Tâm tình hết sức kích động. Bốn tu sĩ trúc cơ kỳ đứng ở cửa cốc, cầm trong tay pháp bảo trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngăn những tu sĩ kia lại không cho bọn họ tiến vào sơn cốc. Lúc này lôi kiếp sắp bắt đầu, không ai dám mạo hiểm xông vào cốc, nên ở cửa cốc yêu cầu bốn người kia cho đi qua. Phục trang trên người bốn tu sĩ trúc cơ kỳ kia hết sức quen mắt, Cơ U Cốc đã nhận ra được, là người của phái thượng sư. Chương 149, cũng muốn làm hoàng tước. Tu vi của bốn tu sĩ kia ít nhất cũng từ trúc cơ trung kỳ trở lên. Mà những người chạy tới tuyệt đại đa số chỉ là tán tu luyện khí kỳ, cá biệt cũng có tu sĩ trúc cơ kỳ không có chỗ phát triển, thế nên người phái thượng sư mới không coi họ vào đâu. người cầm đầu ngạo nghễ cười lạnh, trưởng môn phái thượng sư chúng ta đang hành sự ở đây, những người không liên quan mau rời khỏi đây. Đề thiện thượng khó chịu hừ nhẹ một tiếng, phái thượng sư thật là uy phong nha. Phái thượng sư và phái thanh trí có quan hệ tốt, bình thường đều thấy họ bày ra bộ dạng ôn hòa điềm đạm khiêm nhường, không ngờ tới cũng có dáng vẻ như thế này. Cơ U Cốc không thấy kỳ lạ một chút nào, trong bốn phái phía Tây Nam thì phái thanh trí mạnh nhất, phái thượng sư xếp cuối cùng, bọn họ có lòng kết giao nên đương nhiên thái độ phải khác, còn với những kẻ tán tu không có lai lịch này, thì không cần thiết phải thể hiện vẻ mặt tươi cười làm gì. Mấy người đi lên phía trước, Cơ U Cốc giống như không nhìn thấy thái độ lớn lối của mấy người phái thượng sư lúc nãy. Mỉm cười nói, vị sư huynh này, tại hạ là Cơ U Cốc phái thánh trí, mấy vị này là đồng môn của tại hạ, hôm nay ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, không biết có thể làm phiền mấy vị dẫn chúng ta đi bái kiến trung trưởng môn được không? Vẻ kiêu ngạo trên mặt mấy người phái thượng sư đã thu liễm lại một chút, bọn họ đã sớm nghe qua danh tiếng của Cơ U Cốc, là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh tổ sư phái thánh trí, tu sĩ thiên tài 20 tuổi đã trúc cơ, ở phái thánh trí tính ra cũng là một nhân vật quan trọng, mấy vị đồng môn bên cạnh hắn tướng mạo xuất chúng. Chắc hẳn là mấy vị thiên tài của phái thanh trí. Cho dù là trưởng môn phái mình cũng sẽ không tùy tiện thể hiện thái độ với bọn họ, huống chi là những đệ tử trúc cơ bình thường này. Một người trong nhóm đó đi vào trong cốc truyền lời, rất nhanh đã dẫn một thiếu nữ xinh đẹp thanh lệ đi ra ngoài, chính là Tiêu Bách Hoa đã gặp ở tụ bảo lâu lúc trước. Tiêu Bách Hoa tỏ vẻ xấu hổ, làm lễ chào hỏi với mấy người đề thiện thượng, nói, sư tôn đang chuẩn bị đối phó với thanh kim kiếm ngư yêu của Hàn Đầm trong cốc, nghe nói mấy vị đến thì vô cùng vui mừng. Đáng tiếc nhất thời không thể gặp được. Tiêu Bách Hoa chính là cái tiểu sư muội mà để thiện thượng luôn mong muốn, ác cảm đối với phái thượng sư liền biến mất không thấy tăm hơi, cười nói, không sao không sao, thật ra chúng ta cũng chỉ đến xem náo nhiệt, đứng bên cạnh xem trung trưởng môn và các vị tiền bối sư huynh đại triển thần uy mà thôi. Hắn biết chỗ lo lắng của phái thượng sư, đơn giản chỉ là không muốn bọn họ đến phân một chén canh mà thôi, cho nên vừa mở miệng đã nói mình không có ý tranh đoạt đôi thanh kim kiếm ngư yêu này để cho bọn họ yên tâm. Quả nhiên nụ cười rạng rỡ của Tiêu Bách Hoa lại thoải mái hơn mấy phần, như vậy thì thỉnh mấy vị sư thúc đi theo ta. Trong sơn cốc toàn mây đen, ở chính giữa là một đầm nước màu xanh đường kính chưa đầy 10 trượng, mặt nước yên tĩnh trong vắt như gương, đối ngược với mây đen lôi điện trên trời, lộ ra vẻ âm trầm vô cùng đáng sợ. Nước hồ lạnh lẽo dọa người, một khi nhích tới gần liền có thể cảm nhận rõ ràng sự âm lãnh phát ra từ nội tâm. Cũng không biết là tự nhiên đã coi như vậy, hay là do đôi thanh kim kiếm ngư yêu sống ở đây mấy ngàn năm ảnh hưởng nên mới biến thành như vậy. Phái thượng sư phái tới không ít người, đệ tử trúc cơ thì có 10 người, trừ trưởng môn trung thế hữu ra còn có 2 trưởng lão kết đan hậu kỳ, Tiêu Bách Hoa là đệ tử luyện khí kỳ duy nhất, có lẽ là trung thế hữu đặc biệt đưa tới để học hỏi thêm kiến thức. Trung thế hữu quả thật đang rất bận điệu. Tiêu Bách Hoa tiến lên nói nhỏ với ông hai câu, ông ngẩng đầu lên nhìn về phía đám người để thiện thượng mỉm cười gật đầu, rồi không để ý đến bọn họ nữa. Tiêu trưởng lão và đệ tử trong phái bày trận địa trong Hàn Đầm sẵn sàng nên địch, chỉ chờ lôi kiếp bắt đầu. Cơ U Cốc và đề thiện thượng không muốn đối phương hiểu lầm, cố ý lui ra xa một chút, để tỏ rõ lập trường ba, bọn họ không có ý định tranh đoạt thanh kim kiếm ngư yêu với phái thượng sư. Yêu thú cấp 6 muốn lên cấp 7, phải trải qua 7 lôi kiếp, mục tiêu công kích chủ yếu là yêu thú muốn lên cấp, nhưng đến lúc đó trong phạm vi xung quanh mà bị liên lụy thì cũng khó nói. Vì lý do an toàn, Cơ U Cốc đã cẩn thận bày 3 vòng pháp trận hộ pháp xung quanh bọn họ. Chu Chu nhìn hắn bố trí trận đồ xong, đông nhiên thấp giọng hỏi, nhị sư huynh có thể bày trận pháp ngăn được tiếng nói không? Cơ U Cốc im lặng không lên tiếng, lấy ra cờ trận 16 mặt cắm ở xung quanh, sau đó hỏi, tiểu sư muội muốn nói gì thì có thể yên tâm mà nói. Chu Chu ôm lấy tiểu trư ngồi bên cạnh Doãn Tử Trương, không biết vô tình hay cố ý mà lại ngồi quay lưng về phía đám người phái thượng sư bên bờ đầm, nhẹ giọng nói. Trong sơn cốc này còn có người khác, hơn nữa rất lợi hại, so với đám người trung trưởng môn còn lợi hại hơn. Vẻ mặt Cơ U Cốc không đổi, hỏi, Nguyên Anh Kỳ. Chu Chu chần chừ một chút, nói, không khác sư phụ là mấy, hơn nữa. Hình như không phải là người, hàn khí trên người nó rất nặng. Nó ở đâu? Thạch Ánh Lục và Đề Thiện Thượng không tự chủ được quay mặt đi, sợ người phái thượng sư chú ý đến vẻ mặt kinh ngạc của mình. Ở trong bụi cây bên trái hàn đầm. Mấy người đều ngay lập tức suy nghĩ cẩn thận, người phái thượng sư muốn thừa dịp thanh kim kiếm ngư yêu độ kiếp xong sẽ suy yếu mà một lưới bắt hết bọn chúng, nhưng hai con ngư yêu cấp 6 kia đã có linh trí, cũng đã sớm có bố trí, cũng không biết người thắng cuối cùng là ai. Đề Thiện Thượng cười hắc hắc nói, ý của tiểu sư muội có phải là định đợi bọn họ đánh nhau ngươi sống ta chết, rồi sau đó chúng ta chiếm tiện nghi không? Chu Chu vô tội nói, muội cũng không có nói như vậy a. Có điều, nàng cố ý giấu giếm tin tức này, thì rõ ràng là có ý như vậy. Cơ U Cốc cười nói, hai con ngư yêu cấp 6 kia, quả thật có tác dụng rất lớn với đại sư huynh và tứ sư đệ. Dù sao chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, cũng không phải để ý đến chuyện của người ta. Hơn nữa, chỉ sợ bọn họ cũng đã sớm phát hiện ra cũng không biết chừng. Chu Chu dù có linh giác mạnh tới đâu thì cũng chỉ là một tiểu cô nương không có chút căn cơ tu vi nào. Nếu linh giác cảm ứng của nàng còn vượt qua cả mấy tu sĩ kết đan kỳ của phái thượng sư, thì thực sự có chút làm cho người ta khó tin. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là im lặng theo dõi diễn biến. Phía trên sơn cốc mây đen càng ngày càng dày, đen nghìn nghịt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống nghiền nát mọi vật bên dưới thành từng mảnh nhỏ. Những tia chớp tia sét bay lượn trong những đám mây cũng càng lúc càng chói mắt. Nước trong đầm vốn yên tĩnh bỗng nhiên cuộn sóng quay cuồng, giống như bị đun sôi vậy, từng đợt hàn khí bốc lên quanh hồ. Cây cối đất đá quanh bờ đầm vừa tiếp xúc với thứ hàn khí này liền bị bao trùm một tầng xương trắng, cây đại thụ cao 10 trượng chỉ trong hai hơi thở đã bị tầng xương trắng bao trùm hoàn toàn đã mất sự sống. Dĩ nhiên mấy người phái thượng sư đang ở cạnh hàn đầm cũng không thể nào may mắn thoát khỏi, có điều bọn họ đã sớm chuẩn bị, hàn khí màu trắng cách bọn họ một trượng thì tự động dừng lại tản ra hai bên, nhìn từ chỗ đám người để thiện thượng thì người phái thượng sư giống như bị một nửa chiếc vòng tròn trong suốt chụp xuống. Hàn khí càng mạnh hơn nữa cũng không thể nào xuyên qua nó để gây tổn thương cho họ được. Cơ U Cốc cảm thấy hứng thú đối với pháp trận này của họ, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đó không chuyển động. Kỳ lạ chính là hàn khí rời khỏi nước hồ chưa tới 10 trượng liền tự động tan đi không còn chút bóng dáng, nhóm người để thiện thượng căn bản không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng chưa kịp thở lấy một hơi, bên hàn đầm đạo lôi kiếp thứ nhất đã tới rồi. Chương 150, phục kích đáng sợ. Một tia sấm chớp to cỡ cái chén ăn cơm như một mũi tên nhọn thẳng tắp đâm xuống hàn đầm, mặt nước sôi trào bị xé rách một đường, một tiếng kêu chói tai truyền ra từ trong hàn đầm. Sau đó chỉ thấy một con cá dài chừng 2 trượng, thân hình gầy còm toàn thân đều là vây cá màu vàng, miệng hình vuông có gai nhọn hoắt dài gần 1 xích 1 m, giống như phá nước mà ra. Hình dáng cả người nó, quả nhiên cực kỳ giống một thanh trường kiếm. Trên lưng thanh kim kiếm ngư yêu bị lôi điện đánh trúng, trên da thịt máu tươi chảy ròng ròng. Nó không chú ý đến thương tích của mình, trong mắt lộ ra sự hung dữ nhìn chằm chằm về phía đám người phái thượng sư ở trên bờ, cũng không để ý đến việc mây kiếp sắp giáng xuống đợt lôi kiếp thứ hai, vung đuôi cá mượn lực đánh về phía trận pháp của phái thượng sư. Người con cá vỗ mạnh vào vòng bảo hộ trong suốt phía trên trận pháp, làm chấn động cả 108 chiếc cờ trận dọc theo pháp trận. Đây cũng chưa phải là lượt công kích lợi hại nhất, chuyện ác liệt hơn còn ở phía sau 4, bởi vì cả người con ngư yêu nhào vào pháp trận. Nên đạo lôi kiếp thứ hai cũng bị thu hút tới đây, vừa đánh trúng con ngư yêu, vừa thuận đường làm cho pháp trận bị tổn hại, sấm chớp mãnh liệt dường như không gặp chút trở ngại nào xé rách một đường của vòng bảo hộ trong suốt. Người phái thượng sư không ngờ tới con cá này lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để đối phó với bọn họ, nhất thời thúc thủ vô sách, may mà bọn họ cũng đã chuẩn bị coi như là đầy đủ, chỉ hoảng loạn trong chốc lát, sau đó hai trưởng lao kết đan kỳ liền giúp đệ tử ổn định lại rồi nhanh chóng tu bổ lại vết rách. Vừa tu bổ xong thì đạo lôi kiếp thứ ba lại tới, Trung Thế Hưu bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, lui. Tất cả mọi người khẩn cấp bảo vệ cờ trận giữ vững phương vị cờ trận đồng thời lùi về sau 3 trượng. Ngư yêu hai lần bị lôi kiếp đả thương, động tác không linh hoạt bằng lúc trước, không thể đuổi kịp, thân thể khổng lồ rơi xuống bãi bùn cạnh bờ đầm. Sau khi nó bị đạo lôi kiếp thứ ba đánh trúng, trên người da chóc thịt bong, vây cá màu vàng bị bắn tung tóe. Ngư yêu lúc trước đã từng trải qua nhiều lần lôi kiếp. Cũng không dễ dàng bị 3 lần lôi kiếp này đánh bại, nó ra sức rít gào, miễn cưỡng lăn lộn xuống hàn đầm trước khi đạo lôi kiếp thứ 4 tới. Mặc dù không tránh khỏi bị sét đánh lần nữa, nhưng nó giống như sử dụng một loại pháp thuật nào đó, bên ngoài cơ thể kết thành một tầng băng xương thật dày từ nước của hàn đầm. Mặc dù đạo lôi kiếp thứ 4 đánh vỡ nát tầng băng xương này, nhưng đã làm giảm phần lớn uy lực đánh xuống người con ngư yêu lại thành công chịu đựng thêm một lần nữa. Từ đáy hàn đầm truyền đến một tiếng rít gào tràn đầy sự khích lệ và hưng phấn. Giống như đang khích lệ đồng bạn hãy kiên trì. Từ phía xa đám người để thiện thượng nghe thấy tiếng rít này cũng không nhịn được quay đầu nhìn Chu Chu, một con thanh kim kiếm ngư yêu khác không phải đang ẩn giấu trong bụi cây sao? Sao lại ở đáy hồ? Chu Chu nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận, một lát sau mở mắt kiên trì nói, trong bụi cây quả thật có một con yêu thú có hàn khí rất nặng đang ẩn nấp. Cơ U Cốc nhíu mày, cẩn thận bảo mấy đồng môn hợp lực dịch pháp trận phòng hộ về sau mấy trượng. Bây giờ thế cục không rõ, thà tin là có. Nếu như thật sự có một con thanh kim kiếm ngư yêu khắc núp trong bụi cây, đợi đến lát nữa chỉ sợ có một trận hỗn chiến. Tu sĩ kết đan kỳ và yêu thú cấp 6 đánh nhau, lực phá hoại cũng không thể nói đùa. Bên kia, nhìn thấy ngư yêu dùng cách tương tự để tránh đạo lôi kiếp thứ 5 và thứ 6, hai trưởng lão phái thượng sư nóng nảy, trưởng môn sư đệ xem nên làm thế nào mới tốt, chúng ta phải nhanh chóng nhích tới gần hàn đầm. nếu không nó chịu qua lôi kiếp thứ 7 sẽ trực tiếp chìm vào trong hàn đầm, có đồng bạn của nó thủ hộ tiếp ứng, chúng ta sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ mất. Bọn họ cũng không muốn để mình sớm bại lộ trước mắt thanh kim kiếm ngư yêu nhãn, không còn cách nào khác bọn họ muốn bắt được thanh kim kiếm ngư yêu trước khi nó chịu đựng lôi kiếp thứ 7 xong chìm xuống đáy hàn đầm, cũng chỉ có thể bày trận ở bờ đầm trước, không thể nào không kinh động đến hai con ngư yêu trong hàn đầm. Trung Thế Hưu cảm thấy có một cảm giác không may hiện lên trong lòng, ông không tự chủ được quay đầu lại nhìn mấy người phái thanh trí, phát hiện bọn họ đã chuyển đi xa hơn lúc trước, giống như là e ngại bên này có thể phát sinh chuyện gì nguy hiểm. Mấy tiểu tử nha đầu này trở nên nhát gan tiết mạng như vậy từ bao giờ vậy? Có điều chỉ là mấy tu sĩ trúc cơ kỳ, chẳng lẽ còn có thể dở trò gì sao? Phái thanh trí không đến nỗi vì hai con thanh kim kiếm ngư yêu mà công khai gây chuyện với phái thượng sư. Bọn họ đã bố trí trong sơn cốc này mấy ngày, vừa phái người bảo vệ cửa vào sơn cốc, vừa chuẩn bị diệt hai con ngư yêu kia, đáng ra không còn nguy hiểm gì mới đúng. Trung Thế Hưu cắn răng phất tay một cái nói, lên. Cẩn thận một con ngư yêu khác trong hồ không bị thương. Trên bầu trời, mây đen dày đặc tối đen như mực. Tiếng sấm chớp rít gào liên miên không ngừng, chuẩn bị cho đạo lôi kiếp thứ 7 chí mạng. Con ngư yêu bị 6 lần lôi kiếp hành hạ đến sắp hấp hối từ từ nổi lên mặt nước, chỉ chờ đến khi nhận xong một kích cuối cùng này sẽ chìm xuống đáy hồ từ từ biến đổi lên cấp. Mọi người trong phái thượng sư tập trung nín thở, đem tất cả tinh thần đặt trên hàn đầm, dựa theo kế hoạch của bọn họ, lần lôi kiếp thứ 7 vừa đến, bọn họ liền lập tức thu lưới khởi động pháp trận truyền tống đặc thù đã bố trí từ nhiều ngày trước. Khóa con ngư yêu bị trong thương, giam cầm trong pháp trận mà họ đã chuẩn bị tốt. Đến lúc đó bọn họ chia ra hai trưởng lão kết đan đi trước cản trở một con ngư yêu còn lại chưa chịu lôi kiếp, trưởng môn Trung Thế Hữu có thể thong dong giết con ngư yêu vừa lên cấp đang hấp hối này, lấy đi nội đan. Tất cả kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ, đáng tiếc ở điểm mấu chốt lại xuất hiện. Một kẽ hở lớn. Đạo lôi kiếp thứ 7 đến đúng lúc, tiếng sấm nổ vang làm cho cả sơn cốc bị chấn động kịch liệt, sau đó, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Trung Thế Hưu vừa khóa được mục tiêu, đang hưng phấn không thôi khởi động pháp trận truyền tống, chợt phát hiện cả pháp trận thiếu một góc, pháp lực phát ra ngoài giống như một quyền đánh vào chỗ trống. Trung Thế Hưu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng kêu thảm thiết, nơi đó là một trưởng lão kết đan vốn nên làm phép khởi động truyền tống trận với ông đang đứng ngơ ngác, ngũ quan vặn mèo, đôi con ngươi dường như lồi ra khỏi hốc mắt, miệng mở thật to, hai tay còn đang duy trì tư thế làm phép, nhưng ở chỗ yếu hại trên ngực lại lộ ra một lỗ thủng trong suốt lớn bằng nắm đấm của người trưởng thành. Thương tích khủng bố như vậy, nhưng lại không có một giọt máu tươi nào. Bởi vì cả người hắn trong nháy mắt bị một tầng xương màu xanh trùm lên, lỗ thủng trong suốt quái dị đáng sợ nơi ngực lao ta lại càng rõ ràng, thậm chí Trung Thế Hữu còn có thể nhìn xuyên qua lỗ thủng này thấy được rừng cây màu xanh biếc đằng sau trưởng lão kết đan này. Đường đường là một tu sĩ kết đan hậu kỳ, lại bị người đâm xuyên qua cơ thể từ phía sau, bạo nguyên đan, chết ngay tại chỗ. Đám người từ phía xa nhìn thấy một màn quỷ dị này thì trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ rời đi khá xa, do Chu Chu nhắc nhở, vẫn phân tâm chú ý đến bụi cây bên trái, bọn họ rõ ràng nhìn thấy bụi cây rung động một chút, sau đó vị trưởng lão kết đan của phái thượng sư bị thủng một lỗ trên người. Nhưng bọn họ cũng không nhìn thấy cụ thể người ra tay là ai. Băng ẩn chi thể. Thanh kim kiếm ngư yêu ẩn nấp trong bụi cây có thể chất biến dị, chỉ cần hoàn cảnh xung quanh đủ lạnh, là có thể biến thân thể của mình trở nên trong suốt trong thời gian ngắn. Cơ U Cốc đột nhiên nhớ đến một đoạn ghi chép trong một quyển sách nào đó. Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.